Chương 118, bảo đảm bảo đảm chương 118, bảo đảm đường chết nghe được giật mình, bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lệ không tách ra ánh mắt của hắn, cứ như vậy cùng hắn nhìn nhau, khóe miệng còn lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý. Trần Thu Vân lúc đầu đã chìm xuống tâm, bị Chu Thục Phân lại gọi lên, cười nói, "Thục Phân, cô nương có ý tứ là đồng ý à nha?" Chu Thục Phân cười nói, "Con gái người ta đối đường chết rất hài lòng đâu." Trần Thu Vân hai tay tại trên đùi vỗ, "Ai nha, đây thật là cái thiên đại hảo sự." Chu Thục Phân còn nói, "Cô nương ngay ở chỗ này đâu, các ngươi ở trước mặt trò chuyện một chút không phải càng tốt hơn?" Quay đầu nói với Lâm Lệ, "Lâm Lệ, không muốn thẹn thùng, cùng Đường Thúc còn có Thẩm Thẩm nói một chút ngươi ý nghĩ." Lâm Lệ ho nhất thanh, vẫn không nói gì, Đường Chết đánh gãy nàng, thiếu nhìn Thẩm, "Ta nhìn vấn đề này, vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi." Đường Tự Lập nói ra, "Ngươi còn tuyển chọn, nghe nghe con gái người ta nói thế nào." Lâm Lệ nói ra, "Đường Chết là cái không tệ tiểu hòa tử, ta cảm thấy có thể lui tới thử một chút." Phải biết, một cái nữ hài tử ngay trước nhà trai người một nhà mặt dạng này tỏ thái độ, vậy liền mấy có lẽ đã 100% xác định trở thành chuẩn con dâu. Trần Thu Vân trên mặt đều cười lên hoa. Đường Chết thì là trừng mắt liếc Lâm Lệ, nàng cũng hướng hắn nhìn sang, có một loại thị uy cảm giác. Đường Chết cảm giác được bị nàng luồng địch, đứng dậy chào hỏi cũng không có đánh, cầm đèn tin liền đi ra cửa. Trần Thu Vân ở phía sau hô, "A Chết, đã trễ thế như vậy, người muốn đi đâu đi?" Đường Tự Lập cũng tức giận nói, thật sự là càng lớn càng không nghe lời. Chu Thục Phân chỉ có thể ở một bên lung túng quên đủ, người trẻ tuổi, có chút tính tình cũng bình thường, lại nói, lập tức sẽ bị xuyên lỗ mũi, có thể có chút không quen. Đường Nguyễn thì ở một bên nói, anh ta có thể là bị Diêu gia Từ Hôn dọa cho sợ rồi. Lâm Lệ nghe được Từ Hôn hai chữ, bận điệu nhìn về phía Đường Nguyễn. Trần Thu Vân chừng nàng một chút, nói ra, nhanh đi ngủ đi, liền ngươi nói nhiều. Trong nội tâm nàng còn lo lắng đến, vạn nhất thật bị Lâm Lệ biết Đường Chết bị Diêu gia lùi qua cưới, còn khó đến giải thích, lần này trực tiếp bị Đường Nguyễn đánh về nguyên hình, chỉ có thể lúng túng nhìn xem Lâm Lệ, dù sao một cái nam nhân bị nhà gái từ hôn, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, luôn luôn một kiện ám muội sự tình. Lâm Lệ là cái nữ nhân thông minh, cũng không đổi theo hỏi, Chu Thục Phân bận bịu đem thoại để cho dẫn ra, "Cái kia tẩu tẩu, sắc trời cũng không sớm, ta liền mang theo Lâm Lệ về đi ngủ." Trần Thu Vân vội nói, "Muốn không liền để nàng cùng tiểu viện ngủ chung đi." Chu Thục Phân nhìn về phía Lâm Lệ, hỏi, "Ngươi là muốn đi nhà ta, vẫn là liền ở tại Tự Lập thúc nhà? Nào có nhà gái lần thứ nhất tới cửa ngay tại nhà trai ở lại?" Đạo lý này Lâm Lệ rất rõ ràng, vội nói, "Đương đương, ta đi nhà các ngươi ở." Chu Thục Phân ừ một tiếng, nói với Trần Thu Vân, "Vẫn là ở nhà ta, dù sao nhà ta vẫn còn phòng trống ở giữa, cái gì đều là có sẵn." Chờ hai người bọn họ đi về sau, Trần Thu Vân dùng tay tại Đường Nguyễn trên đầu gõ một cái bạo lật tử, "Liền ngươi nói nhiều, ngươi là sợ ca của ngươi cưới cái lao bà xinh đẹp." Đường Nguyễn ai nha nhất thanh, cười hì hì lấy nói, "Người ta sớm tối đều sẽ biết, lại nói, anh ta ưu tú như vậy, nàng nếu là trước mắt, kia là tốt tổn thất, liền giống như diêu dao, hiện đang hối hận đến chỉ muốn khóc." Trần Thu Vân hừ một tiếng, "Không phải cho ta xách cái kia không muốn mặt, cùng ai đàm không tốt, lui cưới liền cùng đại trung tốt hơn, ngươi nhìn lúc đầu hai nhà liền không cười hòa, nàng lại làm như vậy, ta là sợ ngươi ca cùng đại trung đời này cũng sẽ không nói nữa." Đường Tự Lập nói, "Được rồi, hôm nay cao hứng như vậy, xách những chuyện kia làm cái gì?" Trần Thu Vân nói, "Cũng thế, huynh đệ cùng tề trường, áo cơm riêng phần mình cầu, ngươi cùng ca của ngươi vẫn là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ đều huyên náo như thế cương, càng khỏi cần nói bọn hắn còn cách một thế hệ." Ngươi một nhà trò chuyện trong chốc lát, Trần Thu Vân nhìn xem ngoài cửa đen như mực bầu trời đêm, nói ra, cũng không biết ta chết lại chạy đi đâu, trời đều hắt thành dạng này, cũng không biết về nhà. Đường Tự Lập nói, hắn cũng không phải 2-3 tuổi tiểu hoa nhi, quản hắn làm cái gì, ta trước đi ngủ. Trần Thu Vân gặp hắn đứng dậy, cũng nói, đều đi ngủ đi, tiểu huyền, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai điểm tới trên núi đào điểm gà chân sẽ đến, đem cây kia nhân vật chính nấu. Đường Chết từ ra ra, chỉ là cảm giác tâm phiền, ở kiếp trước bởi vì người nhà phải đi trước, vài chục năm nay, hắn đều là một cái nhân sinh sống, khát vọng có người nhà làm bạn. Đồng dạng cũng là bởi vì một cái nhân sinh sống cả một đời, phản mà đối với trên mặt cảm tình những vấn đề này, ngược lại để hắn cảm thấy có chút phiền phức, đối Lâm Lệ buổi tối hôm nay đuổi nghịch chuyện của hắn, càng làm cho hắn có chút nổi nóng. Không biết vì cái gì, bất chi bất giác, liền đi tới Thẩm một nhà. Người một nhà còn chưa ngủ, tại sân viện liền nghe đến Hải Nhi tiếng khóc, cùng La Linh hướng hoa hoa thanh âm, Thẩm Quốc Trưng nói, nhanh đi đánh chén nước đến thả nhà chính trên mặt bàn, nhìn có cái nào tới trước nhà chúng ta, mời hắn đem nước uống, cho Hoa Nhi này bái tế một cái bảo đảm bảo đảm. Tí bảo đảm loại này đặc hữu dân tộc đặc sắc, cho dù là tại cải cách văn hóa trong lúc đó cũng không có bị cấm chỉ. Nếu như một cái anh sinh ra tới đầy hoặc là trăng tròn về sau luôn luôn đêm khóc, hống đều hống không tốt, các đại nhân liền sẽ từ trong chun nước múc một bát nước, đặt ở nhà chính chính giữa trên mặt bàn, từ để lên nước bắt đầu, cái thứ nhất bước vào cái nhà này người, liền phải đem nước uống, trở thành hài tử bảo đảm bảo đảm. Nói, thường xuyên đêm khóc Hải Nhi, là bởi vì hài tử chung quanh có thể là có sát khí, hoặc là xuất sinh tự mang sát khí, tìm bảo đảm có thể dọa lùi những cái kia tà ma ngoại đạo đồ vật, bảo hộ hài tử khỏe mạnh trưởng thành. Bảo đảm kỳ thật cũng cùng địa phương khác cha nuôi mẹ nuôi là một cái đạo lý, khi còn sống xương bảo đảm ra bảo đảm lương, chết tại tế văn bên trong lại xương tế cha hoặc nghĩa phụ. Thẩm Dương vừa đem nước bưng đến trên mặt bàn dọn xong, liền thấy Đường Chết đẩy cửa tiến đến, hắn cười ha ha nói, cái này thật sự là đến hay cũng không bằng vừa khéo đâu, nhanh, mau tới đem chén này nước uống. Dưới loại tình huống này, chủ nhà là sẽ không nói rõ với người tại sao muốn uống chén này nước, mà đến người cũng không thể cự tuyệt, mặc dù không biết là bởi vì cái gì, nhưng đây là mấy chục đời người một mực truyền thừa quý củ. Đường Chết ở ngoài cửa nghe một chút, biết là tình huống như thế nào, ung dung đem bát nước nhận lấy, ực một cái cạn, Thẩm Dương vội tiếp qua bát đi, bày ra trên bàn, sau đó đem Đường Chết kéo đến nhà chính chính giữa kia phía trước bàn trên ghế đầu tòa hạ, Linh Linh, mau dẫn Hoa Hoa tới bái tế hắn bảo đảm ra. Bởi vì Hoa Nhi quá nhỏ, vừa sang tháng tử, chỉ có thể từ La Linh ôm, đứng tại Đường Chết trước mặt, đem hài tử cử đi ba lần, xem như bái, Đường Chết cười nói, ngươi cái này đột nhiên tập kích, khiến cho ta đều không có chuẩn bị. Thẩm Dương cười ha ha nói, chuẩn bị ngươi còn sẽ tới a. Đây cũng là truyền thống bên trong quy củ, tìm bảo đảm không phải nói muốn tìm ai, không người nào nguyện ý chủ động đi cho người khác làm bảo đảm. Đường Chết từ quần áo trong bọc sờ soạn một khối tiền, nhét vào Hoa Nhi trong tá lót, lão cán, đây cũng là ta một điểm tâm ý, không muốn ngại ít ha. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cùng Thẩm Dương cặp vợ chồng liền chính thức đánh kết nghĩa nhà. Nghi thức xong thành về sau, lại đem băng ghế cầm lại bàn thấp tử bên này, cùng người Thẩm gia ngồi một cái đại bàn biên. Thẩm Nguyệt từ xế chiều trở về sau, tâm tình vẫn không tốt, nhìn thấy Đường Chết, cũng không có ngày xưa loại kia vui cười, càng không có chủ động chào hỏi. Đường Chết cười hỏi nàng, Tiểu Nguyệt, hôm nay thế nào? Giống như không dáng vẻ cao hứng. Thẩm Nguyệt hừ một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi, hôm nay không phải có cô nương đến nhà ngươi nhìn môn hộ. Ngươi không ở trong nhà trông coi, còn chạy ra tới làm cái gì? Chương 119, thủ miệng chó, không có tiền đồ. Chương 119, thủ miệng chó, không có tiền đồ. Thẩm Nguyệt giống ăn thuốc nổ dáng vẻ, để Đường Chết có chút xấu hổ, thật nếu để cho hắn tìm lão bà, hắn tình nguyện tuyển giống Thẩm Nguyệt dạng này cô nương, dung mạo xinh đẹp không nói, còn rất cần cụ tài giỏi. An Tú cần nỗi hỏi, Đường Chết, ngươi ra mắt nhà, nơi nào cô nương? Ai giới thiệu? Đường Chết nói, Hiếu Hiền Thẩm giới thiệu cho ta một cái Nghĩa Vương công xã Đoàn Văn Công, chỉ là đến nhìn sang môn hộ. Nha. An Tú cần trên mặt cũng lộ ra một cố biểu tình thất vọng, nàng kỳ thật cũng rất vừa ý Đường Chết, chỉ là trong nhà mình thành phần không hề tốt đẹp gì, Thẩm Vĩ Đình một mực không có sửa lại án xử sai, sợ liên lụy Đường Chết một nhà. Nếu không phải là bởi vì gia đình thành phần giống Thẩm Nguyệt tốt như vậy cô nương, sớm đã có người đứng xếp hàng tới cửa cầu hôn. Đường Chết nói, hôm nay hàn huyên một chút, cảm giác cái cô nương này tâm nhãn tử quá nhiều, không phải kiểu mà ta yêu thích. Đường Chết gặp Thẩm Nguyệt một mực khổ cái mặt, dứt khoát đem lời làm rõ. Quả nhiên, Thẩm Nguyệt nghe được hắn, trên mặt mây đen lập tức đã không thấy tăm hơi, bất quá vẫn là không có cho Đường Chết sắc mặt tốt, nói ra, Đoàn Văn Công cô nương, đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyển chọn đi, cái đỉnh, cái xinh đẹp, ngươi còn cảm giác đến người ta tâm nhãn tử nhiều. Ta đoán chừng là người khác chướng mắt ngươi đi. An Tú cần nói, Tiểu Nguyệt, làm sao nói chuyện với Chết ca? Hắn cũng là tuấn tú lịch sự, trên lệch chỗ nào? Đường Chết nói như thế nào đây, chính là không có cảm giác đi. La Linh ôm hải tử đang đút mãi, nông thôn phụ nữ, không giống bây giờ, cho ăn cái mãi muốn trốn tránh, khi đó nữ nhân, mãi hải tử là rất quan minh, trong nhà mình, liền xem như ngay trước ngoại nhân, chỉ cần quay lưng đi, móc ra liền có thể cho ăn. Cũng toàn bộ nhờ Đường Chết mang theo Thẩm Dương cùng Tiểu Nguyệt bắt chút thạch con ít cùng cá, gần nhất cũng không thiếu mãi. Nàng xoay đầu lại, cười hỏi Đường Chết, ngươi thích gì dạng cô đường, cho tẩu tử nói một tiếng, ta xem một chút có hay không thích hợp, giới thiệu cho ngươi một cái. Đường Chết nghe, nhìn một chút Thẩm Nguyệt mặt đỏ lên, bận bịu đem túi lầu đi, không dám nhìn hắn. Ta thích người ta không nhất định thích ta nha. La Linh cười nói, nghe ngươi ý tứ này, nguyên lai là có vừa ý người nha, mau nói, là nhà nào cô nương như thế có phúc khí, ngươi không có ý tứ nói, tẩu tử đi nói với ngươi. Thẩm Nguyệt đem đầu thấp đủ cho thấp hơn, trong lòng nhất thời loạn cả một đoàn, chờ mong Đường Chết nói người là nàng, lại sợ hắn ở trước mặt nói ra, càng sợ hắn hơn nói là khác cô nương. Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt cái dạng này, kém chút cười ra tiếng, nói ra, được rồi, hiện tại còn không phải lúc, qua ít ngày nữa đi. La Linh đem hài tử ôm, thả hạ y phục, xoay người lại ngồi bước vàng, nói, ngươi một đại nam nhân, làm sao như cái đại cô nương, còn xấu hổ. Bất quá, Đường Chết nhìn Thẩm Nguyệt ánh mắt, cùng Thẩm Nguyệt như thế biểu lộ, chỗ nào có thể lừa gạt được An Tú Cần, mặc dù dầu hỏa đèn ánh đèn lờ mờ, nhưng là đây hết thảy đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Linh Linh, người ta không muốn nói, ngươi cứng rắn muốn ép hắn nói, ngươi quả thực là muốn ăn nào heo xác rất nhà. La Linh cười đến càng lớn tiếng, mẹ, ta chính là muốn ăn heo sọ đầu đâu. An Tú Cần cũng cười nói, vậy ta nhìn cái này náo heo xác ngươi là ăn không được. Đường Chết gặp bọn họ lại muốn bắt mình trêu ghẹo, vội vàng đứng dậy nói, thời gian cũng không sớm, ta đi về trước. Thẩm Dương nói, lão cán, lại buồng nghịch một chút nha. Không được, ra mời thợ thủ công, vẫn là đi ngủ sớm một chút tốt một chút. Đúng, ngươi ngày mai làm gì chưa? Thẩm Dương lắc đầu, ngày mai không có chuyện gì làm, ngươi nơi đó cần giúp một tay không? Đường Chết nói, chuẩn bị đi mua chút lương thực trở về, lần trước mua, ăn đến không sai biệt lắm, còn phải lại làm phiền ngươi một lần. Thẩm Dương cười nói, ngươi cái kia đối tượng hẹn hò đi rồi. Đường Chết lắc đầu, tại Hiếu Hiền thúc nhà ở. Thẩm Dương nói, vậy ngươi còn có thời gian đi trong thành? Nếu không hậu tiên đi thôi, làm trễ nải ngươi chính sự cũng không tốt. Thẩm Nguyệt nói, người ta không có ăn, còn hậu thiên đi. Chết ca, ngày mai ta đi giúp ngươi chọn. Thẩm Dương bội nói, ngươi mù lên cái gì hông à, vừa đi vừa về 6-70 dặm đường, ngươi cho rằng là đùa giỡn, trả lại ngươi đi chọn, hơn 100 cân, ngươi kích động mấy bước. Đường Chết nghĩ, nói, không cần gấp gáp, lao cán, ngày mai chúng ta hơi muộn một chút, đem nàng đuổi đi lại đi cũng không muộn. Được, chỉ cần không chậm trễ ngươi chính sự, ta tùy thời đều có thể. Thẩm Nguyệt nói, vậy ta cũng muốn đi, vừa bạn đi kéo điểm vải tới làm mấy món y phục mặc. Thẩm Dương còn muốn nói điều gì, Thẩm Thúy Đình lên tiếng, nàng muốn đi liền cùng đi nha, trời lập tức cũng muốn nóng đi lên, nhiều năm như vậy không có thêm bộ y phục, làm kiện quần áo mới cũng tốt. Thẩm Dương liền không nói thêm gì nữa, Đường Chết nói ra, được, vậy ta đi về trước. Vương Đường cùng thân Đằng Phi cùng đội đánh vậy thợ thủ công tới sớm một chút, trời vừa sáng đã đến, Trần Thu Vân cho bọn hắn làm điểm tâm, đến qua về sau, Đường Tự Lập liền cùng bọn hắn đi qua đảo bãi. Một mực nhanh đến 9 điểm, Trần Thu Vân đem Đường Chết gọi qua, nhanh đi hô một tiếng Lâm Lệ cùng người Hiếu Hiển Thẩm tới ăn điểm tâm. Đường Chết nói với Đường Uyển, "Tiểu Uyển, ngươi đi hô một chút bọn hắn, ta đi gọi một chút Thẩm Dương, hôm nay ta muốn cùng hắn đi trò lương." Trần Thu Vân nói, "Ngươi có phải hay không cái ngu ngơ? Tiểu Uyển, ngươi đi hô Thẩm Dương, để ngươi ca đi hô Lâm Lệ." Mẫu thân đều lên tiếng, Đường Uyển chỉ có nghe nàng, chạy trước xuống dưới hô Thẩm Dương, Đường Chết bất đắc dĩ, đành phải đi Đường Hiếu Hiển nhà. Tại Trần Thu Vân trong mắt, mặc dù Đường Chết không nguyện ý, nhưng là nhà gái nguyện ý kết giao, coi như hai phe cũng không nguyện ý, bữa cơm này vẫn là phải mời người ta ăn mới được, đây là nhất lễ nghi cơ bản. Lâm Lệ mới rời giường, giống các nàng ở đơn vị công tác, không giống nông thôn nhân, trời vừa sáng liền muốn ngồi dậy, cho nên lên được trễ một chút, Đường Chết đến thời điểm, nàng vừa rửa mặt xong, đang cùng Đường Hiếu Hiền hai đứa bé trò chuyện cũng may vặn vặn công chuyện lý thú. Đường Hiếu Hiền nhà hai đứa con trai, đại gọi Đường Long, 10 tuổi, tiểu nhân cái kia gọi Đường Hổ, vừa đầy 7 tuổi, bởi vì trời lạnh, một đôi trong lỗ mũi, treo hai chuỗi thanh nước mũi, thỉnh thoảng dùng sức hút một chút, nước mũi hô một chút liền tiến vào lỗ mũi, vừa ra khí, lại chảy ra, chảy tràn lớn, còn cần đầu lưỡi liếm một chút. Nhìn thấy Đường Chết đến, Đường Hổ bận bịu hô Chu Thục Phân, "Mẹ, Đường Chết ca ca tới." Đường Chết cùng Lâm Lệ hai người lẫn nhau lên tiếng chào, Chu Thục Phân liền từ trong nhà ra, "Đường Chết, sớm như vậy nha." Đường Chết nói, "Thẩm, điểm tâm quen, đến mời các ngươi đi qua ăn điểm tâm." Đường Hổ ôm Chu Thục Phân chân, "Mẹ, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi." Nói xong dùng đầu tại ngang hông của nàng cọ sát mấy lần. Chu Thục Phân đẩy ra hắn, "Ngươi cái này lỗi thời hoa, nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn cọ lao tử quần áo, ngươi nhìn, lại đem ngươi thanh nước mũi thoa lên ta trên quần áo." Đây chính là nàng duy nhất một kiện có thể ăn mặc xuất thế quần áo, vẫn là kết hôn thời điểm mua, những năm gần đây chỉ có thăm người thân thời điểm mới lấy ra mặc. Đường Hổ bị đẩy ra về sau, đặt ngông ngồi dưới đất khóc lên. Đường Chết vội nói, "Đem hai cái huynh đệ đều mang lên cùng đi chứ." Chu Thục Phân lại kéo lên một cái Đường Hổ, nói với hắn, "Thủ miệng chó, không có tiền đồ." Chương 120, hai cái cô nương một màn kịch. Chương 120, hai cái cô nương một màn kịch. Nói xong, lại nói với Đường Chết, "Cái này làm sao có ý tứ đâu?" Đường Chết quá khứ kéo Đường Long, nói ra, "Không có chuyện gì, Thầm Thầm, tiểu hài tử chính là đồ cái náo nhiệt, có thể ăn được bao nhiêu." Lâm Lệ cũng kéo Đường Hổ nói, "Tiểu Hổ, đừng khóc, cùng tỷ tỷ đi." Đường Long từ Đường Chết trong tay rút về mình tay, nói, "Đường Chết ca ca, ta không đi, ta mới không làm thủ miệng chó." Nói xong, hướng Đường Hổ trên mặt phun một bãi nước miếng. Đường Hổ không có né tránh, thật vất vả không khóc, lại khóc lên, vừa khóc bên cạnh mắng, nhổ nước miếng, "Sinh mệt mãi, ngươi chết, ta đi ngươi mộ phần bên trên cắt cỏ giải bán." Đường Long cũng không cam chịu tâm bị chửi, mắng lại nói, "Mũi to lị, cái mũi nhỏ lị, chảy ra, ăn vào đi." Hai huynh đệ cứ như vậy mà lấy, Đường Chết sợ bọn họ đánh nhau, nói, "Ai nói ngươi là thủ miệng chó, mẹ ngươi nói đùa với các ngươi, ca ca là đến xin các ngươi đi ăn cơm, đi thôi." Nói xong, kéo Đường Long ở phía trước dẫn đường. Lâm Lệ cũng lôi kéo Đường Hổ tay nhỏ, ở phía sau đi theo. Chu Thục Phân một bên đóng cửa, miệng bên trong còn nói lấy, "Cái này làm sao có ý tứ đâu, làm như vậy làm sao muốn được." Lúc về đến nhà, Đường Uyển đã trở về, Đường Chết hỏi, "Thẩm Dương đâu? Tại sao không có đến?" Đường Uyển nói, "Lớn Dương ca đã ăn, bảo ngươi lúc ra cửa tiếng la hắn, hắn liền đến." Chu Thục Phân nghi hoặc hỏi, "Thế nào, ngươi lại muốn ra cửa nhà?" Đường Chết nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi trong thành làm một ít chuyện. Lâm Lệ nói, "Vừa vặn, một hồi ta cũng muốn trở về, cùng các ngươi một đường đi thôi." Đường Chết mới đột nhiên nhớ tới, Lâm Lệ là Nghĩa Vương công xã, đi cung thủy huyện thành, cần phải trải qua Nghĩa Vương công xã, sau có chút hối hận, vốn là muốn tách rời khỏi nàng, không nghĩ tới mình trả lại cho mình đào một cái hố to. Trần Thu Vân nói ra, "Lâm Lệ, ngươi liền nhiều ở chỗ này đùa nghịch mấy ngày nha." Lâm Lệ nói ra, "Không được, Thầm Thầm, trong đơn vị còn có chuyện đâu, về sau nhiều cơ hội cực kỳ." Chu Thục Phân cũng nói giúp bảo, "Đúng đấy, về sau cơ hội còn rất nhiều, không sợ." Lúc ra cửa, Trần Thu Vân ngạnh sinh sinh đem một khối hai mao tiền nhét vào Lâm Lệ trong tay, Lâm Lệ đẩy nửa ngày, Đường Chết nói, "Mẹ, người ta lại không muốn." Trần Thu Vân lườm hắn một cái, "Ngươi biết cái gì?" Chu Thục Phân nói, "Lâm Lệ, ngươi Thẩm Thẩm đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy nha, nhanh nhận lấy." Lâm Lệ ý vị thâm trường nhìn mắt Đường Chết, liền thu xuống dưới. Hạ sân viện, Đường Chết nói, "Ngươi đi cho đi, ta còn muốn đi gọi một người." Lâm Lệ nói, "Ta cùng đi với ngươi, cái này rừng sâu núi thẳm, ngươi liền không sợ ta bị mèo to ngậm chạy?" "Thật muốn bị ngậm chạy, kia cho phải đây." Nhanh đến Thẩm Dương nhà thời điểm, Lâm Lệ đem kia một khối hai trả lại cho Đường Chết, "Cho ngươi, ngươi nhìn ngươi thật đúng là tức giận." Đường Chết hừ một tiếng, nói ra, "Chúng ta sớm không phải đã nói rồi sao? Ngươi dạng này, cho mẹ ta hy vọng, cuối cùng lại làm cho nàng thất vọng." Lâm Lệ cười nói, "Ngươi là sợ đến lúc đó người khác lại chê cười ngươi bị nữ nhân quăng đi." Đường Chết nhưng chưa từng có nghĩ như vậy qua, nam nữ hoan ái, loại chuyện này lại cưỡng cầu không đến, chỉ là phụ mẫu dù sao tư tưởng không có hắn khai hóa, rất nhiều chuyện không nghĩ ra. Nói, "Tùy ngươi nghĩ ra sao đi." Lâm Lệ đưa tay một mực không có thu hồi, "Ngươi còn muốn đừng, đừng ta thật là thu ha." Đường Chết biết cái này một khối hai mao tiền ý vị như thế nào, mặc dù tiền không nhiều, đại biểu cho nguyện nguyện đỏ, cũng là đối nhà gái một cái tán thành, nói ra, "Đã đều cho ngươi, ngươi liền thu đi." Lâm Lệ cười nói, "Thật thu." Đường Chết nói, "Lại không có nghĩa là cái gì, ngươi thu ngươi, chỉ cần không cho ta làm loạn thành tựu là được." Lâm Lệ nghiêm trang nói, "Cái gì gọi là làm loạn thành tựu nha, ngươi nói như vậy, ta còn không thu đâu, khiến cho giống ta lấy ba cầu ngươi giống như. Nói xong, đem tiền nhét vào Đường Chết trong tay, hừ một tiếng, đứng ở nơi đó bất động. Đường Chết đi đến Thẩm Dương nhà sân viện, kêu Nhất Thanh, Thẩm Dương trong phòng lên tiếng, cầm đòn gánh cùng bao tải liền ra, Thẩm Nguyệt ở phía sau hô, "Ca, ngươi đợi ta một chút nha." Sau đó có một cái vải bạt túi sách chạy ra. Thẩm Dương hỏi, "Ngươi kia đối tượng hẹn hò trở về?" Đường Chết chỉ cách đó không xa đứng ở trên đường Lâm Lệ, nói, "Đó không phải là." Thẩm Dương nhìn một chút, cười nói, "Dung mạo xinh đẹp nha, tiểu tử ngươi có phúc khí đâu." Thẩm Nguyệt nhìn xem Lâm Lệ, dáng người cao gầy, giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, tròn trịa mặt, làn da rất trắng, dáng dấp đích xác rất đẹp. Đường Chết lại nói, "Lão cán, nói cái gì đó, nàng cũng không có làm việc nhà nông, bạch một chút, cùng Thẩm Nguyệt so ra, nhưng kém xa." Thẩm Nguyệt nghe được Đường Chết khen nàng, trong lòng một trận ấm áp. Lâm Lệ tại ven đường chờ lấy Đường Chết, gặp bọn họ cùng đi, còn có một cô nương, nàng mới lý giải vừa rồi Đường Chết nói làm loạn thành tựu là có ý gì, trong lòng hừ một tiếng. Mạnh đánh giá Thẩm Nguyệt, mặc dù làn da không có nàng bạch, nhưng vô luận là vóc dáng, vẫn là dáng người, đều so với nàng tốt hơn nhiều, mà lại Thẩm Nguyệt trên thân, lộ ra một loại Lâm Lệ trên thân không có khí chất, cụ thể là cái gì, nàng cũng nói không rõ ràng, dù sao liền khi nhìn đến Thẩm Nguyệt, để nàng cảm thấy đây là một cái cường đại đối thủ. Thẩm Dương đến gần, cùng Lâm Lệ lên tiếng chào hỏi, Lâm Lệ nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, Thẩm Nguyệt cũng đối với nàng cười cười, cố ý nói ra, "Chết ca, cái này chính là ta tương lai tẩu tử a." Đường Chết chừng nàng một chút, nói ra, "Ngươi nói nhăng gì đấy?" Lâm Lệ cũng không tức giận, Đường Chết nói, "Đi." Trên đường đi, Lâm Lệ cùng Thẩm Nguyệt càng trò chuyện càng nói nhiều, nếu không phải Đường Chết rõ ràng, còn tưởng rằng các nàng là nhiều năm hảo bằng hữu. Đường Chết nghe Thẩm Nguyệt cùng Lâm Lệ hai nữ nhân nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, rõ ràng trong lòng đều không phục đối phương, lại đều trò chuyện đối phương thích nghe, nói đối phương tốt, đều nói ba đàn bà thành cái chợ, hai cái này cô nương đồng dạng có thể hát vừa ra trò hay. Đến Nghĩ Vương công xã, hai người lại có chút khó bỏ khó phân, Lâm Lệ lôi kéo Thẩm Nguyệt tay nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, muốn hay không đi trong nhà của ta ngồi một chút?" Lúc trước nói chuyện phiếm, Lâm Lệ đã biết Thẩm Nguyệt muốn so nàng lớn mấy tháng. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chết, gặp hắn không nói gì, liền nói, "Được rồi, chúng ta còn muốn đi trong thành, dây dưa lâu, hôm nay về nhà trời lại muốn hắc." Lâm Lệ nhìn xem Đường Chết, nói, "Ngươi đây, muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút?" Thẩm Dương nói, "Hoàn toàn chính xác hẳn là đi ngồi một chút, nhận một chút cửa nhà." Đường Chết nói ra, "Không được, chúng ta còn có việc đâu." Lâm Lệ cũng không bắt buộc, sau khi tách ra, Đường Chết bọn hắn trực tiếp đi Đông Môn cầu chợ đen cửa tiệm kia bên trong, nữ nhân kia đã nhận biết Đường Chết, cười ha hả đem bọn hắn đón vào cửa, "Nhỏ đồng chí, hôm nay muốn mua thứ gì?" Đường Chết không chút suy nghĩ liền nói, "Vẫn là giống như lần trước, cái cân 300 cân gạo." Không bao lâu liền cái cân tốt, Thẩm Nguyệt nói, "Ca, ta muốn đi trên đường dạo chơi." Thẩm Dương nhìn xem Đường Chết, nói, "Nếu không, hôm nay ngươi đi trước, ta bồi Tiểu Nguyệt đi mua vài món đồ." Đường Chết nói ra, "Cùng một chỗ đi, nương nương, đồ vật vẫn là trước thả ngươi nơi này, chúng ta đi đi dạo một chút trở lại chọn." Nữ nhân kia nói, "Yên tâm, các ngươi đi thôi, trở về thời điểm, nếu là cửa đang đóng, các ngươi liền ở bên ngoài gọi ta một chút." Đường Chết lại hỏi Thẩm Nguyệt, "Ngươi chuẩn bị đi nơi nào đi dạo?" Thẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, "Ca, đi quốc doanh cửa hàng vẫn là cùng Tiêu xa đâu." Thẩm Dương nghĩ nghĩ, "Chúng ta lại không có phiếu, thật nhiều đồ vật cũng mua không được." Đường Chết lại hỏi bán gạo nữ nhân kia, "Nương nương, ngươi nơi này còn có phiếu bán không?" Nữ nhân kia nhìn xem Thẩm Nguyệt, hỏi, "Các ngươi muốn cái gì phiếu?" Chương 121, thống khổ hồi ức chương 121, thống khổ hồi ức. Thẩm Nguyệt lắc đầu, nàng muốn mua thứ gì, kỳ thật cũng không xác định, chỉ là nghĩ đơn thuần đi theo Đường Chết đến trong thành buồng địch, trọng yếu nhất là muốn tìm một cái lấy cớ, tiếp cận cùng Đường Chết cùng một chỗ ra mắt cái cô nương kia. Đường Chết hỏi, "Ngươi nơi này có thứ gì phiếu?" Nữ nhân kia nói, "Ta không bán những điều kia, nếu như các ngươi muốn được nhiều, ta có thể mang các ngươi đi. Trước đó tại cung Tiêu xã mua đồ vật, bởi vì không có phiếu, một mực là cầu ra ra cáo mãi mãi, chính là không có tìm đối địa phương đổi phiếu, liền hỏi, cái gì phiếu đều có thể lấy được sao?" Nữ nhân kia cười cười, "Kia làm sao có thể, lớn kiện cùng hiếm có cái gì phiếu vẫn là không lấy được, vài phiếu con tin lương tiêu có thể giúp các ngươi hỏi một chút nhìn." Đường Chết nói, "Được, vậy phiền phức ngươi mang một chút đường đi." Đợi mọi người ra cửa, nữ nhân đóng cửa lại, mang lấy bọn hắn đi về phía trước mấy chục mét, lại tiến vào một đầu ngõ nhỏ. Tại một cái lão một phòng ở trước dừng lại, nữ nhân gõ cửa một cái, hô, "Lâu Thuận, Bôi Lâu Thuận, ở nhà không?" Trong phòng lên tiếng, "Cái nào?" "Chờ một chút." Cửa mở, một cái hơn 30 tuổi người từ cổng tỏ vào bên trong nhô đầu ra, nhìn thấy nữ nhân kia cười nói, "Lưu Ngọc Mai, hôm nay có chuyện tốt gì nha?" Đường Chết thế mới biết, nguyên lai bán gạo nữ nhân kia gọi Lưu Ngọc Mai, chỉ nghe nàng nói, đương nhiên là có sự tình tốt, vào nhà trước lại nói. Nói xong, đem Đường Chết bọn hắn để vào phòng. Chờ Lưu Ngọc Mai cũng vào phòng, cái kia gọi Bôi Lâu Thuận thăm dò trong ngõ hẻm nhìn chung quanh một chút, sau đó mới đóng cửa lại, đi đến trong phòng ở giữa hỏi, "Ngọc Mai, bọn hắn là tới làm cái gì?" Lưu Ngọc Mai cười nói, "Ta mang tới, ngươi thì sợ gì, bọn hắn nghĩ đổi một chút phiếu, cụ thể, ngươi hỏi tiểu đồng chí này." Nói chỉ một chút Đường Chết. Bôi Lâu Thuận nhìn một chút Đường Chết, hỏi, "Các ngươi muốn cái gì phiếu?" Đường Chết hỏi, "Có thứ gì phiếu?" Bôi Lâu Thuận không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, cảm thấy có chút hoài nghi, Lưu Ngọc Mai bộ nói, "Cái này nhỏ đồng chí là ta khách hàng cũ, là có tiền, ngươi đem ngươi phiếu cho hắn nhìn xem." Sau đó lại nhỏ giọng nói với hắn, "Cô nương kia cùng hắn cùng đi, đoán chừng là nghĩ lấy nàng niềm vui, lại không biết nàng thích gì." Bôi Lâu Thuận một mặt giật mình, một giọng nói, "Các ngươi chờ một chút." Sau đó từ giữa phòng xuất ra một cái nôn hộp cơm, hộp cơm bên ngoài còn cần dây gai quấn tầm vài vòng, buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn đem dây gai giải khai, mở ra hộp cơm cái nắp, bên trong chứa hơn nửa hộp tử các loại phiếu, nhìn xem Đường Chết nói, đều ở nơi này, có địa phương phiếu cùng vé suất. Đường Chết lật xem một lượng, bên trong ngoại trừ lương phiếu cùng con tin, chính là một chút vài phiếu đông phiếu cái gì, cũng không có khác. Hôm nay hắn ra, cũng không có mang bao nhiêu tiền, liền hỏi một chút giá cả, những này phiếu là thế nào đổi. Bôi Lâu thuần nói, đều theo giá thị trường, gạo hai lông một cân lương phiếu, đổi 2 mao tiền. Cái giá này là hơi đắt, Thẩm Nguyệt nhìn một chút, đổi chút vài phiếu cùng con tin, Đường Chết cũng đổi chút vài phiếu. Ra Bôi Lâu thuần nhà, cùng Lưu Ngọc Mai lên tiếng chào, liền đi cung tiêu xã, Đường Chết khắp nơi xem đi xem lại, cũng không nhìn thấy con chuột hoặc là Dương Quân những người này thân ảnh, nghĩ đến trong khoảng thời gian này đang ở nhà bên trong dưỡng thương. Tiến vào cung tiêu xã, đều đem phiếu cho đổi, bởi vì là buổi chiều, thực phẩm đứng tại cung tiêu xã bên này thiết điểm đã gắn, không có mua được thịt, Thẩm Nguyệt có chút thất vọng cầm bài. Đường Chết thì là nhìn xem hàng trên kệ ô sông thuốc lá, hỏi một chút có cần hay không phiếu. Người bán hàng nói, loại thứ này chúng ta trong tỉnh sản xuất, không cần phiếu. Lại chỉ vào một bên đại tiền môn, Phi Mã nói, loại này liền muốn bằng phiếu mua sắm. Đường Chết nói, vậy liền cho ta cầm một đầu đi. Từ cung tiêu xã ra, Đường Chết liền nghe được có người đang gọi hắn, quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là Lâm Quốc Dân, hắn bận bịu lên tiếng chào. Lâm Quốc Dân cười nói, tiểu Đường, gần nhất tại sao không có ra bán lên rồi? Đường Chết có chút ngượng ngùng nói, gần nhất ra có một số việc đang bận, một mực không có được đến. Lâm Quốc Dân còn nói, nếu là còn bắt, đều có thể đưa tới, trong khoảng thời gian này hội nghị tương đối nhiều, tiếp đãi nhiều hơn một chút, cái gì cá nhà, lương nhà, dê rừng những này, chúng ta đều muốn. Đường Chết nhẹ gật đầu, được rồi, chờ ta bắt được, nhất định đưa tới. Lâm Quốc Dân nói ra, nếu như mà có, phải nhanh một chút, ta cũng tốt để phòng bếp nhiều chuẩn bị một chút đồ ăn. Lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Lâm Quốc Dân nhìn thấy cách đó không xa Thẩm Dương huynh muội đứng ở nơi đó chờ lấy hắn, liền nói, vậy ngươi đi làm việc trước đi, lần sau đến thời điểm, đến văn phòng ngồi một chút. Đường Chết lên tiếng, liền cùng Thẩm Dương bọn hắn về tới lớn mông tử cây Lưu Ngọc Mai nhà, chọn lấy gạo liền trở về. Tốt thời điểm, trời đã nhanh hắc, Vương Đường thân đằng phi bọn hắn đã ăn được, ngồi tại nhà chính bên trong hút thuốc con lác, nhìn thấy bọn hắn trở về, thân đằng phi bận bịu qua đưa cho hắn tiếp một chút đánh. Thẩm Nguyệt vốn là muốn trực tiếp về nhà, trên người nàng có mình cùng Đường Chết cùng một chỗ tại cung tiêu xã mua đồ vật, kết quả bị Đường Chết cùng một chỗ gọi tới ăn cơm. Trần Thu Vân thì là về phòng bếp đi đem thức ăn bưng ra, lúc ăn cơm, Đường Chết hỏi Trần Thu Vân, mẹ, nhị cầu hôm nay cũng không đến sao? Thân đằng phi hỗ trợ đáp, hắn hai ngày này tại lấy ngói đâu, nhà hắn phòng ở có chút mưa rột, thừa dịp trời trong, một người học lấy ngói. Nhà bằng gỗ và nhà trệt khác biệt, trên nóc nhà mảnh ngói, cách mỗi mấy năm muốn lựa chọn một lần, bằng không sẽ dẫn đến mưa rột, trường kỳ xuống tới, bên trong gỗ liền sẽ hư thối. Đường Chết ồ một tiếng, thân đằng phi còn nói đến, nhị cậu nhất hẳn là cảm tạ chính là ngươi, nếu không phải ngươi giúp đỡ dẫn hắn, bọn hắn một nhà quá già phát hỏa. Đường Viện Chiếu hít một hơi khói, nói ra, theo ta nói, còn lúc trước Ngô Lương bọn hắn làm quá mức, thân hầu tử không phải liền là chồng trộm bắp nha, tại sân núi bên trên khai hoang thời điểm, cả cái đại đội cái nào không biết được. Hết lần này tới lần khác phải đợi người nhà thu về nhà, mới đi tịch thu không nói, còn trông nom việc nhà tịch thu, ngươi nói đây là người làm sự tình a? Thân đằng phi thở dài, nói, bọn họ đích xác có chút làm được quá lửa. Đường Viện Chiếu còn nói, vẫn là hiện tại, ngươi nhìn ngươi cùng Hiếu Hiển thúc làm cán bộ, không có công khai xử lý tội lỗi qua một người, còn cổ vũ mọi người đem đất phần trăm bên trong loại khoai tây, muốn lúc trước đều để làm như vậy, các ngươi nói, bắt ra hiển nhiều như vậy địa phương, sẽ đưa cho vườn hoa đại đội sao? Đường Tự Lập nói, đưa cho bọn họ cũng là bất đắc dĩ nhà, lúc kia, bắt ra hiển là ít người đất nhiều, không có sức lao động, chồng không ra, phía trên lại không cho phép đất nghỉ, không đưa cho người ta, cả cái đại đội đều muốn lôi thời, đưa cho người ta vườn hoa đại đội, người ta còn muốn chúng ta đem ương cho cắm tốt, người ta mới muốn, bằng không đưa đều đưa không thoát. Đường Viện Triều có chút tức giận nói tới nói lui, vẫn là quái Ngô Lương thật không có lương tâm, Nhậm Đức Minh quá mềm yếu vô năng, phó ra sườn núi nguyên bản hơn 100 nhân khẩu, hiện tại vẫn chưa tới 30. Thân đằng phi nói, lúc kia, 3 năm thiên thai thời điểm, cái nào đội không khó khăn nha. Đường Viện Triều nói, cũng là hắn rơi đài, ta mới dám nói, kia mấy năm là già lửa, cũng có chết đói, không có cái nào đội có chúng ta bắt ra hiện chết đói được nhiều, ngươi nhìn Ngô ra trại, có mấy cái chết đói. Nói lên những thống khổ này ký ức, người ở chỗ này con mắt đều ở mức, ngoại trừ Đường Nguyện cùng Thẩm Nguyệt Nghiên kỷ hơi nhỏ một chút, không có trải qua kia mấy năm, ở đây liền ngay cả Đường Chết cũng là những năm tháng đó ra đời. Thân đằng phi ho nhất thanh, nói, đừng bảo là những thứ này, miễn cho bị người khác nghe được ra ngoài nói lung tung, đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân. Đường Chết đã cơm nước xong xuôi, từ bố ly đem đầu kia khói lấy ra, giao cho Đường Tự Lập, sau đó nói với Trần Thu Vân, mẹ, ta trước đi ra ngoài một chút. Chương 122, ai muốn kết hôn chương 122, ai muốn kết hôn sau đó lại đem vải giao cho trong tay nàng, nói ra, hôm nay kéo một chút vải trở về. Đường Nguyện cười nói, ca, ta muốn mẹ cho ta làm kiện quần áo mới. Trần Thu Vân đem vải giao cho Đường Nguyện, nói, ngươi cầm đi vào đặt bảo, chờ ta rảnh rỗi liền làm cho ngươi. Đường Viện Triều mấy người bọn hắn, nhìn xem Đường Chết mang theo nhiều như vậy vải về nhà, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Đường Chết ra cửa, liền đi thân nhị cậu nhà, người một nhà cũng vừa mới cơm nước xong xuôi, thân đại phượng tại tắm bát, nhị cậu cùng thân hậu thực ngồi tại lò trước hố lửa bên cạnh sưởi ấm, trong hố lửa đặt vào một cái thổ bình sứ, bên trong nấu lấy lá trà. Mặc dù nhưng đã tháng 2, bát gia hiển địa thế tương đối cao, vẫn tương đối lạnh. Nhìn thấy Đường Chết đến, nhị cậu đội vàng đứng lên tiếng chào. Thân hậu thực để đại phượng cầm cái bát đến, cho Đường Chết rót một chén trà nồng đậm, nói, uống bát trà nóng, đây là chính ta xào, không có bị tịch thu đi. Đường Chết nhìn xem đậm đến giống cỏ cả có lại nhan sắc trà thang, vội nói, hậu thực công, trà ta liền không uống, bằng không ban đêm ngủ không được. Thân hậu thực quên đủ, uống ít một chút, đối thân thể tốt. Đường Chết bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, đặt tại bên miệng thổi thổi, nhẹ nhàng hớp một ngụm nhỏ, thật sự là quá khổ. Liền đem trà đặt ở băng ghế một đầu, nói với nhị cậu, nghe nói ngươi tại lấy mối, lấy xong chưa? Thân nhị cậu gật đầu một cái nói, chính là lật quét lập tức, làm xong. Đường Chết nói, vậy ngươi ngày mai đi bắt lương. Được rồi. Đường Chết lại nói với thân đại phượng, ngươi ngày mai làm gì chưa? Thân đại phượng ngay tại soát lấy nổi, nói, sáng sớm ngày mai đi đánh heo cỏ, đánh tốt heo cỏ liền không có chuyện gì. Đường Chết liền nói với nàng, vậy dạng này đi, ngày mai ngươi đem heo cỏ đánh tốt, liền đi Thiên Khâu bảng bên kia bắt lươn bán cho ta. Thân đại phượng lên tiếng, Đường Chết nói, ngươi cùng nhị cậu bắt, ta đều theo cân sừng, vẫn là cùng Thẩm Dương bọn hắn một cái giá. Thân nhị cậu vội nói, Đường ca, ta không phải giúp ngươi làm việc sao? Đường Chết cười nói, ngươi giúp ta làm việc, chỉ có thể cầm một điểm chết tiền công, mình bắt cầm bán cho ta, có thể kiếm được nhiều một ít. Thân nhị cậu nói, dạng này không tốt đến đâu. Đường Chết vô bờ vai của hắn nói, không có cái gì, ta cũng không phải hoàng thế nhân. Kỳ thật Đường Chết vô cùng rõ ràng, nhị cậu bắt một ngày lương, nói ít cũng có thể bắt cái 6-70 cân, ấn một lông một cân, hắn cũng có thể dãy cái 6-7 khối tiền, giúp mình đưa một chuyến hàng, hai khối tiền, mặc dù hai khối tiền ở niên đại này có thể nói là rất cao, nhưng nhìn người khác kiếm được nhiều thời điểm, lần một lần hai vẫn được, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi trong lòng của hắn sẽ sinh ra không công bằng. Dù sao tiền là vĩnh viễn cũng kiếm không hết, nếu như mình đem tiền tài coi quá nặng, kết quả là sẽ chỉ làm người bên cạnh cách mình càng ngày càng xa. Thân nhị cậu đương nhiên biết Đường Chết là nghĩ như thế nào, vội vàng nói, Đường ca, ta biết ngươi là tốt với ta, yên tâm đi, liền xem như người khác bắt lươn kiếm được lại nhiều, ta cũng sẽ không đỏ mắt, dừng lại no bụng tất ngừng lại no bụng, ta còn là phân rõ ràng, ta không phải loại kia ăn thịt chó không biết được phẩm chất người. Nghe xong thân nhị cậu, Đường Chết có chút cảm động, nói với hắn, làm theo lời ta bảo đi, ngươi bắt xong, lại cho ta đưa hàng, tiền công vẫn là đồng dạng cho ngươi. Thân nhị cậu nhất thời không biết nói cái gì, Đường Chết nói, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai một điểm, ta lại đi một chút Thẩm Dương nhà. Hắn vừa nghĩ ra, trên đường trở về, còn quên cùng Thẩm Dương nói cái chuyện này, chỉ dựa vào hắn còn có thân nhị cậu 2 tỷ đệ, một ngày cũng bắt không có bao nhiêu, mà lại nghe Lâm Quốc Dân nói, hội nghị mở xong sau, liền dùng không có bao nhiêu, phải nắm chắc cơ hội. Thẩm Dương bọn hắn cũng mới từ Đường Chết nhà trở về, chân trước mới vừa vào cửa, chân sau Đường Chết liền đến, Thẩm Dương hơi nghi hoặc một chút, hỏi, lão cán, thế nào? Đường Chết đứng tại cửa chính nói, quên cùng ngươi nói một việc, hôm nay trong thành không là đụng phải Lâm Quốc Dân nhà, hắn để cho ta lại cho hắn đưa một chút lương, ngươi nhìn ngươi ngày mai có chuyện gì hay không, nếu không có chuyện gì khác làm, lại đi bắt một chút đến, thời gian có chút eo hẹp, hậu thiên trước kia liền muốn cho hắn đưa đến. Thẩm Dương cười nói, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, có tiền không kiếm vương bắt đạn, có loại này kiếm tiền sự tình tốt, đương nhiên có rảnh. Đường Chết nói xong cũng chuẩn bị đi, Thẩm Dương kêu lên, bận điệu cái gì, vương sư phó bọn hắn đều trở về lại không có chuyện gì, không bằng ngồi xuống chém gió, bày nói chuyện tiếm. Thẩm Nguyệt chính trong phòng cùng An Tú Cần cùng La Linh nhìn xem hôm nay mua được bài, nghe được Đường Chết thanh âm, Thẩm Nguyệt đi đến nhà chính bên trong kêu lên, Chết ca, tiến đến ngồi. Thẩm Dương cũng nói, vào nhà trước tới. Vào phòng, mấy người bày một hồi nhàn nói chuyện, Đường Chết mới đi. Trần Thu Vân cùng Đường Nguyện hai mẹ con cũng đang nghiên cứu kia thất vải phải dùng làm sao, làm cho ngươi hai bộ y phục, cho ngươi thêm cha cùng ca của ngươi một người làm một kiện, ta so một chút, nhìn xem có đủ hay không. Đường Nguyện nói, mẹ, ngươi cho ta làm một kiện là được, chính ngươi cũng muốn làm một kiện, đến lúc đó biểu tỷ kết hôn, ngươi cũng có thể mặc quần áo mới đi dắt nhà chồng ăn cưới. Đường Chết đi vào trong phòng, Trần Thu Vân hỏi một câu, trở về, nhị cậu nhà ngói lấy tốt không có. Đường Chết từ một tiếng, hỏi, mẹ, ta nghe các ngươi nói muốn đi ăn cưới, ai muốn kết hôn? Trần Thu Vân nói, hôm nay ngươi nhị cứu tới đi, nói ngươi Trần Hồng biểu muội nhà, còn có nửa tháng liền muốn kết hôn, nhà đàn trai cũng nghèo, năm ngoái hạ phong sách tử, hôm qua tới đòi niên canh, còn có nửa tháng liền muốn hành lễ, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có ngươi dắt công cùng đại cứu nhà, ngoài ra còn có ngươi mấy cái đường dắt công cùng đường cậu nhóm cũng muốn đầu phương, ngươi nhị cứu mẹ muốn bọn hắn ra chín cái đầu phương, nhà đàn trai không bỏ ra nổi đến, ngươi nhị cứu mẹ còn không cao hứng đâu. Đường Chết nói ra, nhị cứu mẹ làm sao dạng này, Trần Hồng gả đi, còn không phải cặp vợ chồng sinh hoạt, kết cái cưới đem trên dưới đời thứ ba đều móc giống, ngày tháng sau đó làm sao sống. Lại nói mấy cái kia đường cậu nhà gả nữ nhi thời điểm, ta cũng không có gặp bọn họ cho dắt công cầm đầu phương tới. Trần Thu Vân nói ra, ta cũng nói như thế ngươi nhị cứu, người khác trước kia cho, hiện tại mình gả nữ nhân nói không cho, không trả ơn này, là không nói được, người khác trước kia đều không có cho, nàng cứng rắn muốn đánh mặt xưng mạo xưng người mập mạng. Đường Chết nói, nhị cứu nói thế nào? Ngươi nhị cứu còn có thể nói thế nào, nhà trai bên kia lại không bỏ ra nổi đến, ngươi dắt công cũng không đồng ý làm như vậy. Bất quá nhà trai một nhà về sau đồng ý, ba cây đầu phương sau đem trả, bị sợi, ngươi mấy cái kia đường cậu ra, liền hưng trả. Đường Chết nói, nghe nói như vậy, nhà trai kia người một nhà cũng không tệ lắm, nghèo một điểm sợ cái gì, chỉ cần người chịu khó, chịu làm sống, thời gian kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt. Trần Thu Vân buông xuống bài, nói ra, ta cũng là dạng này cùng ngươi nhị cứu nói, biểu mọi người đều kết hôn, ngươi cũng muốn nâu cái lực, đúng, ngươi cùng Lâm Lệ cùng một chỗ trở về, đàm đến thế nào? Nếu là định ra tới, ta lại đi mời một chút ngươi hiếu nhìn thầm, đi đem sách đơn mở. Chương 123. Nát hố chương 123, nát hố. Đường Chết cảm thấy mình liền không nên vào nhà đến nhiều cái này miệng, cây bước lại đi trên người mình dẫn, nói với Trần Thu Vân, mẹ, chuyện này, ta đều đã nói với ngươi, ta cùng nàng căn bản cũng không khả năng. Trần Thu Vân sững sờ, nói ra, nói vậy, gặp mặt hồng bao đều là thu, nói rõ nàng đồng ý nha. Đường Chiết nói, nàng đã lui ta, chỉ là không muốn ngay mặt cự tuyệt, khiến cho mọi người khó coi mà thôi. Trần Thu Vân có chút thất lạc, nhi tử niên kỷ là từng ngày lớn, nàng cái này là mẹ, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp cho hắn tìm lão bà, bắt ra hiện đàn ông độc thân đã đủ nhiều, ngàn bạn không có thể để con của mình giống như bọn họ đánh lấy độc thân. Đưa Nguyện ở một bên nói, mẹ, ta cảm thấy Lâm Lệ tỷ xinh đẹp là xinh đẹp, chính là không làm được việc nhà nông, anh ta nếu là thật cưới nàng, người ta một cái cầm quốc gia tiền lương người, trong nhà đầu đều muốn so anh ta lớp 10 nửa cắt ra, đến lúc đó khẳng định thành cái bá lốt hai. Đường Chiết đem thoại đề dẫn ra, Tiểu Uyển, buổi tối hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi bắt lươn đi. Đưa Nguyện nhẹ gật đầu, muốn hay không gọi Thẩm Nguyệt tỷ cùng chúng ta cùng đi. Đường Chiết cười nói, cái gì đều gọi Thẩm Nguyệt tỷ, ngươi cũng gần thành nàng theo đôi. Ừ, ta vui lòng. Đường Chiết nói, yên tâm đi, nàng cùng nàng ca đều muốn đi, còn có nhị cầu đại phượng bọn hắn. Đưa Nguyện đem vải buông xuống, nói với Trần Thu Vân, mẹ, ta đi ngủ. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Đường Chiết cùng Đường Nguyện đi thiên khấu bảng, thân nhị cầu đã sớm liền đến, bởi vì thời tiết cũng không tính ấm áp, hắn chân trần dẫm trong nước, trên chân đông lạnh đến đỏ bừng. Bởi vì thời tiết quá lạnh, lươn cũng không thế nào ra, hắn chỉ có thể đưa tay từ lỗ thoát khí bên trong mò xuống đi. Thẩm Dương cùng Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cầu cách mấy đồi ruộng, Thẩm Nguyệt hôm nay cũng không giống lần trước, chỉ phụ trách xách thùng, cũng kéo lên ống quần bỏ vào trong ruộng giúp đỡ cùng một chỗ bắt. Có thể cơ hội kiếm tiền thật sự là quá ít, giống bắt ra hiện loại địa phương này, nam nữ đều có thể cơ hội kiếm tiền, chỉ có xưởng giấy đến thu ngựa đường có đoạn thời gian kia. Mỗi đến lúc tháng 10, lúa vừa thu cho tới khi nào xong thôi, huyện xưởng giấy liền sẽ phái ra đội xe đến từng cái công xã đi thu mua ngựa đường cỏ. Người nơi này xưng là ngựa hai cây, lá cây ngươi cái cơ đồng dạng nhanh chóng, hơi không chú ý liền sẽ bị cắt tổn thương. Mặc dù chỉ lấy 5 phân tiền một cân, ngày kế, một người trưởng thành cũng có thể cắt bên trên 200-300 cân chọn đi công xã, làm cái một khối nhiều tiền thu nhập. Lúc kia, cho dù là 12-13 tuổi tiểu hải tử, cũng sẽ liều mạng mệnh lên núi đi cắt, cầm đi công xã, qua sừng, lại là tiền mặt, gia đình hơi tốt một chút, đại nhân đều sẽ không cần hài tử kia mấy phần mấy lông, để chính bọn hắn cầm đi mua đường ăn. Mấy người bọn hắn hàng năm đều sẽ đi cắt ngựa hai cây, bao quát Đường Nguyện, bất quá thu mua thời gian phi thường ngắn ngủi, dài thời điểm thu cái một tuần lễ, ngắn thời điểm 3-4 ngày liền ngừng cái cân. Đường Chiết hai huynh muội cùng ba người bọn hắn lên tiếng chào, cũng kéo lên dưới quần cua đông ruộng. Cua đông ruộng cùng làm ruộng khác nhau chính là lâu dài bị nước ngâm, bùn chân sẽ trở nên rất sâu. Đường Nguyện một chân đạp xuống đi, lập tức liền ngập đến giữa hai đùi, giật nảy mình, bận bịu đem chân rút về đi, một lần nữa đem ống quần sáng cao, miễn cho bị ướt nhẹp. Ban ngày không có chào buổi tối bắt, cho dù có thò đầu ra, chỉ muốn gặp được có bóng người, lập tức lại rút về. Bất quá, cũng không có ảnh hưởng tâm tình của mọi người, tất cả đều làm được khí thế ngất trời. Bắt cho tới trưa, ngoại trừ thân nhị cầu bên ngoài, những người khác muốn trở về ăn cơm trưa, Đường Chiết gặp thân nhị cầu còn tại trong ruộng đội vàng, liền gọi hắn, nhị cầu, đi, cùng ta đi trước đem cơm ăn lại đến. Thân nhị cầu mặt mũi tràn đầy là bùn, nghe được Đường Chiết hô, dùng tay ở trên mặt trà sát một chút, nói ra, Đường ca, ta mang theo hai cái bá khoai lang, chờ đem cái này đổi ruộng bắt xong liền ăn, các ngươi về trước đi ăn đi. Đường Chiết nghe hắn nói mình mang theo, liền chọn thùng nước cùng Đường Nguyện trở về nhà, đem tiểu nhân lựa đi ra đặt ở trong ao, đại đổ vào lớn trong chậu gỗ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Đường Chiết bọn hắn đến Thiên Khâu bằng lúc, thân đại phượng buổi sáng đánh xong heo cỏ cũng đến, ngoài ra còn có thép trứng thiết đạn cùng Đường Long bọn hắn những này hoa, có cầm thùng nước, có cầm cái gùi, tính được, Đường Gia Sơn bọn này nửa đại tiểu tử hầu như đều đến. Toàn bộ Thiên Khâu bảng, sớm vượt qua cày bừa vụ xuân mới có cảnh tượng nhiệt náo. Đường Long nhìn thấy Đường Chiết đến, chạy đến hắn trước mặt nói, Đường Chiết ca ca, chúng ta nghe nói bọn hắn bắt lươn có thể bán cho ngươi, chúng ta cũng tới bắt bán cho ngươi có được hay không? Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, các ngươi nhanh lên đi bắt đi, bất quá phải cẩn thận một chút, không muốn dẫm tại nát trong hố, nếu là thật dẫm lên, tuyệt đối không nên động, nhớ kỹ lập tức kêu chúng ta. Đường Long lên tiếng, liền chạy ra. Đường Chiết biết Thiên Khâu bảng có vài chỗ chỗ như vậy, vốn là một chút hô sâu, về sau bị mở thành ruộng thời điểm, hướng bên trong lấp rất nhiều bùn, trải qua năm ngâm, bùn đất càng ngày càng mềm, thành giống trong vùng đầm lầy bùn nhão, người muốn dẫm lên, càng động hãm đến càng sâu, càng động hãm đến càng nhanh, cho đến cuối cùng bị chôn ở bên trong. Hắn cũng nghe người khác nói qua, trước kia liền có người dùng trâu cày ruộng thời điểm, con trâu kia không cẩn thận đạp đi vào, cuối cùng bị chôn ở bên trong. Về sau từ từ mọi người đều tương đối quen thuộc kia mấy chỗ địa phương, chỉ cần dẫm lên, hoặc là hô người, hoặc là đem mình nằm ngửa tại ruộng nước bên trong chậm rãi hướng phía trước bò. Giống Đường Long thép chứng bọn hắn dạng này tiểu tử, căn bản cũng không có hảo hảo tới qua địa phương này, không biết nát hố hung hiểm, Đường Chiết chỉ có thể nhiều một câu miệng, để bọn hắn chú ý một chút. Thân đại phượng nói, những này lươn yêu nhất chui vào ruộng, khắp nơi làm chút động, thôi không chú ý liền đem ruộng cho chui lọt, ngươi nếu là có biện pháp, thu nhiều một đoạn thời gian, nhiều bắt một chút, đây cũng là vì dân trừ hại. Đường Chiết cười nói, ta cũng nghĩ bọn hắn mỗi ngày thu mua cho phải đây, như vậy mọi người đều có tiền kiếm. Nhìn lấy bọn hắn cũng bắt đầu làm việc, hắn cũng chọn thùng nước, cùng Đường Nguyện cùng đi một cái khác đồi trong ruộng làm bắt đầu bắt lại, mấy cái đại nhân chỉ là vùi đầu làm việc, rất ít nói chuyện, hiện tại nhiều một đám tiểu gia hỏa, một hồi cái này nói nhìn ta bắt được như thế một đầu lớn, một cái khác lại giơ tay lên nói ta so ngươi bắt còn một lớn. Hò hét ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt, đến cuối cùng, ngay cả Đường Viện Triều cùng Đường lão tam lão bà đều dẫn theo thùng nước tới, cũng mặc kệ Đường Chiết có thu hay không, dù sao chính là một chữ, trước bắt lại nói, hắn muốn thu đương nhiên tốt nhất, hắn không thu, cầm đi về nhà mình ăn, mặc dù không có dầu lấy ra không thể ăn, nhiều ít cũng là thịt nha, so ăn rau dại mạnh hơn nhiều. Chỉ là hướng trại phương hướng nhìn lên, nhìn thấy Đường Hoan cùng Đường Nhạc cầm thùng, đứng tại bờ ruộng bên trên, lặng lặng mà nhìn xem hắn, lại không dám nói lời nào. Đường Chết biết, hắn trước kia yêu cùng các nàng hai tỷ muội nói chuyện, bởi vì lúc kia hắn cũng không biết hai tỷ muội kỳ thật là rất không tệ, thẳng đến cuối cùng biết, không riêng thu lưu các nàng, còn cho ra tiền thuốc men, bất quá ở nhà một mực bị mẫu thân cùng ca ca đánh chửi, làm cho các nàng hai tỷ muội hiện tại nhìn thấy ai đều không muốn nói, chỉ có Đường Nguyện ngược lại thành các nàng hai tỷ muội bằng hữu tốt nhất. Đường Nguyện cũng nhìn thấy, bận điệu hô, Hoan Hoan tỷ, các ngươi cũng tới bắt nhà, mau tới đây chúng ta bên này cái này không, nơi này lươn thật lớn. Nghe được Đường Nguyện tiếng kêu, các nàng hai tỷ muội mới tiếp tục hướng bên này đi, còn có không đi đến đâu, liền nghe đến cách mấy cây bờ ruộng địa phương, Thiết Đản một bên khóc một bên hô hào, thép trứng rơi nát trong hố, thép trứng rơi nát trong hố. Chương 124, cứu người chương 124, cứu người. Nghe được Thiết Đản mang theo tiếng khóc nức nở tiếng la, Đường Viện Triều lao bà Hà Tiên Hoa còn nghe không hiểu, ngẩng đầu hỏi Nhất Thanh, ai rơi nát trong hố rồi? Đường lao tam lão bà một bên chạy một bên gọi nàng, Tiên Hoa, nhà ngươi thép trứng rơi nát trong hố. Hà Tiên Hoa trong tay chính nắm lấy một thanh bùn, nghe được là thép trứng rơi bên trong, hai tay hất lên, giống lên Nhất Thanh, con chó xiết, ông trời của ta bừng ra, cái này nhưng làm sao được? Quỳnh lên phía dưới, quên đi là đứng tại đông trong ruộng, không có chạy được lên, ngược lại đem mình ngã một phát, tóe lên bãi bọt nước, chờ nàng lần nữa lúc bò dậy, toàn thân trên dưới đã không có một khối làm bài, trái ngược với một đầu vừa tới vũng bùn bên trong lăn một vòng trâu nước đồng dạng. Đường Chết cách so sánh xa một chút, nghe được thanh âm, cũng không lo được lại bắt cái gì lương, mấy bước đi đến bờ ruộng, từ nam khảm bên trên nhảy đến mặt khác một đồi trong ruộng, không có bao nhiêu thời gian, liền chạy tới thép trứng rơi xuống khối kia bờ ruộng bên trên. Đường Long so với bọn hắn niên kỷ muốn lớn một chút, cùng bọn hắn cách cũng gần, tới càng là nhanh hơn Đường Chết, nhưng là hắn dù sao còn nhỏ, không hiểu được cái này nát hầm lợi hại, đến liền nhảy đi xuống, không riêng không cứu được đến thép trứng, ngược lại để cho mình cũng bắt đầu hạ xuống. Hai cái bị rơi vào bùn nhão bên trong hoa nhi, trong mắt tràn đầy thân sắc kinh khủng. Đường Long còn tốt, nghe Đường Chết, một cử động cũng không dám, thép trứng bị dọa, hoàn toàn quên đi Đường Chết giao phó, càng không ngừng dãy rủa thân thể, Thiết Đản ở một bên dọa đến khóc lớn. Chờ Đường Chết đến bờ ruộng bên trên thời điểm, nhìn thấy nước bùn đã chìm qua thép trứng ngực, Đường Long một mực gọi hắn, thép trứng, không nên động, đừng lại động. Đường Chết nhìn thấy tình huống như vậy, cũng nội bằng hô, thép trứng, nhanh bất động, ngươi càng động, hãm đến càng sâu. Thế nhưng là lúc này thép trứng, đưa tay trên không trung nắm bắt loạn, ngoại trừ nắm lên một chút bọt nước cùng bùn nhau bên ngoài, cái gì cũng bắt không được, trong lòng càng sốt ruột, chỗ nào còn có thể nghe lọt nói. Đường Chết biết, khối này ruộng chính là trong truyền thuyết châu đều bị rơi vào đi khối đó, hàng năm làm ruộng thời điểm, mọi người đều sẽ mang một tấm ván gỗ đến, đem tấm ván gỗ trải ở phía trên, lại đem ương cắm tốt, cho tới nay cũng không có ai biết cái này hố sâu bao nhiêu, nghe có chút cũ người ta giảng, lúc ấy con trâu kia bị hãm sau khi đi vào, có người còn cầm cây gậy trúc đi đâm một chút, ngay ngắn cây gậy trúc đều cắm chầm rước, cũng không có cắm đến cùng. Hắn biết mình nếu như nhảy đi xuống, cũng sẽ bị rơi vào đi, vận điệu từ một bên khác quân xuống dưới, một bên chạy trước, một bên thoát lấy y phục của mình, miệng bên trong hô hào, Thẩm Dương, mau đưa người nước gánh câu lấy ra. Nước gánh câu chính là đòn gánh hai đầu, tăng thêm hai cái móc, móc phân hai tiết, ở giữa có một cái chuyển quan có thể chuyển động, bước lên nước đến thời điểm, dù là có một ít lắc lư, thùng nước cũng có thể bảo trì cân bằng, không đến mức đem nước đổ ra. Thẩm Dương lúc đầu đã chạy ra mấy chục mét, nghe được Đường Chết tiếng la, lại quay trở lại. Đường Chết vọt tới ruộng một bên, bắt lấy tay áo, sau đó đem quần áo vung qua thứ, thép trứng, nhanh lên nắm chặt y phục của ta. Cũng không biết thép trứng có nghe hay không, hai tay loạn vũ, cũng may vẫn là bị hắn bắt được, hai cánh tay chăm chú bắt lấy. Đường Chết còn nói, ngươi không thể lộn xộn nữa, thật muốn hạ xuống. Lần này thép trứng xem như nghe rõ ràng, khóc hô, Đường Chết thúc, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đường Chết bận bịu an ủi, yên tâm, ngươi sẽ không chết, nghe lời của ta hiện tại cứu ngươi ra. Lại nói với Đường Long, Long Long, ngươi đừng núp đích, chờ Thẩm Dương cầm nước gánh cầu tới cứu ngươi. Đường Long nói, Đường Chết ca ca, ta sẽ không động, ngươi cứu hắn trước. Mặc dù thép trứng vóc dáng cũng cao, nếu như là cầm Đường Chết đến làm so sánh, tối đa cũng chính là ham đến bẹn đuổi bộ sâu như vậy một điểm, nhưng là đối thép trứng tới nói, đã chìm qua ngực, loại kia nước bùn đè ép cảm giác các bách, sự sợ hãi ấy, không có người đã trải qua, vĩnh viễn sẽ không biết. Đường Chết đối thép trứng nói, thép trứng, ngươi kéo căng y phục của ta, ta hiện tại kéo ngươi ra. Thép trứng từ bắt lấy quần áo bắt đầu, sợ hãi trong lòng hơi giảm bớt một chút, xem như nghe được Đường Chết lời nói, mặc dù còn đang lớn tiếng khóc. Đường Chết lại nói với hắn, ngươi đem ống tay áo xắn một vòng tại trên tay của ngươi. Thép trứng tuân theo Đường Chết nói làm, xắn một vòng, lúc đầu quần áo liền không dài, bị hắn xắn một vòng, Đường Chết bên này chỉ có thể đem eo cố gắng nuốt lên, bàn tay đến càng xa, mới có thể đến ống tay áo. Hắn thử đem một chân ngã vào ruộng nước bên trong, đạp xuống đi một sát, cảm giác dẫm tại một đoạn trên đông, càng không ngừng chìm xuống dưới, cũng may dựa vào ruộng bên ngoài, năm đó xây bờ ruộng thời điểm, thả rất nhiều cây cối cùng tảng đá ở bên trong, ngập đến chỗ đủ lúc, cảm giác dẫm lên một cây gỗ tròn phía trên, hắn dùng chân thử một chút, xác định là gỗ tròn, mới yên lòng đem một cái chân khác cũng vung ra. Chờ đứng vững vàng, liền bắt đầu dùng sức kéo. Thép trứng tay bị kéo đến rất dài, bởi vì bị ham đến sâu, Đường Chết dùng mấy lần lực, lại không có bao nhiêu dùng, ngược lại là thép trứng cổ tay chịu không được, khóc hô, đau nhức, đau chết ta rồi. Nay lại Thẩm Dương cùng thân nhị cậu bọn hắn đều tới, Thẩm Dương cầm trong tay nước gánh câu, đứng tại bờ ruộng bên trên, đưa cho Đường Long, Đường Long hãm đến không sâu, lôi kéo một đầu khác móc sát tử. Đường Chết nói cho hắn biết, Long Long, ngươi chậm rãi nằm ngửa xuống dưới, đem đầu nâng lên là được, Thẩm Dương ca ca liền sẽ đem ngươi lôi ra tới. Đường Long dựa theo Đường Chết thuyết pháp, giữ chặt móc về sau, chậm rãi nằm đến trong ruộng. Đường Chết lại nói với hắn, Long Long, đem chân duỗi thẳng, để mũi chân hướng phía dưới, tựa như bình thường nhón chân lên đồng dạng. Đường Long lên tiếng, đem hai cái chân thẳng tắp đưa, Thẩm Dương bên này cùng thân nhị cậu cùng một chỗ dùng sức, Đường Long thân thể bị chậm rãi bị kéo lên, hắn hàm đến cũng không sâu, không có bao nhiêu lực, tăng thêm lúc đầu người lại so thép trứng lớn một chút, bản thân cũng có một chút khí lực, cứu lên đến dễ dàng nhiều. Không có phí nhiều ít công phu, Đường Long liền bị kéo đến bờ ruộng bên trên, quần áo trên người ướt đẫm, lạnh đến càng không ngừng run lẩy bẩy, răng đánh cho khanh khách vang. Thẩm Nguyệt liền lôi kéo hắn đi ruộng sừng, tìm mấy cái cỏ khô bốc cháy, cho hắn trước lấy một chút ấm. Chờ Đường Long bị kéo tới, Thẩm Dương lại đem nước gánh câu đưa cho thép trứng thả Đường Chết quần áo, đi tóm lấy nước gánh câu, lại thử mấy lần, hắn không có khí lực, chỉ cần Thẩm Dương bên này vừa dùng lực, chỗ của hắn liền bắt không được. Hà Tiên Hoa toàn thân là bùn, đứng tại bờ ruộng bên cạnh lo lắng hô hào, ngươi nắm chắc nhà, đồ chó hoang, nắm chặt, ngươi chưa ăn cơm nhà. Đường Lao Tam nhà khuyên đủ, Tiên Hoa, ngươi không nên gấp nhà, ngươi dạng này hung hắn một sợ, càng bắt không kín. Hà Tiên Hoa mắng, con chó xiết bố khỉ, ngươi nắm chắc nhà, thật là muốn cái mạng giả của ta. Thẩm Dương bọn hắn thử mấy lần đều không được nói, dạng này không được, phải trở về tìm khối cánh cửa tới. Thân nhị cậu vội nói, ta chạy mau một chút, ta đi tìm. Đường Chết bò lên trên bờ ruộng bên trên, nhìn thấy đi ra ngoài thân nhị cậu, hô, nhị cậu, chờ một chút, còn có biện pháp. Chương 125, Hoàng Khắc Tê Dại chương 125, Hoàng Khắc Tê Dại Đường Chết nhìn thấy Thẩm Nguyệt cùng Đường Nguyện tại lấy nhặt lấy bờ ruộng bên trên có khô cùng nhánh cây cho Đường Long sưởi ấm, liền nghĩ đến biện pháp, liền đối với mọi người nói, nhanh, đều đi tìm một chút cỏ khô cùng nhánh cây tới. Trừ bọn bị ham tại nát trong hố thép trứng, còn có tại sưởi ấm Đường Long, cùng giữ chặt thép trứng Thẩm Dương bên ngoài, tất cả mọi người hành động. Hàng năm ruộng lật tốt về sau, đại đội đều sẽ tổ chức nhân thủ, đem cỏ xanh cắt đến ngâm mình ở trong ruộng, cho ruộng đồng gia tăng độ phì, xưng là ương thanh, đến cuối cùng, cỏ càng ngày càng già, hoặc là gặp được ruộng bên cạnh mới lớn lên một chút cây nhỏ, loại này quá già cần qua thời gian rất lâu mới có thể hư thối, dễ dàng cắt đến chân, không thích hợp làm ương thanh, liền bị cắt nhét vào bờ ruộng bên cạnh. Bắt ra hiện nơi này, không giống Ba Hợp công xã hoặc là Nghĩa Vương công xã những địa phương kia, khắp nơi đều là chùi lủi, thổi lửa nấu cơm, trên cơ bản là dùng cỏ tranh, cái này lý sâm rừng bao trùm suất rất cao, từng nhà đốt đều là cổ tay phẩm chất những cây, xưng là tiêu chuẩn tuổi, nhóm lửa đều là dùng cây tùng hoặc sam lá cây, nếu là nhà ai đốt là cỏ tranh, sẽ bị cho rằng rất lười, bị tất cả mọi người trò cười. Cho nên cắt bờ ruộng cỏ, bị ném ở ruộng một bên, cũng không có người muốn. Đại nhân tiểu hài tử không sai biệt lắm mười mấy người, chỉ một lát sau, liền ôm mấy chói nhánh cây cỏ tranh đến, Đường Chết liền đem bọn nó dùng cây mây chói thành nhỏ chói, sau đó lại tìm mấy cây thô một điểm nhánh cây đối liền, làm thành một cái nệm rơm, trải tại nát hố phía trên. Hắn đập lên, thử một chút, ngay từ đầu hướng xuống há một chút, không đến bao lâu, bởi vì sức nổi quan hệ, nước bùn ngập đến trên mắt cá chân một điểm, nệm rơm liền không lại chìm xuống. Đi đến thép trứng bên người, hắn khom lưng đi xuống giữ chặt thép trứng tay, Thẩm Dương đem nước gánh câu thu về. Nắm tay từ dưới nách của hắn đưa tới, ôm hắn chậm rãi dùng sức, dẫn dắt đến hắn đem chân duỗi thẳng, thép trứng gặp Đường Chết ôm hắn, lần này mới cảm giác được một tia an toàn, cũng buông lòng không ít, nghe Đường Chết, làm mấy phút, cuối cùng đem hắn kéo tới. Bị Đường Chết ôm đến bờ ruộng bên trên thép trứng còn không có đứng vững, Hà Tiên Hoa liền lôi kéo tay của hắn, một cái tay khác tại cái mông của hắn bên trên ba ba đánh hai bàn tay, ngươi đổ chó hoang, bảo ngươi không nghe lời. Thép trứng lúc đầu không khóc, bị Hà Tiên Hoa cái này đánh, lại khóc lên. Đường Lao Tam nhà bộ nói, không có việc gì liền tốt, ngươi lại đánh hắn làm gì? Thép trứng, đến bá nương nơi này, mang ngươi tẩy một chút. Hà Tiên Hoa nói, vẫn là ta tới đi, ngươi nhìn như cái bùn như leo, đem ngươi làm bẩn. Nói xong, đem hắn đè xuống đất, thoát sạch sành sanh. Đường Lao Tam nhà cười tại cái mông của hắn nhẹ nhẹ vỗ một cái, nhìn ngươi cái này hoàng khắc tê dại, hết xanh, dùng để cho cười không mặc quần áo người, nhanh lên đi nướng lên. Nói kéo tay của hắn liền hướng đống lửa chạy chỗ đó đi. Hà Tiên Hoa bận bịu đem y phục của hắn cầm lên, tại ruộng nước bên trong tùy tiện tắm một cái, cũng đi cạnh đống lửa nướng lên, nàng y phục của mình cũng ướt, liền nói với Thiết Đản, Thiết Đản, ngươi đem quần áo thoát một kiện cho ngươi cà mặc vào. Thiết Đản không nguyện ý, Hà Tiên Hoa cưỡng ép đem hắn kéo qua, ngạnh sinh sinh đem áo khoác thoát, cho thép trứng mặc lên, bị cướp quần áo Thiết Đản ủy khuất khóc lên. Mọi người đang bận bịu, cũng không biết lúc nào Đường Lao Tam nhà hai cái hoa hoa cũng đến nơi này, nhìn thấy thân thể trần truồng thép trứng, An An dùng đầu ngón tay tại trên mặt của mình bật lên, miệng bên trong hát, xấu hổ, không muốn mặt, nhà ngươi bà tại chim én nham, leo đi lên, ngã xuống, quần đống bao. Sọ não xương giống heo nước tiểu cua. Thép trứng bị An An thẹn, tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ vào hắn nói, ngươi qua đây, nhìn ta đánh không chết ngươi. Thanh Bình bận bịu đem An An giữ chặt, gọi hắn không muốn thẹn, thép trứng lạnh đến phát run, trách cái muốn trở về. Hà Tiên Hoa mắng, cái nào gọi hai người các ngươi quỷ đầu đao đem tới, muốn trở về chính các ngươi trở về, ta còn muốn bắt lương, Đường Chết, ngươi thu bao nhiêu tiền một cân đâu. Đường Chết lúc đầu đều không có để cho bọn hắn, nghĩ đến cùng thân nhị cậu còn có Thẩm Dương ba nhà người đến bắt một ngày hẳn là đủ rồi. Bất quá hôm nay vận khí không hề tốt đẹp gì, ba ngày lươn ngay cả động đều không ra. Tóm đến tương đối ít. Mặc dù không có để bọn hắn, nhiều mấy chục cân, hắn cũng không có khả năng không thu. Liên nói, ta thu một mao tiền một cân. Hà Tiên Hoa ổ một tiếng, lại đi thép trứng trên mông vỗ một cái, ngươi nhanh cùng ngươi đệ trở về thay y phục, ta còn muốn bắt một chút. Đường Lao Tam nhà bộ nói, ngươi vẫn là đem bọn hắn mang về đổi lại đến đi, ngươi nhìn ngươi cũng khiến cho toàn thân ướt đẫm, nếu là được bệnh thương hẳn, kia không nhiều đều đi. Hà Tiên Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy nói đến cũng có đạo lý, liền nói, đi, thật là một cái lôi thời hoa. Lại nói với Đường Long, Long Long, ngươi cũng cùng ta trở về thay y phục. Đường Long nướng hai tầm 10 phút, không có người cho hắn giặt quần áo bên ngoài bọc lấy một tầng thật dày bùn nhão, nướng lâu như vậy, cũng không có hơi cho khô. Gặp gì trước Hoa gọi hắn, hắn muốn trở về, lại sợ trở về bị Chu Thục phân mắng. Đường Chiết nói, Long Long, ngươi cũng về trước đi đổi lại đến, các ngươi lần sau nhớ kỹ, một người không nên đến bên này, nếu là rơi xuống, têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay, cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn, đương nhiên cũng không phải là hù dọa mấy cái tiểu hoa nhi, hôm nay nếu không phải là người nhiều, đoán chừng ngay cả đi cứu thép trứng Đường Long, cũng muốn cùng một chỗ bị cái này nát hố nuốt hết. Đường Long lên tiếng, đi theo Hà Tiên Hoa mẹ con bọn hắn ba người đi về trước. Mọi người vây quanh ở bên lửa nướng trong chốc lát, Đường Lao Tam nhà nói, lửa là rùa đen, càng nướng càng héo, lại nướng xuống dưới, hôm nay liền cái gì đều bắt không được. Lại nói với Đường Chiết, Đường Chiết, ngươi muốn thu mấy ngày lương? Muốn không để ngươi Tam ca ngày mai cũng tới bắt một ngày. Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam gần nhất là một mực tại giúp đỡ Đường Chiết nhà, mà lại Đường Tự Lập còn khuyên bọn họ đi theo Vương Đường học nghề một. Vương Đường ngay từ đầu trả vốn lấy dạy hết cho đệ tử thấy chết đói lao đạo lý, không nguyện ý dạy, Đường Tự Lập lại lưu tâm, mỗi ngày hết lời ngon ngọt. Mấy ngày nay Vương Đường bắt đầu dạy bọn họ đơn giản một chút. Đường Lao Tam nhà gọi Vương Thải Hà, trong nhà liền nguyên là đầu của cái, thường xuyên đem Đường Lao Tam đánh cho mặt mũi bầm dập, khiến cho Đường Lao Tam tại đại đội bên trong rất mất mặt. Nghe được Vương Thải Hà nói như vậy, Đường Chiết trong lòng rất là phản cảm, liền nói, Tam cậu, ta chỉ lấy cả ngày hôm nay. Vương Thải Hà cũng không nhìn thấy Đường Chiết trên mặt không vui, còn ở bên cạnh nói, vậy ngươi lần sau thu, nhớ kỹ sớm một chút nói với chúng ta một chút, người một nhà, dù sao cũng so ngoại nhân còn mạnh hơn nhiều. Đường Chiết phiền nhất chính là cầm loại này thân tình tới dọa mình, mặc dù tại Đường Gia Sơn, trừ của mình bá phụ bá mẫu cùng Đường ca đối với mình nhà không tốt, những người khác cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Rồi nói sau, nào có tốt như vậy sinh ý đâu. Nói xong, hắn liền trở lại vừa rồi bắt lươn kia đổi trong ruộng cùng Đường Nguyễn tiếp tục nắm lấy, những người khác cũng riêng phần mình tản bắt đầu làm việc. Bất quá trải qua sự tình vừa rồi, mặc kệ là đại nhân còn là tiểu hải tử, đều đặc biệt cẩn thận, giẫm một cước xuống dưới, nếu như hàm đến chìm, tình nguyện không đi cái chỗ kia, cũng không nguyện ý lại mạo hiểm. Chương 126, không hoa quả, mà hoạn bất công. Chương 126, không hoa quả, mà hoạn bất công. Hà Tiên Hoa trở về thay quần áo, rất nhanh lại chạy tới, lần này, nàng không tiếp tục để thép trứng cùng thiết đạn đi theo, ngược lại là Chu Thục Phân cùng Đường Long đi theo nàng cùng một chỗ. Một mực bắt được trời tối, thấy không rõ đường, mọi người mới dọn dẹp trở về. Đến nhà, Đường Chiết liền đem Hà Tiên Hoa mấy người các nàng người cái cân, số lượng cũng không tính là nhiều, dì trước Hoa một nhà chỉ có 26 cân, Vương Thải Hà một nhà bắt 31 cân, Chu Thục Phân một nhà bắt 28 cân. Đường Chiết từng cái trả tiền, Hà Tiên Hoa đếm lấy tiền, miệng bên trong còn mang lấy, gặp được kia hai cái báo ứng hoa hoa, liền nên ta gãy tải. Chu Thục Phân nói, dù sao cũng so ngươi tại phòng đầu đùa nghịch một ngày mạnh, cái này một cái buổi chiều, ngươi liền phải 2 khối 6, nếu là mỗi ngày có chuyện tốt như vậy, kia không thể so với cán bộ quốc gia còn mạnh hơn. Vương Thải Hà cũng nói, đúng đấy, cho nên nói vẫn là phải trong nhà có cái tài giỏi người mới được, ngươi nhìn từ khi Đường Chiết có bản sự, nhà ai không dính hắn một điểm quang. Nàng nói ngược lại là lời nói thật, Đường Gia Sơn đến giúp nhà hắn, ngoại trừ ngay từ đầu dùng đại bang mấy ngày nay là dựa theo quy củ cũ, cầm công ngày qua chống đỡ, về sau nhà ai phải có sống, trả lại chính là, giống Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều loại này trưởng kỳ hỗ trợ, một ngày 8 mao tiền tiền công như thường cho. Mà hắn cho Đường Hiếu Hiền vẫn là theo 1 khối tiền một ngày, chỉ bất quá đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, hai cái đều không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Ba cái nữ cầm tiền, đứng ở nơi đó cũng không đi, chủ yếu cũng là nhìn xem Đường Chiết có phải hay không giống hắn nói, theo 1 mao tiền 1 cân, không nhìn Vương Thải Hà ngoài miệng nói là người một nhà muốn được nhờ chút, đối với Đường Chiết một mực chiếu cố thân nhị cậu loại này ngoại nhân, trong nội tâm nàng là rất không công bằng. Không hoạt quả, mà hoạn bất công. Đây chính là đại bộ phận người ý tưởng chân thật. Tựa như đại đội bình cứu tế, nhà ai trong nổi có mấy hạt gạo, đều là một cái đại đội, chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Nhưng là chân chính họp xem xét thời điểm, đều chỉ muốn mình cũng có thể chia một ít. 100 cân cứu tế lương, chia đại đội 10 hộ khó khăn hộ, kia là tuyệt đối không được. Theo đầu người chia đều, dù là mỗi người chỉ có thể phân 1-2, cũng sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Đường Chiết đương nhiên biết bọn hắn ý nghĩ. Thẩm Dương hai huynh muội cùng thân nhị cậu nhà hai tỷ đệ, tại Hà Tiên Hoa bọn hắn cái cân lươn thời điểm, đã đem mình trong thùng lươn cầm tới bên cạnh cái ao bên trên, đem những cái kia điều nhỏ lựa đi ra ném tới trong ao đi. Vương Thải Hà nhìn không rõ, còn cho là bọn họ đã nói xong, chính là chịu trách nhiệm cho đến khi xong bao nhiêu tiền vậy. Chờ bọn hắn xưng xong, hai nhà lươn cũng chọn không sai biệt lắm, Đường Chiết lại đem vừa rồi xưng lươn cầm tới bên cạnh cái ao, đem điều nhỏ lựa đi ra. Trở về lại xưng Thẩm Dương nhà bọn hắn, hai huynh muội sáng sớm hôm nay liền đến trong đất, bắt một ngày, có 95 cân, thân nhị cậu hai chị em bọn hắn muốn ít một chút, chỉ có 71 cân, chủ yếu là thân đại phượng một lớn sớm đã không còn phải đi. Đường Chiết đem tiền cho bọn hắn, nói với thân nhị cậu, buổi tối hôm nay liền cùng ta ngủ đi, chúng ta đi sớm một chút. Thân nhị cậu đem tiền giao cho thân đại phượng, tỷ, vậy ngươi đi về trước đi, ta liền không trở về. Thân đại phượng gật gật đầu, đem thùng nước lưu tại Đường Chiết nhà, liền đi trước. Vương Hải Hà nhìn thấy Đường Chiết xưng Thẩm thân hai nhà lươn đều là đem tiểu nhân lựa đi ra lại xưng, mà lại giá cả cũng giống như nhau, liền cảm thấy mình chiếm tiện nghi, cười ha hả lôi kéo Hà Tiên Hoa bọn hắn cùng đi. Bọn hắn vừa đi, Đường Hoan hai tỷ muội mới một cái mang theo một cái thùng nước từ sân viện khảm hạ lên đến, đứng tại bên trong sân viện, cũng không nói chuyện. Đường Chiết bận bịu để bọn hắn đem lươn đề cập qua tới. Đường Hoan nói, ca, chúng ta cái này không xưng,
ngươi đem lươn đưa ra đến, thủng cho chúng ta là được.
Đường Nhạc cũng nói, ca, hôm nay chúng ta chính là đi giúp ngươi bắt.
Đường Chết vội vàng nói, vậy sao được đâu, đều là một cái giá, đây là các ngươi cực khổ động, nên có được hồi báo.
Đường Hoan nói, chúng ta tại nhà ngươi ăn không lâu như vậy, lại không thể giúp ngươi làm việc.
Thanh âm của nàng rất nhỏ, Đường Chết vẫn là nghe được.
Tại hắn cầm cái cân thời điểm, Đường Hoan chăm chú đè lại thùng nước, không cho hắn cái cân, Đường Chết cũng không miễn cưỡng, đem thùng nâng lên lớn sâm buồn bên cạnh, hai thùng đều dùng tay nói một chút, một thùng không sai biệt lắm có hơn 20 cân, sau đó mới ngược lại bên trong.
Đối với các nàng hai tỷ muội nói, các ngươi còn chưa có ăn cơm à?
Đường Nguyện ở một bên nói, ca, Hoan Hoan bọn hắn mới trở về, chỗ nào đến cơm ăn nhà, ta đoán chừng bá mẹ căn bản cũng không có cho các nàng phần cơm.
Nói xong, liền lôi kéo Đường Hoan các nàng đi vào nhà.
Trần Thu Vân trong phòng hô, Lớn Dương, Tiểu Nguyệt, nhanh lên tới dùng cơm.
Thẩm Dương nói, nhà chúng ta đã sớm quen, các ngươi ăn đi.
Đúng, Đường Chết, nhiều như vậy lương, ngươi cùng nhị cậu hai người được không?
Thẩm Nguyệt nhìn xem mấy chậu lớn lương, nói với Thẩm Dương, ca, ngươi không thấy được nhiều như vậy sao?
Hơn mấy trăm cân đâu, hai người bọn hắn cái làm sao đến đi?
Đường Chết tính toán một cái, hôm nay tăng thêm mình cùng Đường Nguyệt bắt, cùng Đường Hoan các nàng kia 50-60 cân, hẳn là có 400 đến cân, chỉ dựa vào hắn cùng thân nhị cậu, khẳng định không được, liền nói với Thẩm Dương, kia lại làm phiền ngươi ngày mai sẽ giúp ta một chút.
Thẩm Dương cười nói, chuyện một câu nói, lúc nào, ngươi nói một chút, ta đến lúc đó đi lên.
Đường Chết nói, gãy lần thứ ba chúng ta liền đi đi thôi, đến nội, ngươi nếu là dậy không nổi, ta đi gọi ngươi.
Thẩm Dương lên tiếng, liền cùng Thẩm Nguyệt trở về, Đường Chết trở lại nhà chính, Vương Đường bọn hắn đều đã đi, Trần Thu Vân còn cho bọn hắn lưu lại cả bàn cơm, Đường Hoan cùng Đường Nhạc có chút câu nệ ngồi tại một phương, gặp Đường Chết ngồi xuống, mới bưng chén lên ăn.
Đường Nguyện càng không ngừng cho các nàng hai tỷ bội gấp thức ăn, Đường Hoan một bên ăn, một bên rơi suy nghĩ nước mắt.
Nếu như phụ thân không phải là bởi vì phạm tội tiến vào nhà các nàng thời gian, có thể nói là toàn bộ Bát Gia hiện số một số hai tốt, hiện tại thế nào?
Từ trên tay nàng vết thương cũng có thể thấy được đến, trở về mấy ngày nay, không ít chịu gai tử đầu đánh.
Đường Tự Lập nhìn xem chất nữ khóc, hắn cái kia từ ái tâm lại tràn lan lên, hỏi, Hoan Hoan, ca của ngươi cùng mẹ ngươi lại tại đánh các ngươi sao?
Đường Hoan không nói lời nào, Đường Nhạc nói, mẹ ta cứng rắn muốn bức ta tỉ gả cho cái kia khí bao hai, thì ta không đồng ý, mấy ngày nay trở về, luôn luôn kiếm cớ đánh nàng.
Đường Tự Lập liền muốn đi tìm Lô Liên Tâm, ta đi hỏi một chút nàng, lòng của nàng có phải hay không được trường.
Trần Thu Vân giữ chặt hắn, đem hắn đặt tại trên ghế đầu, nói, ngươi có phải hay không lại phải đi tìm không được tự nhiên.
Đường Hoan nghẹn ngào nói, nhị thúc, không có ích lợi gì, ngươi đi, ngược lại lại là cãi nhau.
Đường Tự Lập ngồi tại trên ghế đầu, than thở, Đường Hoan nói, dù sao ta chính là một đầu tiền mệnh, là cái bồi thường tiền hàng, nhị thúc, ta sẽ nhận mệnh.
Câu nói này, giống một thanh nặng nghề đại truy, đập vào Đường Chết bọn hắn một nhà tim của mỗi người bên trên.
Sau khi cơm nước xong, Đường Chết cầm 10 đồng tiền cho Đường Hoan các nàng 2 tỷ muội, hai người đều không cần, gặp Đường Chết có chút tức giận, Đường Hoan mới đem tiền thu vào.
Đợi các nàng đi ra ngoài không đến bao lâu, liền nghe đến Ngô Liên Tâm tại sân viện lớn tiếng mắng, hai cái nhà lười bên ngoài cần đồ vật, ra có quỷ đánh ngươi nhà, mỗi ngày ra bên ngoài chạy.
Lại nghe được Đường Trung tiếng mắng, chính là hai cái ăn nhà lương á dạ phân bồi thường tiền hàng.
Chương 127, yêu thổ lộ chương 127, yêu thổ lộ sau đó, liền nghe đến dùng cảnh mận gai đánh thanh âm của người.
Có lẽ là bị đánh chết lặng, Đường Hoan cùng Đường Nhạc căn bản cũng không có khóc, lại sau đó, chính là đóng cửa thanh âm truyền đến.
Đường Nguyệt nói, "Ca, Hoan Hoan tỷ thật đáng thương."
Đường Chết vô đầu của nàng, trước cố tốt chính mình đi. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, mình cánh lông đều không có dài đủ, là không giúp được người khác.
Trần Thu Vân nói, đúng đấy, gặp được ngươi bá mẹ người như vậy, một cái ra sao có thể làm được rồi,
đúng, A Chiết, ngươi ngày mai đi trong thành, vẫn là mua một chút khoai lang trở về đi, mỗi ngày ăn chỉ toàn cơm trắng, ta cái này ruột đều muốn ăn hóa.
Mẫu thân nói ruột ăn hóa là câu nói đùa, nàng cần kiệm cả một đời, mỗi ngày ăn như vậy lấy cơm trắng, có chút đau lòng ngược lại là thật, liền đặt đầu, được, ngày mai ta xưng một điểm trở về.
Trần Thu Vân còn nói, tuyển một chút tốt, chừa chút tới làm loại. Năm nay ta giữ nhà đất phần trăm bên trong đều trồng khoai tây, đại đội cũng không có tới móc xuống, là so trước kia tốt hơn nhiều. Chúng ta cũng đem đất phần trăm bên trong loại một điểm khoai lang, tránh khỏi dùng tiền mua.
Đường Chết ứng tiếng, liền cùng thân nhị cầu đem những cái kia lươn chia ba gánh, chứa ở trong thùng nước, thực sự chứa không nổi, lại tìm hai đầu tông túi đến, đặt ở chậu gỗ bên cạnh, chờ ngày mai lúc ra cửa, lại đem nó đặt vào.
Loại này tông túi là dùng tông da khe hở, từng nhà đều có.
Đường Nguyện thì là đem Đường Chết quần áo bẩn ngâm mình ở trong chậu, tìm vài miếng bùa kết đặt ở trên tảng đá đập nát, giả tại trong bồn rửa mặt dùng nước xoa nắn, chờ xoa ra cua tới, lại đem nó đổ vào cua quần áo trong chậu gỗ.
Bắt ra hiển mấy cây xà phòng cây, là cả cái đại đội thiên nhiên xà phòng nơi phát ra.
Đem lươn phân tốt về sau, Đường Chết liền cùng thân nhị cậu trước đi ngủ.
Ngày thứ hai gáy hai lần thời điểm, trong mơ hồ nghe được phòng bếp truyền đến thanh âm, hắn liền rời khỏi giường. Nguyên lai là Trần Thu Vân đã rời giường đang cho bọn hắn làm điểm tâm, hắn rửa mặt, tại lò trước hỗ trợ đốt lửa.
Một hồi, thân nhị cậu cũng đi lên, múc nước rửa mặt xong, liền đi đem trong chậu gỗ trung thiện bắt được tông trong túi.
Cơm còn không có quen, Thẩm Dương cùng Thẩm Nguyệt cũng nổi lên, vào cửa liền nói với Đường Chiết, "Chiết ca, ngươi nhiều như vậy lương, ta sợ các ngươi bắt không được, tới giúp ngươi chọn một hạng."
Trên núi không có nhu nhược nữ tử, cái nào thành niên nữ nhân ra, đều có thể chọn tới chừng 100 cân.
Đường Chiết không có cự tuyệt, hai cái tông trong túi cộng lại cũng có 6-70 cân, treo ở thùng nước bên trên, gia tăng một người gánh vác, vừa vặn Thẩm Nguyệt giúp chuyện này, liền để nàng chọn kia một gánh.
Đi trong thành trên đường, một đường không nói chuyện, tại quốc doanh cơm cửa tiệm,
Đường Chết đầu tiên là đi tìm Lâm Quốc Dân. Lâm Quốc Dân hôm nay cũng tới rất sớm, vừa tới văn phòng, gặp Đường Chết đến, chào hỏi, hỏi, hôm nay có bao nhiêu? Đường Chết nói ra, theo ngươi phân phó, hôm nay có 400 đến cân. Lâm Quốc Dân cười nói, có thể nha, một ngày làm nhiều như vậy, lại đủ chúng ta dùng mấy ngày, đi, đi trước cái cân một chút. Qua cái cân, đi tài vụ nhận tiền, lại cùng Lâm Quốc Dân lên tiếng chào, liền đi. Ra tại cung tiêu xã cổng, Đường Chết để bọn hắn chờ một chút, hắn tiến đi mua một ít đồ vật. Đến quầy hàng, nhìn thấy bên trong kem bảo vệ ra, Đường Chết hỏi một chút giá cả, 2 khối tiền một hộp, cũng không cần bằng phiếu mua sắm, liền mua 2 hộp. Sau đó cùng bọn hắn cùng đi lớn mông tử cây mua 300 cân khoai lang, đem thùng nước đổ đầy về sau, lại dùng bao tải lắp đặt, đặt ở thùng nước phía trên. Như thế lớn cái khách hàng, một mực chiếu cố việc buôn bán của nàng, Vương Ngọc Mai là cười đến không ngậm miệng được, mấy đầu cũng bao tải, cũng không thu tiền của hắn. Về đến nhà, thân đằng phi bọn hắn mới từ quả đảo bãi trở về, còn chưa có bắt đầu ăn cơm trưa, Trần Thu Vân phòng chính ngoài phòng đội vàng. Đường Chết bọn hắn đem khoai lang chọn tiến nhà chính, tìm nơi hẻo lánh ngã trên mặt đất, bởi vì trời rất là lạnh, mấy trăm cân khoai lang nhất thời cũng ăn không hết, liền tìm đến chút rơm dạ che lại, miễn cho gặp được rét tháng 3 đem nó đông lạnh xấu. Gặp cơm còn không có quen, Đường Chết liền để Thẩm Dương cùng thân nhị cậu bọn hắn ngồi một chút, mình thì là đi ao nước nhỏ bên trong bắt chút lươn đi đốt lục lục. Thẩm Nguyệt gặp hắn đi đốt lục lục, cũng theo ở phía sau, nàng rất thích nuôi tiểu động vật, nông thôn chó cũng sẽ không có danh tự, chỉ có nhà nàng chó, nàng cho nó lấy cái hắc tử danh tự. Đến có tuổi, Đường Chết gặp Thẩm Nguyệt theo ở phía sau, liền dừng lại, đem một hộp kem bảo vệ ra từ trong túi quần áo mò ra, đưa tới trước mặt nàng nói, cái này tặng cho ngươi. Thẩm Nguyệt nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Đường Chết nói, kem bảo vệ da. Thẩm Nguyệt mặt lập tức liền đỏ lên, bận bịu từ chối nói, không được, ta không thể nhận ngươi cái này. Đường Chết nói, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật, ngươi xem ngươi tay, đều mở miệng. Thẩm Nguyệt lắc đầu, không thể nhận liền là không thể thu, Lâm Lệ đều đến xem qua môn hộ, ta thu tính là gì? Nếu như Đường Chết là cho nàng một ít thức ăn, nàng khẳng định không chút do dự nhận lấy, thế nhưng là, đồ trang điểm đối một người nữ sinh tới nói, ý nghĩa liền hoàn toàn không giống. Đường Chết kéo qua tay của nàng, đem kem bảo vệ da nhét vào trong tay nàng, cho ngươi liền cầm lấy đi, ngươi lại xách Lâm Lệ làm cái gì, ta lại không thích nàng. Thẩm Nguyệt lườm hắn một cái, ngươi là thực ngốc hay là giả đần? Nghĩ rút về mình tay, lại phát hiện bị Đường Chết cầm thật chặt, mặt càng đỏ hơn. Đường Chết nhỏ giọng nói, Thẩm Nguyệt, ta thích ngươi. Một tiếng này thích, giống một tiếng sét, nổ Thẩm Nguyệt tâm một chút ngủ, giống như không có nghe được hắn nói cái gì dạng một, ngẩn người nửa ngày, mới hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Chết lại nói một lần, ta thích ngươi. Ngươi là chăm chú sao? Nồng Nguyệt nghiêm túc hỏi. Đường Chết kiên định gật gật đầu, đương nhiên là chăm chú. Thẩm Nguyệt có chút co gắp, thu hồi mình tay, đem kem bảo vệ ra chăm chú nắm trong tay của mình, nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là, ta, nhà chúng ta cái này thành phần, ngươi không sợ sao? Đường Chết lắc đầu, không sợ. Thẩm Thúy Đình cũng không phải tội ác tày trời ác nhân, hắn nguyên nhân là lịch sử tạo thành, Đường Chết mặc dù không biết hắn cụ thể bị sửa lại án xử sai thời gian, tại trong trí nhớ, là hắn đi làm lính thời gian mới sửa lại án xử sai. Chính là bởi vì Thẩm Thúy Đình thành phần nguyên nhân, giống Thẩm Nguyệt như thế đại cô nương, dáng dấp lại xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, chính là không có người dám lên cửa cầu hôn. Thẩm Nguyệt còn nói, ngươi cũng cùng anh ta là kết nghĩa nhà. Đường Chết cười nói, kia không tốt hơn, hai chúng ta nhà có thể thân càng thêm thân, ta và ngươi ca là kết nghĩa nhà, cha ta mẹ cùng cha mẹ của ngươi liền làm một đôi chân chính thân ra. Thẩm Nguyệt trên vai của hắn vỗ một cái, làm sao hôm nay tuyệt không giống ta biết Đường Chết, tuyệt không đứng đắn. Đường Chết đành phải tiếp tục sử dụng về sau những cái kia thanh niên thường xuyên nói lời, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nhà. Thẩm Nguyệt hừ một tiếng, ta mới không thích nam nhân hư đâu, ta liền thích như ngươi loại này chân thật làm người làm việc. Đường Chết lại một phát bắt được tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, nói như vậy, ngươi là đồng ý? Chương 128, vải bố túi chương 128, vải bố túi. Thẩm Nguyệt rút tay về được, nói ra, không nói cho ngươi. Sau đó lại lanh lợi đi. Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt bộ dáng, cười đem lươn cũng cho lục lục về sau, cũng trở về nhà chính. Thẩm Nguyệt đang cùng Đường Nguyện trò chuyện, nhìn thấy hắn tiến đến, mặt lại có một chút phím hồng. Ngồi xuống về sau, Đường Chết đem hôm nay tiền công cho thân nhị cậu, lại cho 4 nguyên cho Thẩm Dương. Thẩm Dương liên tục quát tay, nói, khí lực ra ở trên người, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, sao có thể thu người tiền công đâu. Đường Chết nhét vào trong tay hắn nói, các luận các đích, ngươi nếu không thu, ta lần sau còn không dám mời ngươi. Thẩm Nguyệt lại nói, ca, ta lại không có giúp đỡ được gì, ngươi trả lại cho Chết ca 2 khối. Đường Chết bộ nói, nếu không phải ngươi chọn một đánh, 3 người chúng ta thật đúng là lấy nó không cách nào, nhanh nhận lấy. Thẩm Dương gặp Đường Chết nói đến rõ ràng, chỉ có thể nhận lấy. Lúc chiều, Đường Chết liền tại quả đào bãi hỗ trợ làm việc vặt, Vương Đường cùng thân đằng phi cái này mấy ngày đã làm xong 2 cái sắp xếp đều tài năng. Vương Đường thường xuyên chạy ở bên ngoài, thấy qua việc đời so Đường Viện Triều bọn hắn những người này hơn rất nhiều, một bên làm lấy sống, một bên giảng một chút nông thôn đặc hữu câu đùa tụng, rất nhiều chuyện đều mang theo hắn tận mắt nhìn thấy, để cho mọi người càng thêm tin phục. Đầu tiên là nói một cái võ tổng cùng võ tắc thiên cố sự, kể xong tất cả mọi người cười lên, ở đây ngoại trừ Đường Chết, những người khác cũng không có đi quan tâm 2 cái không phải cùng một cái triều đại nhân vật. Đường Viện Triều nghe xong, lại giảng một cái hắn cho rằng rất chuyện không tầm thường, ta biết một người, giang mạnh lấy đi thời điểm, tước tước đều muốn dính vào mộ tấm trên bảng. Ai biết Vương Đường nghe, xem thường nói, ngươi nói cái kia tính là gì, liền 7 giám đập cái kia hoa ba vào bọc, các ngươi đi chợ thời điểm, đều hẳn là nhận biết, có một lần cùng người đánh cược, kết quả hắn tức tức có thể treo 10 cân bắp tử bên trên lương ra sườn núi. Nói xong, lại bổ sung một câu, đây chính là ta tận mắt nhìn đến, lúc ấy ta tại bảy giảm đập cũng là cho người ta tu phòng ở. Mọi người nghe, không khỏi phát ra một trận sợ hãi thán phục, sau đó lại là một trận không tin chế giễu. Vương Đường bị người hoài nghi, nói ra, các ngươi không tin, có thể đi hỏi Lưu Bao Cỏ, lúc ấy đều là cùng nhau. Gặp hắn nói đến có bài bản hẳn hoi, tăng thêm hắn lại là đại sư phó, thời gian điểm nhân vật đều nói đến rõ ràng, coi như không tin, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi, đều hống cười lên. Đường Chết cảm thấy những này nói chuyện quá nhàm chán, chỉ lo vùi đầu làm lấy trong tay mình sống. Đường Viện Triều nói, Đường Chết, hai ngày trước đến cô em gái kia, là người vợ tương lai đi, dáng dấp thật là hăng hái. Đường Lao Tam cũng nói, đúng vậy nha, ta nghe nói vẫn là tại Đoàn Văn Công công việc, vẫn là Đoàn Văn Công sẽ chọn người, da miệng thì mềm. Vương Đường nói, mọi người thêm chút sức đâu, ăn ném lương bà, phải tiểu đông nhà càn quét băng đảng lốt hai. Niên kỷ của hắn muốn lớn hơn một chút, tăng thêm thường xuyên là ở bên ngoài giúp người làm việc, vẫn là quen thuộc già trước kia xưng hô, không phải chủ nhà, chính là đông gia. Càn quét băng đảng lốt hai, ngay từ đầu là đối kết hôn nhất kiệu kiệu phu một loại xưng hô, về sau từ từ biến thành nhà ai kết hôn, hỗ trợ người đều được xưng đi càn quét băng đảng lốt hai. Đường Chết lắc đầu, người ta thế nhưng là có công việc đàng hoàng, bưng quốc gia bắt sát, làm sao lại coi trọng chúng ta loại này núi cao sần núi lớp người quê mùa. Vương Đường nói, ngươi nói như vậy, đó chính là cô nương kia không có ánh mắt, ta tới đây không đến bao lâu, đều có thể nhìn ra, ngươi không là bình thường người. Thân Đằng Phi cười nói, theo ta thấy, nàng không nguyện ý, ngươi liền đem Thẩm Nguyệt cưới thôi, ta nhìn các ngươi thường xuyên cùng một chỗ, Thẩm Nguyệt lại là cái chi thư đạt lễ cô nương. Đường Viện Triều vội vàng nói, Thẩm Nguyệt dáng dấp là đẹp mắt, không thể so với ngày đó đến xem môn hộ cái cô nương kia chênh lệch, chính là các nàng nhà thành phần không tốt, Thẩm lão sư trước kia thế nhưng là bị giam quá lưu vòng, mang qua nhọn mũ. Đường Lao Tam lại nói ra, mang qua nhọn mũ lại không nhất định là người xấu, Thẩm lão sư tại trong đội, ngoại trừ dạy ba ba chút đọc sách, cũng không có ít cứu người à, còn có cái kia thân hầu tử, vài thập niên trước cũng là đi lên chiến trường đánh qua quỷ tử, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, hắn tại đại đội bên trong, lại không ăn trộm cũng không cướp, còn thường xuyên bị phê bình đấu. Thân Đằng Phi vội vàng cắt đứt hắn, Đường Lao Tam, ngươi không nên nói lung tung, hôm nay nơi này không có người ngoài, ta liền đương không có nghe thấy, ngươi lại nói lung tung, lần sau nói không chừng liền muốn kéo ngươi đi lên mang nhọn mũ. Đường Lao Tam tự biết nói sai, doa đến không còn dám mở miệng. Đường Viện Triều giải vây cho hắn, nói với Thân Đằng Phi, bay lên, đều là một cái đại đội, ngươi cũng không phải không biết Đường Lao Tam là hạng người gì, hắn chính là thiếu cái răng cửa, nói chuyện không liên quan hàn gió. Thân Đằng Phi nói, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung nha, ta và các ngươi cùng một chỗ, nếu như bị người khác nghe được, lần sau lúc họp tại chỗ đỉnh ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Đây không phải là để cho ta cũng xuống đài không được a? Đường Lao Tam gật đầu nói, là, ngươi nói đúng, ta chính là nói chuyện không liên quan hàn gió. Sau đó Bận Bịu nói sang chuyện khác, ngươi nhìn, lúc đầu nói Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt sự tình, khiến cho ta gần thành công khai xử lý tội lôi đối tượng. Đường Chết cười nói, ta nhìn ngươi nên bị phê một lần mới được, ta lại không có chọc giận ngươi, ngươi lấy ta làm cái đàn, chê bừa. Đường Lao Tam nói, ta nhưng không có đạn ngươi à, ta là cảm thấy ngươi cùng Tiểu Nguyệt thật đúng là một đôi, ngoại trừ thành phần không tốt, chỗ nào đều tốt. Đường Viện Triều nói, ngoại trừ thành phần vấn đề, cái khác hết thảy, Thẩm gia đều không thể chê, liền nói Thẩm Nguyệt, nhưng so sánh Diêu gia loàn cái kia Diêu giao tốt không biết bao nhiêu lần, ngươi nhìn Lý Thúy Trân, suốt ngày đánh trại, không phải nói nhà này không tốt, nói đúng là nhà kia không được, hoàn toàn một cái thiên chứng quỷ, lời nói xuông bao, Diêu gia loàn có mấy cái thích nàng. Đường Lao Tam nói, vài bố túi, một túi, thay mặt, chuyến nhất đại, cái cô nương này giống lao đường, là có dễ ngấn nha. Thân Đằng Phi nghe được Diêu Giao, liền thuận miệng hỏi một câu, các ngươi ngồi lân cận, nghe nói Diêu Giao hiện tại cùng với đại chúng có phải thật vậy hay không? Đường Viện Triều nhìn một chút Đường Chết, gặp trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, giống như là làm như không nghe thấy, liền nhẹ giọng trả lời một câu, cái này không có giả, đại chúng muốn cưới Diêu Giao, Dũng Quân lại muốn kết hôn Hoan Hoan, vấn đề này huyên náo, ba ngày hai đầu cãi nhau, chúng ta đều không biết được nói thế nào đại chúng hai người bọn hắn đương mẫu. Thân Đằng Phi ồ một tiếng, liền không nói gì thêm. Đường Chết nhìn hắn bộ dáng, đột nhiên nhớ tới trước đó từ thân nhị cậu nhà trở về thời điểm, tại rừng trúc bên cạnh chạy xa nữ nhân kia, hắn đối Diêu Giao quá quen thuộc, từ trong lòng cảm giác 80% chính là nàng. Đường Viện Triều hỏi, bay lên, ngươi làm sao đột nhiên hỏi đại chúng cùng Diêu Giao sự tình? Thân Đằng Phi cười cười, không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút, làm cán bộ, ta cũng muốn tìm hiểu một chút cái này chút đầu đuôi sự tình mới được. Đường Lao Tam nói, tóm lại, Hoan Hoan là nhất nghiệp chướng một cô đường, gả cho một cái khí bao hai, về sau còn có thể có ngày sống dễ chịu. Chương 129, ông mật chương 129, ông mật Đường Viện Triều hát lên một bài sơn ca, người muốn lôi thời mà không có đổi. Tính đường không hướng tính đường tới, cho ăn đầu trâu cái nó không hạ tệ, cho ăn đầu trâu được mà muốn quẳng sườn núi. Hát xong nói ra, kể một ngàn nói một vạn một, đây đều là tự cường thúc đương tự tìm, nếu là hắn không đi theo Ngô Lương cùng một chỗ làm nhiều như vậy tăng tiên lương sự tình, cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Đường Lao Tam nói, ta lại cảm thấy, tự cường thúc chỗ tại tình trạng kia, nếu là không cùng hắn anh em vợ thông đồng làm vậy, hắn có thể có ngày sống dễ chịu. Muốn trách vẫn là quái tự cường thẩm. Đường Viện Triều cảm khái nói, cái này kêu là mở xấu một môn thân, di họa con cháu chín đời người. Nói đến đây, nhìn thấy cách đó không xa Đường Tự Lập một mặt xanh xám, Bận Bịu làm lấy công việc trong tay, ngừng nói. Đường Tự Lập vừa nghĩ tới Đường Tự Cường ra sự tình, liền cảm thấy mình cái này đương thúc không có làm tốt, lại bất lực, coi như hắn ca lại có sai, ở ngay trước mặt chính mình bị người khác nghị luận, trong lòng cũng rất khó chịu. Nặng nề mà đem một đoạn gỗ vứt trên mặt đất, chắp tay sau lưng liền đi về nhà. Đường Chết nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, các ngươi làm chuyện của các ngươi, không cần phải để ý đến hắn, hắn chính là một cái yêu mù quan tâm người. Bất quá trải qua Đường Tự Lập sự tình, mọi người cũng không còn nói Đường Chết cùng Đường Trung hai gia sự, lại đem thoại đề dẫn tới một chút câu đùa tục phía trên, giống như ngoại trừ những cái kia trò đùa, lại cũng không có gì có thể nhắc lên hứng thú của bọn hắn. Làm trong chốc lát sống, đột nhiên nghe được một trận tiếng ông ông từ quả đảo bãi phía dưới truyền đến, thanh âm càng ngày càng gần, Đường Chết ném ở trong tay sống, đội vàng hướng thanh âm chạy tới. Đường Viện chiếu hỏi, Đường Chết chạy thế nào rồi? Đường Lao Tam cười nói, người trẻ tuổi, nghe các ngươi bảy những ngày nói chuyện, chỗ nào chịu được nhà, đoán chừng là đi xóa bắp đi. Nói xong tất cả mọi người hống cười lên. Cười xong sau, thân đằng phi nói, phía dưới giống như có như ong vỡ tổ tử. Bọn hắn cẩn thận nghe một chút, tiếng ông ông càng ngày càng gần, nghe thanh âm còn không ít. Vương Đường Ba cạch một ngụm thuốc lá sợi, nói, năm nay con ong phân ra sớm như vậy, xem ra muốn ấm áp lên. Thân đằng phi nói, Đường Chết liền thích làm những vật này, không phải cái làm việc nhà nông liệu. Vương Đường cười nói, Chết làm việc có cái gì tiền đồ, ngươi nhìn hắn một ngày làm những này thành tựu, so với các ngươi đến, giàu không ít. Thân đằng phi lại cảm thấy sư phó nói rất có đạo lý, từ khi Đường Chết bắt đầu bán than lên, ra thời gian liền khá hơn, nhưng điều người không phải là không muốn làm, là tìm không thấy cái kia loại phương pháp. Liền lấy thân Hồng Bình cùng Diêu Dũng Quân tới nói, đi một lần liền bị bắt, bắt ra hiển người con mắt đều mở to nhìn, Đường Chết mở cái đầu, người khác khẳng định cũng sẽ mạo hiểm như vậy, thế nhưng là không người nào nguyện ý đi nếm thử. Diêu Dũng Quân bọn hắn đi thử, kết quả bị tóm gọn, bị phạt khoản còn không nói, còn bị nhốt nửa tháng mới phóng xuất. Cái này trực tiếp để mọi người tâm đều đã chết, chỉ cảm thấy là Đường Chết người này vận khí không tệ, mỗi một lần cũng sẽ không bị bắt lại. Nói đến Đường Chết bên này, hắn nghe phương hướng của thanh âm, đi không sai biệt lắm chừng 100 gạo, liền thấy trên bầu trời đen ngịt một đoàn ong mật chính đang bay múa. Hắn nắm lên một thanh bùn cát, hướng bầy ong ở giữa vẩy tới, đọc trong miệng, ong chúa chú, ong chúa chú. Đám kia ong mật bị bùn cát một vẩy, bắt đầu sinh ra một chút hỗn loạn, nguyên bản tương đối nhỏ một đoàn, trở nên lớn hơn. Đường Chết lại đổ mười mấy thanh bùn cát, bầy ong bên trong ong mật còn tưởng rằng là đồng bạn tại hướng xuống chú, càng ngày càng nhiều ong mật bắt đầu hướng xuống bay, tính cả ong chúa cũng bay thấp hơn, cuối cùng tìm một gốc bài thi cây, chú ở trên cây. Đường Chết đi đến bài thi dưới cây, ngửa đầu nhìn một chút, khoảng chừng cao 2-3 mét, không có cái thang, thật đúng là chiêu không đến, liền chạy về quả đảo bãi phong cơ, kêu nhất thanh thân nhị cậu cùng hắn cùng đi. Thân nhị cậu một mực buồn bực không ra, có chút câu đùa tụng, hắn cũng nghe được không hiểu nhiều lắm, tăng thêm chưa hề liền cùng đội bên trên người đi được xa, cũng không có lời gì để có thể nói, cho dù là Đường Lao Tam bọn hắn nói đến hắn công thời điểm, hắn cũng chỉ là yên lặng làm lấy sống. Nghe được Đường Chết gọi hắn, hỏi, Đường ca, chuyện gì? Đường Chết chỉ kia một khung bương đường làm đơn giản cái thang, nói, ngươi đem cái thang cầm tới đây một chút. Nói xong mình đi tìm một cái ki hốt rác cầm ở trong tay, để thân nhị cầu đi theo hắn. Thân nhị cầu khiêng cái thang hỏi, ngươi có phải hay không đem con ong chiêu đến rồi? Đường Chết từ một tiếng, nói, ở phía dưới bài thi trên cây. Đến dưới cây, dựng tốt cái thang, Đường Chết cầm ki hốt rác chuẩn bị đi lên, mới nhớ đến một chuyện, nói, hỏng, không có nước muối, con ong chắc chắn sẽ không chú đến ki hốt rác đi lên. Thân nhị cầu nói, nếu không, ta chạy về đi lấy một điểm đến. Đường Chết nhìn xem trên nhánh cây kia một đoàn ong mật, vừa dừng lại, cũng không phải là bọn chúng lý tưởng địa phương, lại bắt đầu rối loạn lên. Tùy thời có bay đi khả năng, liền nói, được rồi, ngươi có nước tiểu không có? Thân nhị cầu nhẹ gật đầu, có một chút mắc tiểu. Đường Chết đem ki hốt rác để xuống đất, đem nước tiểu ai trong này, nhớ kỹ vậy đều một điểm. Thân nhị cầu ồ một tiếng, móc ra chim nhỏ đến nhắm ngay ki hốt rác, gặp Đường Chết nhìn xem hắn, cười xấu hổ nói, Đường ca, ngươi có thể hay không đừng nhìn ta, ngươi nhìn ta, ta a không ra. Đường Chết quay đầu sang một bên, một cái tiểu hỏa tử, làm sao ngươi cái bà nương đồng dạng. Một lát sau, thân nhị cầu hô, Đường ca, tốt. Đường Chết tới, cầm lấy ki hốt rác ăn một chút, đem dư thừa chất lỏng vứt bỏ. Thân nhị cầu đội vàng hướng bên cạnh né tránh, hỏi, bộ dạng này được hay không a? Đường Chết nói, ong mật thích ăn nước chè cùng nước muối, nước tiểu là mặn, bên trong có muối, đem ki hốt rác đặt ở bọn chúng phía trên, dùng cỏ một đuổi, nghe hương vị, bọn chúng liền sẽ đến ki hốt rác bên trong đi. Thân nhị cầu cười nói, Đường ca, ngươi thật giống Thẩm lão sư đồng dạng có học vấn, nước tiểu là mặn ngươi đều biết. Hắn lúc đầu nghĩ nói thêm câu nữa trò đùa lời nói, ngẫm lại không thích hợp liền chưa hề nói. Đường Chết nói, ngươi đi gây mấy cây ngựa hai cây nhỏ tới. Thân nhị cầu lên tiếng, chạy qua một bên liền bắt đầu gãy ngựa hai cây nhọn, loài cỏ này đầy khắp núi đồi đều là, sinh mệnh lực cực mạnh, cùng cỏ lau như hoa, hoa của nó cũng là hiện lên cái chổi hình, gãy tầm 10 rễ, dùng cỏ tùy tiện một bó, liền thành một thanh nhỏ cây chổi. Thừa cơ hội này, Đường Chết đem ki hốt rác quăng lại vùng, để nước tiểu tận lực vứt bỏ, chỉ để lại mối hương vị. Thân nhị cầu tới về sau, Đường Chết nói, ngươi đỡ tốt cái thang, ta đi lên chiêu. Nhị cầu đỡ để cái thang, Đường Chết leo đi lên về sau, đem ki hốt rác đặt ở bầy ong trên đỉnh, sau đó đọc trong miệng, ong chúa bên trên đóng, ong chúa bên trên đóng. Chiêu ong có chuyên nghiệp công cụ, dùng hai mảnh cây trúc biên chế thành một cái loa dạng đồ vật, sau đó lại bên ngoài đắp lên phân châu, đem nó mặt ngoài bịt kín, phân châu làm về sau không dễ nứt ra, là tốt nhất bịt kín vật liệu. Loại đồ vật này chỉ có ra nuôi đến có ong người mới biên đến có, Đường Chết ra chưa từng có nuôi qua ong, không có những công cụ này, trong miệng đọc cũng chỉ là trước đó nghe được trong đội nuôi ong người tại dạng này niệm. Chương 130, chiêu ong chương 130, chiêu ong ki hốt rác bên trong nước tiểu bên trên lưu lại bị mặn, tăng thêm hắn chậm rãi xua đuổi, ong mật chậm chậm bắt đầu trèo lên trên, trải qua hơn 10 phút, ong chúa cùng phần lớn ong mật đều tiến vào ki hốt rác bên trong, chỉ có một số nhỏ còn trên không trung bay múa. Đường Chết từ cây bên trên xuống tới, thân nhị cầu nói, còn không nhỏ đâu, xem ra có một lít. Nơi này phân lương thời điểm, hầu như không cần sừng, đại đa số là dùng thang tử đến lượng. Nhị cậu, ngươi đem thang lầu cầm tới phía trên đi, sau đó cùng ta đi về nhà. Thân nhị cậu lên tiếng, Đường Chích thì là mang theo Ki Hốt Giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra đi, bởi vì ong chúa tại hắn Ki Hốt Giác bên trong, trên không trung bay loạn những cái kia tàn ong, cũng dần dần theo sau, một mực tại đỉnh đầu của hắn bay tới bay lui. Thân Đằng Phi làm lấy sống, nhìn thấy Đường Chích mang theo một đám ong mật từ đường nhỏ đi lên, thở dài, đều ở nơi này làm lấy sống, người ta một hồi liền đi đem con ong chiêu tốt, có phải hay không nên hắn qua ngày tốt lành. Vương Đường cười nói, con ong cái đồ chơi này sẽ chọn chủ nhân, nên ngươi, ngươi không khai hắn cũng tới, không nên là ngươi, ngươi đưa tới cũng sẽ chạy, ngươi nhìn hắn phòng ở còn không có xây xong đâu, con ong đều tới, nói rõ cái này nền tảng tuyển thật tốt nha. Một đường về nhà, nhìn thấy Đường Chích trong tay mang theo ong mật, vội vàng hướng trong phòng tránh, sợ bị ngủ đông. Đường Chích đem Ki Hốt Giác treo ở dưới mái hiên cây gậy trúc bên trên, nói với thân nhị cậu, ngươi một lần nữa cầm cái Ki Hốt Giác đi đại đội châu trong vòng làm điểm mới mẹ tức châu trở về. Thân nhị cậu lên tiếng, tìm cái Ki Hốt Giác liền đi. Cao hứng nhất là Đường Nguyện, vừa nhìn thấy ong mật, liền nói với Đường Chích, ca, năm nay mùa thu liền có ong đường ăn. Trần Thu Vân treo kẹo nói, ong đường là con ong kéo phân, ngươi bây giờ cũng có thể bắt một con đến, đem nó thả ở trong miệng một chen liền sẽ có đường ăn. Đường Nguyện nói với Trần Thu Vân, mẹ, ngươi còn tưởng rằng ta còn là tiểu hoa nhi nha, loại lời này chỉ có thể lừa gạt An An cùng Tiết Đạn bọn hắn. Trần Thu Vân cười nói, kia cũng không biết là cái nào năm đó cứng rắn muốn ăn con ong. Đường Nguyện mặt đỏ lên, vậy vẫn là 4 năm tuổi thời điểm, ăn một lần mật ong, về sau các đại nhân cứ như vậy cùng nàng nói, có một lần tại bên đường, nàng nhìn thấy một con ong mật ngay tại hút mật, liền bắt lại phóng tới miệng bên trong, sau đó, liền thành một cái lạm sử miệng. Loại này đương, trải qua một lần về sau, liền sẽ minh nhớ một đời, hiện tại mẫu thân dạng này trêu ghẹo nàng, nàng cũng vô pháp phản bác. Đường Chích trên lầu đem hơn một cái năm không có ích lợi gì cho cơm bay xuống, dùng nước rửa sạch sẽ về sau, lại dùng bách thụ nhánh hơn một chút, chờ thủy khí làm, đánh một bát nước muối, ngậm trong miệng hương cái chó bên trong phun ra đều đều, sau đó đem Ki Hốt Giác bên trong ong mật đổ vào từ bên trong, đắp lên cái nắp, cái chó dưới đáy vốn là có khe hở, ong mật có thể từ bên trong bay ra ngoài. Thân nhị cầu thở hổn hộc, mồ hôi đầm địa chạy trở về, trong tay hắn nắm thật chặt một cái tràn đầy hơn phân nửa Ki Hốt Giác phân châu Ki Hốt Giác. Đường Chích động tác thuần thục tiếp nhận thân nhị cầu đưa tới Ki Hốt Giác, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong phân châu đều đều bôi lên tại cái kia dùng cái chó cải tạo mà thành ong thùng từng cái khe hở chỗ. Trải qua một phen cẩn thận xử lý về sau, toàn bộ ong thùng nhìn kín kẽ, chỉ để lại như là đũa đầu phẩm chất 2-3 cái lỗ nhỏ, để tại ong mật có thể tự do xuất nhập. Sau khi làm xong, đến ao nước nhỏ một bên, ngồi xổm người xuống chăm chú thanh rửa hai tay, rửa sạch trên tay lưu lại phân châu về sau, hắn không có chút nào ngừng, quay người đi hướng sân viện phía dưới rừng trúc, chọn lựa một gốc tráng kiện thẳng tắp cây trúc, thả đang thiêu đốt chính vượng trên đống lửa nướng một lát, rất nhanh liền chế tạo ra hai cây kiên cố dùng bền trúc dây leo. Sau đó, Đường Chích dùng cái này hai cây trúc dây leo đem vừa mới xử lý tốt ong thùng ổn ổn đương đương treo ở nhà mình dưới mái hiên vương. Ong thùng vừa mới treo tốt, ong thợ liền từ trong thùng ra, lần thứ nhất đến nhà mới, khẳng định phải quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, còn có thật nhiều rải rác ong mật tìm ong chúa mùi mà đến, bọn chúng quanh quẩn trên không trung bay múa, liên tục không ngừng tụ tập tại ong thùng xung quanh, nhất là thùng bên ngoài dự lưu cung cấp ong mật ra vào địa phương, càng là lít nha lít nhít chật ních một đại đoàn. Đợi đến tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng thời điểm, sắc trời đã dần dần tối xuống. Lúc này, trong phòng truyền đến trận trận đồ ăn hương khí, nguyên lai là Trần Thu Vân sớm đã chuẩn bị xong cơm tối, nàng mỉm cười đi ra khỏi phòng, kêu gọi nữ nhi Đường Nguyện tiến về quả đảo bãi hô thân Đằng Phi bọn hắn về tới dùng cơm. Lúc ăn cơm tối, Đường Chích hỏi, Vương sư phó, có thể lại nhiều tìm cho ta mấy người sư phụ đến giúp đỡ sao? Ta nghĩ sớm một chút đem phòng ở đứng lên. Vương Đường nói, được, ta còn có mấy cái đồ đệ, ngày mai ta liền đi đem bọn hắn cho kêu đến, trước ngươi chưa hề nói, ta lại không tốt chủ động mở miệng. Thân Đằng Phi nói, sư phó, có thể tìm thêm mấy cái tốt nhất, Đoan Dương Tiết trước lại muốn cả ruộng cảm ơn, lúc kia ai đều không được không đến giúp hắn. Đường Chích gật đầu nói, liền là nghĩ như vậy, trước tiên đem chủ thể giản khung đều tốt, chờ cắm xong gương, lại tới giúp ta trang trí là được. Sau khi cơm nước xong, Vương Đường nói, muốn mượn các ngươi một chút nhà để tin, ta buổi tối hôm nay trở về đem người gọi tốt, sáng sớm ngày mai trở lại. Đường Chích một cây đèn tin giao cho hắn, nói, vất vả ngươi. Vương Đường sau khi trở về, lập tức kêu 6 cái đồ đệ đến, tăng thêm thân Đằng Phi, tổng cộng 8 người sư phụ, ngoài ra còn có Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam làm việc vặt, đổi đánh vậy, trừ một tuần lễ, tất cả vật liệu chuẩn bị xong, 6 cái sắp xếp đều đặt ở trụ cấp thạch bên cạnh. Cơm trưa về sau, Vương Đường nói, hiện tại còn kém xà nhà không có làm tốt, các ngươi muốn tuyển một ngày tháng tốt, mời người tốt đem tân phòng đứng lên. Đường Tự Lập nói, thời gian ta đã sớm mời nước Trương thúc cho ta xem qua, mùng 6 không tệ, hôm nay đã lần đầu tiên, còn có 5 ngày. Vương Đường nói, vậy các ngươi sớm đem lao lực mời tốt, chúng ta ngày mai là có thể đem xà nhà làm được, đến mùng 4 thời điểm, chúng ta lại tới. Trần Thu Vân nói với Đường Chiết, người ta xây nhà, ra lại khó, cũng muốn làm mấy cân ném lương ba vậy một chút, đổ cái may mắn, thợ một không có ném lương ba tế lô bàn, hắn xà nhà đều không lên. Ngươi nhìn tìm cái thời gian đi mua một điểm gạo nếp đến, chúng ta xách một ngày trước đem những này làm tốt. Đường Chiết trả lời, mẹ, những chuyện này, ta biết. Trần Thu Vân còn nói, ngươi có ngươi dắt công dắt bà cùng hai cái cứu cứu, ngươi muốn mất thời gian đi mời một chút. Ta đã biết, ngày mai liền đi mời bọn họ. Trở về lời của mẫu thân, sau đó lại hỏi Vương Đường, Vương sư phó, ném lương thứ cần thiết, làm phiền ngươi cho ta liệt một cái danh sách đi. Vương Đường nói, được, ta không có đọc qua mấy học sách, biết không được mấy chữ, như vậy đi, ta nói, ngươi biết. Đường Chết để Đường Nguyện đem giấy bút lấy tới, để lên bàn, Vương Đường đem thứ cần thiết nói một lần, đầu đau một cái, gà trống một con, thịt thịt ba bản, ngũ cốc chung một lít, thương đến tiền giấy những này muốn một điểm, vải đỏ 1:2. Chương 131, an thuốc súng. Chương 131, an thuốc súng. Đường Chết dựa theo Vương Đường khẩu thuật, đem thứ cần thiết từng cái nhớ trên giấy về sau, liền thu vào, lợi dụng hạ bữa trưa, chạy một chuyến Mương Danh đại đội. So sánh với năm nay Bát Gia Hiển đại đội tới nói, Mương Danh đại đội quản được vẫn tương đối nghiêm ngặt, đất phần trăm bên trong chỉ có thể trồng rau, không thể trồng lương thực loại hình, một khi phát hiện, không riêng sẽ bị kéo, còn muốn bị phê bình đấu. Gần nhất cũng không có thời gian đi săn, chỉ có một ít cá có làm, hắn cho giác công mang theo đến, cùng Trần Thế Thanh nói rõ ý đồ đến, mùng 6 tháng 3 đều phòng ở mới, mời bọn họ cả nhà mùng 5 tháng 3 liền xách một ngày trước đến. Trần Thế Thanh cười ha hả nói, chết hoa, thật sự là càng ngày càng tài giỏi, đều đem phòng ở sửa, yên tâm, đến ngày đó không cần các ngươi tới đón, ta và ngươi dắt bà sớm đến đùa nghịch mấy ngày. Đại cứu nhị cứu đều không ở nhà, Đường Chết liền nắm Trần Thế Thanh nói cho bọn họ nhất thanh, liền tới. Sáng sớm hôm sau, hắn lại cùng thân nhị cậu cùng một chỗ chạy một chuyến huyện thành, đầu tiên là đi chợ đen đem ngũ cốc gạo nếp chi chút lấy lòng, lại đổi một trương vải phiếu, đi giật một trượng hai vải đỏ, thuận tiện mua từ khi tấm giấy đỏ cùng thịt thịt đỏ. Thịt thịt đỏ là mấy loại thuốc màu, không riêng gì đỏ, đủ mọi màu sắc đều có. Đem giang tây đều mua đầy đủ hết, liền sớm đuổi trở về nhà. Thời gian càng ngày càng gần, còn có 4 ngày, đến lúc đó trong trại già trẻ cùng bằng hữu thân thích đều muốn đến, cho dù là cơm rau dưa, cũng muốn bao ăn no, liền lại con cái gửi, lôi kéo thân nhị cậu hướng Ma Hoàng Lĩnh đi. So với áo tròn núi, Ma Hoàng Lĩnh bên này rời nhà gần hơn một chút. Cầm mềm dây cắp đi tới 20 cái thòng lọng, làm ký hiệu, đang chuẩn bị về thời điểm, thân nhị cậu chỉ vào cách đó không xa nhỏ giọng nói, "Đường ca, ngươi nhìn, bên kia có bầy lợn rừng." Đường Chết thuận thân nhị cậu chỉ phương hướng nhìn lại, tại một chỗ con suối chỗ không xa, 6-7 đầu lợn rừng chính ủi lấy bùn đất, chọn bên trong rễ cây ăn. Bọn này lợn rừng đại có 4-500 cân, tiểu nhân 7-80 cân. Thân nhị cậu nói, "Nếu là có thương liền tốt, một thương một đầu, nơi này 7-8 đầu, lấy được nhưng phát tài." Đường Chết nói, "Còn một thương một đầu." Tiếng súng một vang, nó liền bốn phía tán loạn, mang súng hoa, chuyển hướng nơi có người sống, trừ phi có thể ngắm đến đặc biệt chuẩn, một phát súng lấy mạng, bằng không rất nguy hiểm. Thân nhị cầu nhà thành phần quá kém, ngay cả dân binh ngay cả đều không có tư cách tham gia, bình thường nhìn xem khác dân binh bán địa, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, nói với Đường Chết, "Đường ca, ngươi có tiền như vậy, không bằng đi mua cây, ta nghe nói một cây cũng 14-500 khối tiền." Từ lần trước Đường Trung từ dân binh ngay cả mượn thương ra xảy ra chuyện về sau, dân binh ngay cả bên kia thương không còn có mượn bên ngoài qua, tăng thêm đổi đội trưởng kế toán, đối dân binh ngay cả vật tư quản lý đến càng nghiêm ngặt. Đường Chết cũng sớm đã có muốn mua thương dự định, còn có thể xuân thương lượt qua, hy vọng thông qua cái kia bên cạnh lưu ý một chút, giúp mình chọn một chi tốt một chút thương, bất quá cho tới bây giờ đều không có tin tức. Nhìn thấy bọn này lợn rừng, Đường Chết trong lòng kỳ thật so thân nhị cậu càng tâm động, nhị cậu cho lúc trước hắn hơn 100 phát đạn, để ở nhà cái gì dùng đều không dạy được, thông lọng cái đồ chơi này, lại toàn bằng vật khí, thật sự là không tiện. Nhìn mười mấy phút, đám kia lợn rừng giống như người thấy người sống mũi, đột nhiên hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Đường Chết vô vô đất trên người, nói với thân nhị cậu, "Đi thôi, ở lâu, lưu lại mùi đến." Bọn chúng liền không tới. Khi về nhà, trời đều đã đen, bọn hắn ăn cơm, thân nhị cậu nói, "Đường ca, ngày mai không có đi xa nhà, ta đi về trước." Đường Chết nói, "Ngày mai không có chuyện gì, hậu tiên chúng ta đi thu thòng lọng, không bận rộn, ngay tại nhà ta ngủ chính là." Thân nhị cậu nói, "Được rồi, ta hậu tiên sớm một chút tới." Đưa tiễn thân nhị cậu, Đường Chết liền cầm lên đèn tin đi thẩm nguyệt nhà. Vào cửa lên tiếng chào, hắn liền nói với Thẩm Túy Đình, "Túy Đình thúc, mùng 6 nhà ta ném lương, muốn xin ngươi hỗ trợ viết mấy đôi cầu đối." Thẩm Túy Đình nói, "Có thể, ngươi giấy mua a." Đường Chết nhẹ gật đầu, mua mấy tấm giấy đỏ. Thẩm Túy Đình nói, từ khi 3 năm thiên thai bắt đầu đến bây giờ, đều nhanh 20 năm, đại đội bên trong còn không có nhà ai mới xây qua phòng ốc, các ngươi xem như nhà thứ nhất. Đường Chết không nhớ rõ nhiều như vậy, bất quá từ chính hắn ký sự bắt đầu, hoàn toàn chính xác không có nhìn thấy trong trại có nhà ai sửa qua. Còn nói, đầu năm trời, cả nhà các ngươi cùng một chỗ sớm một chút bên trên tới dùng cơm. Ngồi lâu như vậy, không nhìn thấy Thẩm Nguyệt, hắn liền chuẩn bị đứng dậy về nhà. Thẩm Dương ôm Hoa Hoa từ giữa phòng đi tới, lên tiếng chào, nói, "Ngươi không nhiều ngồi một hồi, làm sao muốn đi?" Đường Chết cười cười, "Không có gì, chính là đến xin các ngươi đầu năm sáng sớm điểm đi lên hỗ trợ." Thẩm Dương nói, "Biết, Tiểu Nguyệt tại giúp Thường Thường tẩy cái tã, ngươi lại ngồi một chút, trời cũng còn sớm, một hồi ngồi bày xuống nói chuyện." Thường Thường là Thẩm Túy Đình cho lấy danh tự, thứ nhất là hy vọng có thể bình an lớn lên, thứ hai là hy vọng mình có thể sớm một chút sửa lại án xử sai, nhìn xem trước kia cùng mình cùng một chỗ bị giam châu vòng người cả đám đều đạt được sửa lại án xử sai, trong lòng của hắn càng ngày càng cảm giác khó chịu. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Thẩm Nguyệt phơi xong cái tã trở về, nhìn thấy Đường Chết trong nhà đỏ mặt lên, không dám nhìn ánh mắt của hắn, Đường Chết cười nói, "Tiểu Nguyệt, gần nhất làm sao không đi lên tìm Lục Lục Đường Định?" Thẩm Nguyệt nhỏ giọng hừ một tiếng, sau đó nói, "Gần đây bận việc lấy sự tình trong nhà đâu." Đường Chết nói, "Lục Lục cũng sẽ không ăn người." Thẩm Nguyệt mặt càng đỏ hơn, nói ra, "Ca, đem Thường Thường cho ta ôm đi." Nói, từ Thẩm Dương trong ngực tiếp nhận Thẩm Bình, ôm đi tẩu tử gian phòng. Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt đối với mình một mực trốn tránh, trong lòng không dễ chịu, nghĩ muốn trở về, lại bị Thẩm Dương lôi kéo quắt lắc, khiến cho ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, nghe Thẩm Dương trò chuyện, chính hắn có đôi khi đều quên trả lời. An Tú cần từ phòng bếp rửa xong bát đĩa mới ra ngoài, nhìn thấy Đường Chết không yên lòng bộ dáng, nói, "Đường Chết, hôm nay làm sao vậy, không cao hứng nha?" Đường Chết lắc đầu phủ nhận. An Tú Cần tiếp tục hỏi, lần trước đến nhà ngươi canh cổng hộ cái cô nương kia, chuyện của hai người các ngươi xác định chưa? Nghe nói có công việc, dáng dấp còn rất xinh đẹp đâu. Đường Chết lạnh nhạt nói, liền như vậy đi, người ta lại trướng mắt ta. An Tú Cần nói, không thể nào, đều thu gặp mặt hồng bao, làm sao lại trướng mắt ngươi đây? Thẩm Dương nói, mẹ, người tuổi trẻ sự tình, ngươi bận tâm cái gì nha? Đường Chết ưu tú như vậy, muốn tìm dạng gì tìm không thấy. An Tú Cần bị nhi tử đổi một câu, có chút buồn mực, đem khí vung trên người Thẩm Tú Đình, ngươi nói ngươi cũng không biết đi chạy trốn quan hệ, suốt ngày liền biết cầm cái phá báo chí nhìn xem nhìn, ta không tin ngươi còn có thể nhìn sửa lại án xử sai không thành. Thẩm Tú Đình liếc nàng một cái, không có trả lời. An Tú Cần đoạt lấy hắn báo chí, xé đến nát bét, ta bảo ngươi nhìn. Thẩm Tú Đình đây là nằm cũng trúng thương, một mặt vô tội nói, ngươi thế nào? An thuốc súng. Chương 132, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chương 132, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. An Tú Cần trong lòng không thoải mái, nàng kỳ thật rất vừa ý Đường Chết cái này ba hoa, lại không tốt chủ động mở miệng. Nhìn xem trong đội 16 17 tuổi cô nương, liền có bà mới tới cửa cầu hôn, nhà nàng Thẩm Nguyệt đều đã 18 tuổi, còn không ai dám đến tới cửa nói sau chuyện này, là mẹ, tự nhiên sợ nữ nhi già đồng cải hoàng, thành lão bà, không gả ra được. Nếu không phải ngươi, một nhà lao tiểu có thể thành dạng này. Thẩm Dương nghe mẫu thân chỉ trích phụ thân, nói ra, mẹ, ngươi liền bất tranh cãi đi, làm sao đem sự tình gì đều do tại cha trên thân. An Tú Cần lườm hắn một cái, nói, không trách hắn trách ai, nếu không phải hắn phạm sai lầm, hai người các ngươi huynh muội cũng ở trong thành phố Hưng Phúc. Thẩm Dương nói, cha không có phạm sai lầm trước đó, hai chúng ta huynh muội còn không phải như vậy tại cái này bắt ra hiện. Muốn thật đi trong thành, nói không chừng lại không biết an bài đến chỗ kêu biết được thanh đâu. An Tú Cần hừ một tiếng, ta lười nhắc cùng ngươi nói, Tú Đình, ngươi vẫn là đi tìm ngươi lão lãnh đạo nhóm đi động một cái, nhìn xem có không có hy vọng. Thẩm Tú Đình ngồi tại trên ghế đầu, dựa vào vách tường nói một câu, ta không đi. An Tú Cần mắng một câu, thật là một cái cướp trâu. Đường Chết kỳ thật cũng nghe được ra An Tú Cần trong lời nói ghen tuông, nhưng là hắn sợ Thẩm Nguyệt càng tức giận, cũng không dám tại trước mặt bọn hắn thổ lộ ra tâm sự của mình. Thẩm Dương nói với Đường Chết, lão cán, để ngươi chê cười. Đường Chết lắc đầu nói, không có cái gì nha, chuyện nhà sự tình, nhà ai đều gặp được loại tình huống này. Lại nói, Tú Đình thúc bên này sửa lại án xử sai là chuyện sớm hay muộn, ta trước mấy ngày trong thành nghe Lâm Quốc Dân nói, thật nhiều trước đó bị oan uổng công thần đều đã sửa lại án xử sai. Thẩm Tú Đình cùng An Tú Cần trong mắt đều lộ ra quang, nhất là An Tú Cần, vội hỏi Đường Chết, ngươi nói là sự thật? Đường Chết nhẹ gật đầu, mặc dù những lời này không phải Lâm Quốc Dân nói, nhưng là hắn biết, mình 6 tháng cuối năm đi tham quân, về sau nghỉ ngơi trở về, liền nghe nói Thẩm Tú Đình tại hắn tham gia quân ngũ không đến bao lâu liền sửa lại án xử sai, nâng nhà rời đi đồng thành. Thẩm Dương nói, chuyện của hắn đều hơn 10 năm, cũng không có gặp cái động tĩnh, đoán chừng tổ chức bên trên đã sớm đem hắn quên mất. Đúng, Đường Chết, ngươi có nghe nói hay không thổ địa muốn chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ? Đường Chết nhẹ gật đầu, không nói gì, cũng không có phủ nhận. Thẩm Dương tự lo nói, ta là nghe Hiếu Hiền Thúc đang nói, hôm qua hắn đi công xã đi họp đến, nói là công xã mở động viên đại hội, bước kế tiếp liền muốn từng cái đội sản xuất thúc đẩy viên đại hội, chuẩn bị đem địa phương theo đầu người chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ. Đường Chết nói, đây là chuyện tốt nha, thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, chí ít liền sẽ không chịu đói, quanh năm suốt tháng, ngoại trừ hiến lương thực dư bên ngoài, còn lại đều là mình. Thẩm Dương cũng nói ra, đúng đấy, xem ra ngày tốt lành liền muốn tới. An Tú Cần nghe đến đó, lo âu nói, các ngươi nói, phân thời điểm, có thể hay không theo thành phần đến phân? Người một nhà nghe đến đó, đều không nói thêm gì nữa, thật theo thành phần đến phân, bọn hắn một nhà người có thể hay không phân đến còn không biết. Đường Chết nói, yên tâm đi, phân chỉ án hộ khẩu đến phân, Thúy Đình thuốc hộ khẩu tại chúng ta đại đội, khẳng định sẽ phân cho hắn. Làm sao ngươi biết? An Tú Cần nghi hoặc hỏi. Đường Chết cười cười, chúng ta nơi này diễn hai nơi trễ, tỉnh ngoài tốt mấy nơi năm ngoái liền chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, trên báo chí đều nói qua, mọi nhà có tám lương, hộ hộ chất đầy kho. An Tú Cần dương mắt nhìn về phía Thẩm Thúy Đình, hỏi, hắn nói có phải thật vậy hay không? Thẩm Thúy Đình nhẹ gật đầu, trên báo chí là nói như vậy. An Tú Cần đạt được khẳng định đáp án, cao hứng hoàn toàn quên đi mới vừa rồi còn cầm Thẩm Thúy Đình một mực mắng, nói ra, ngươi một ngày liền biết mình nhìn, không biết đem những tin tức này nói ra mọi người nghe một chút, cũng cho chúng ta sớm một chút cao hứng một chút. Thẩm Thúy Đình nói, có cái gì tốt nói, kia là tỉnh ngoài có mấy nơi lấy ra làm thí điểm, ngươi không có nghe lớn Dương nói sao? Đường Hiếu Hiền cũng là hôm qua mới đi mở sẽ, đoán chừng đại đội họp còn phải chờ thêm mấy ngày. An Tú Cần đột nhiên lại có chút phát sầu nói, ai, nếu không phải ngươi cái này thành phần, Tiểu Nguyệt đều có thể lập gia đình, nếu là hiện tại có người đến cầu thân, còn có thể đem địa phương chứng thực đến nhà trai bên kia, miễn cho đến lúc đó gả đi, thành cái không có thổ địa người ra đem miệng. Thẩm Dương nói, mẹ, Tiểu Nguyệt địa phương tại Thẩm gia, cũng vẫn là nàng địa phương. Lúc này, La Linh cùng Thẩm Nguyệt từ gian phòng bên trong đi ra, nghe được bọn hắn đang chuyện trò thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong sự tình, dù sao các nàng cũng không hiểu, liền ôm ba ba ngồi ở một bên nghe. Nghe được An Tú Cần nhắc lên hôn sự của nàng, nhìn thấy Đường Chết giống một người không có chuyện gì đồng dạng còn ngồi ở chỗ đó, giống như chính là đang nghe người khác cố sự, trong lòng nhất thời tới khí, nói ra, mẹ, tại sao lại xách ta sự tình, ngươi cứ như vậy ước gì ta sớm một chút gả đi sao? An Tú Cần nói, ngươi nói gì vậy, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi không lấy chồng, chẳng lẽ muốn trông coi mẹ sống hết đời nhà? Thẩm Nguyệt nói, ta chính là muốn trông coi các ngươi cả một đời. An Tú Cần chừng nàng một chút, ngươi hoa như này, nói cái gì mê sảng đâu, đúng, nơi này lại không có người ngoài, ngươi nói cho mẹ, có hay không nhìn chúng nhà ai tiểu tử? Thẩm Nguyệt mặt đều đỏ đến cái cổ, đúng liệu tựa như kêu nhất thanh mẹ. La Linh cười nói, mẹ, Tiểu Nguyệt mới 18 tuổi, còn có thể lại trong nhà đùa nghịch mấy năm. Thẩm Dương cũng nói, mẹ, nhà chúng ta cũng không phải ăn không nổi cơm, tự Cường bán nương thuốc Hoan Hoan xuất giá, ngươi nói người ta không tưởng nổi, đến tiên chính ngươi, ngươi liền không suy nghĩ. An Tú Cần sầm mặt lại, nói ra, cầm mẹ ngươi cùng ngươi tự Cường bán nương so. Ta là hỏi một chút em gái ngươi có hay không coi trọng người, làm sao lại thành thuốc nàng. Tiểu Nguyệt, mẹ có hay không đánh ngươi mắng ngươi. Thẩm Nguyệt không nói lời nào, Thẩm Thúy Đình nói, được rồi, các ngươi một người ít nói vài lời đi, người ta Đường Chết còn ở nơi này đâu. An Tú Cần lúc này mới nhìn về phía Đường Chết, ngượng ngùng cười cười, nói, ngươi nhìn, vốn là nói ngươi cùng cái cô nương kia, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ta cái này là mẹ, nào có không vì mình nhi nữ cân nhắc. Đường Chết nói, Thẩm Thẩm nói đúng, là mẹ đều là quan tâm lao lực bảo mệnh. An Tú Cần rất đồng ý Đường Chết câu nói này, nói với Thẩm Dương, ngươi xem một chút, người ta Đường Chết nói đây mới là lời hữu ích, không giống ngươi, ngôi ngươi như thế lớn, còn biết hung mẹ ngươi. Thẩm Dương bị mẫu thân cở trách, không dám cãi lại, đành phải đem Thẩm Nguyệt trong tay Thẩm Bình nhận lấy mình ôm, nhi tử, đến, cha ôm một cái. An Tú Cần bất mãn nói, ngươi nhìn, nói chuyện ngươi, lỗ thai lại đi đánh con mua đi. Thẩm Dương nghe, đối An Tú Cần cười cười, nói, mẹ, ngươi lại nói ngươi là lao lực bệnh, ngươi liền thiếu đi quan tâm những chuyện này nha, Tiểu Nguyệt mới 18 tuổi, chính là 28 tuổi, 38 tuổi, ta cái này đừng ca, cũng nuôi nổi. Thẩm Nguyệt nở nụ cười, nói, ca, nếu thật là 38 tuổi còn không gả, kia không thành lao ni cô, quỷ mới muốn cưới đâu. Chương 133, thích ta cái gì chương 133, thích ta cái gì An Tú Cần liên tiếp hừ mấy âm thanh, nói, cô nương ra nhà, nói lung tung. Thẩm Nguyệt làm cái mặt quỷ, nhìn thấy Đường Chết một mực nhìn mình cằm chằm, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, liền cố ý đùa hắn, Chết ca, ngươi cái kia Lâm Lệ cô nương bên kia, lúc nào đi mở chữ viết trên bia mộ. Buổi tối hôm nay không phải đến mời ta cha đi cho các ngươi viết sách tử a? Đường Chết nói, ta đến mời người cha đi giúp ta viết câu đối. Thẩm Nguyệt nói, người ta Lâm Lệ cô nương đối ngươi một lòng say mê, ngày đó một đường cùng ta đều là đang nói chuyện của ngươi, đem ngươi từ nhỏ gợi trộn sự tình đều nghe được rõ ràng. Đường Chết hỏi, ngươi chừng nào thì thấy qua ta cởi trộn rồi? Thẩm Nguyệt so Đường Chết muốn nhỏ 2 tuổi, tăng thêm nàng từ nhỏ cũng là theo cha mẹ tại Đồng Thành, cũng không phải là vừa ra đời ngay tại Bát Gia Điển, Thẩm Dương là Thẩm Nguyệt xuất sinh về sau, mới đổi về đến để Thẩm Quốc Trương cặp vợ chồng mang. Lúc kia, hai nhà cách khá xa, Đường Chết khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi đùa, là đường chung bọn hắn, nghe được Đường Chết hỏi như vậy, Thẩm Nguyệt vừa mới khôi phục sắc mặt lập tức liền biến đến đỏ bừng, chỉ có thể nói, ta chính là đánh cái so sánh. Đường Chết nói, ta có người thích, thế nhưng là không biết người ta có thích hay không ta. An Tú Cần bị Đường Chết lập tức khơi gợi lên hứng thú, hỏi, ngươi thích nhà ai cô nương, muốn hay không Thẩm Thẩm đi nói với ngươi cái môi. La Linh cười nói, mẹ, hắn thích cô nương, ngươi thật đúng là không tốt đi làm mối. An Tú Cần vội hỏi, sẽ không lại là Diêu Giao a? Ngựa tốt không ăn đã xong, nữ nhân như vậy, Thẩm Thẩm khuyên ngươi vẫn là không được đủ tốt. Đường Chết bận bịu lắc đầu, làm sao có thể là nàng đâu. An Tú Cần hơi nghi hoặc một chút, hỏi, kia sẽ là ai chứ? Sau đó lại nói mấy cái danh tự, đều là bình thường ở sau lưng yêu nhai bọn hắn Thẩm ra cái lưỡi người, mặc dù Thẩm ra bởi vì thành phần vấn đề, không yêu cùng người lui tới, bị công khai xử lý tội lỗi trở về cũng là mình tỉnh lại, chưa hề không tranh với người nhau nhau, nhưng một cái đội luôn có mấy cái như vậy người, là xem ai đều không vừa mắt loại kia, suốt ngày bàn lộng thị phi. Đường Chết vẫn là lắc đầu. La Linh thì là cười đến ngựa tới ngựa lui. Thẩm Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, dùng nhỏ khẩn thiết gõ lấy La Linh cánh tay, "Tẩu tử, ngươi làm sao dạng này nha?" La Linh vừa cười, một bên nói, "Tốt tốt tốt, ta không cười." Kỳ thật La Linh nhà thành phần cũng không tốt, phụ thân đồng dạng xuống châu vòng, đến bây giờ cũng không có sửa lại án xử sai, hai nhà bởi vì Thẩm Thúy Đình quan hệ, rất sớm trước kia liền nhận biết, bằng không dựa theo Thẩm gia thành phần, Bát Gia Điển chung quân đây, còn thật không có người đến cầu hôn qua. Nàng bất quá chỉ là lớn Thẩm Nguyệt tháng, từ khi đến Thẩm gia sau khi đến, liền cùng Thẩm Nguyệt giống như là thân tỉ muội, Thẩm Nguyệt có chuyện gì cũng sẽ cùng nàng nói, Đường Chết thổ lộ, nàng tự nhiên đối tẩu tẩu cũng không có giữ lại. Tại Đường Chết trước khi trùng sinh, La Linh đối với hắn ấn tượng cũng không tệ, ngoại trừ có điểm nhát gan, làm việc vâng vâng dạ dạ, bởi vì Đường Tự Lập chính là giả như vậy người tốt, nàng vẫn cho là di chuyển phụ thân tính cách, vóc người coi như lớn lên đẹp trai, lại chịu khó, đầu năm nay, chỉ cần người chịu khó, tướng mạo cái gì, có thể bỏ qua không tính. Thằng đến Thẩm Nguyệt cùng nàng nói Đường Chết thích chính mình sự tình, La Linh liền khuyên nàng đáp ứng, hai nhà cách gần đó, hiểu rõ, đã Đường Chết nói, khẳng định không quan tâm các nàng xuất sinh thành phần, thật có cái gì sự tình, người nhà mẹ đẻ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Nguyệt thì là đem Lâm Lệ sự tình ném đi ra, ngày đó các nàng cùng một chỗ từ Bát Gia Huyện đi đến Nghị Vương công xã, từ Lâm Lệ trong lời nói nàng vẫn có thể nghe được, Lâm Lệ thích Đường Chết. Dù cho mình phải đáp ứng Đường Chết, cũng muốn để hắn trước tiên đem Lâm Lệ chuyện bên kia xử lý tốt, nàng cũng không muốn bị người nói thành bên thứ ba. Bị La Linh nụ cười này, khiến cho An Tú Cần không hiểu đấu, nhất thời không nghĩ ra, nói, còn có ta không làm được môi. Thẩm Nguyệt sợ tẩu tử nói lỡ miệng, lại sợ Đường Chết ở chỗ này xấu hổ, liền nói, Chết ca, ngươi ngày mai thong thả sao? Đường Chết nghe được nàng ý tứ, đứng dậy nói, ngày mai sự tình còn nhiều, ta đi về trước. Nói cùng mọi người lên tiếng chào liền đi ra ngoài. La Linh nói với Thẩm Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi ra ngoài đưa tiễn Đường Chết, cho hắn chào hỏi một chút Hắc Tử, tối như mưng, vạn nhất cắn được làm sao bây giờ? Hắc Tử đã sớm coi Đường Chết là thành chủ nhân đồng dạng, ngay từ đầu bị Lục Lục dọa về sau, thật lâu không có đi lên qua, về sau có thể là nhìn Lục Lục bị nhốt ở trong lồng, dần dần trở nên lá gan lớn lên, Đường Chết bọn hắn một nhà chỉ cần có còn lại xương cốt cái gì, vẫn là đồng dạng sẽ đút cho Hắc Tử ăn. Hắn đương nhiên biết La Linh tâm tư, cũng không phản đối. Thẩm Nguyệt đứng dậy thời điểm, La Linh còn tại nàng trên cái mông to vỗ một cái. Ra cửa, Thẩm Nguyệt cố ý kêu Nhất Thanh, Hắc Tử, không nên đậu. Hắc Tử nghe được Thẩm Nguyệt tiếng kêu, ngoắc ngoắc cái đuôi chạy đến trước mặt của nàng. Hai người một con chó cứ như vậy đi đến sân viện bên cạnh, Đường Chết đứng ở nơi đó, nói với nàng, Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao mấy ngày nay không đi lên buồng địch? Thẩm Nguyệt nói, bên trên đi làm cái gì? Ta sợ bị người hiểu lầm. Đường Chết ho Nhất Thanh, nói, nếu không, ta đi mời Hiếu Hiển Thẩm đến nhà ngươi cầu hôn. Đừng, ngươi dạng này ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Thẩm Nguyệt vội vàng nói, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Nguyệt cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, ngươi trước tiên đem Lâm Lệ sự tình xử lý tốt, lại nói chúng ta sự tình. Đường Chết vội vàng giải thích, ta và ngươi nói thật nhiều lần, ta cùng Lâm Lệ căn bản lại không tồn tại cái gì. Thẩm Nguyệt nói, nàng đều đã thu ngươi mẹ cho gặp mặt hồng bao, chính là đồng ý. Đường Chết nói, hồng bao nàng đã lui ta. Thẩm Nguyệt hừ một tiếng, nhưng là ngươi không có thu. Đường Chết thế mới biết, Lâm Lệ đem những này đều đã cùng nàng nói, nói ra, liền một khối hai sừng tiền, ta thu hồi lại lộ ra ta hẹn hỏi, lúc ấy ta liền cùng nàng nói đến rất rõ ràng, lâu như vậy, chúng ta căn bản đều không nhắc lại qua chuyện này, ta lại không thích nàng loại kia bộ dáng. Dưới tình huống bình thường, nhà gái trước tiên ở bà mối dẫn đầu xuống tới nhà trai canh cổng hộ, nếu như cảm thấy có thể, liền sẽ nắm môi người mà nói, mời nhà trai đi nhà gái nhà canh cổng hộ, nếu như hai phe đều không có vấn đề, tiếp xuống liền sẽ thảo luận mở sách đơn, sau đó giảng cứu điểm gia đình sẽ liên hạ tam phong sách tử, lại lấy niên canh, hành lễ, đặt xính lễ, sau đó chính là chính thức kết hôn. Một bộ này quá trình đi xuống, nhanh hơn nửa năm, chấm 2-3 năm. Nhưng là song phương lẫn nhau canh cổng hộ, bình thường khoảng cách thời gian bình thường là 3 ngày, dài cũng liền nửa tháng, nếu là trong thời gian này không có bất kỳ cái gì động tác, kia cửa hôn sự này cơ bản liền xem như ngâm nước nóng. Thẩm Nguyệt hỏi, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, là người đều sẽ thích nàng. Đường Chết nói, ngươi nói là người khác, nói đến càng thẳng thắn hơn, ta cùng nàng căn bản cũng không phù hợp. Thẩm Nguyệt hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi thích ta cái gì? Chương 134, con chó chương 134, con chó đối với thích nàng cái gì vấn đề này, Đường Chết thật đúng là khó mà nói, thích một người, đương nhiên là thích nàng hết thảy, không có chỉ thích ở một phương diện khác. Gặp Đường Chết không nói lời nào, Thẩm Nguyệt nói, ta nghĩ, ngươi có phải hay không chỉ muốn tìm không đồng nhất vật thay thế? Đường Chết vội vàng nói, không phải, Tiểu Nguyệt, ta thích ngươi thiện lương mỹ lệ hào phóng cùng cần cù. Thẩm Nguyệt hỏi, ngươi liền không sợ chúng ta nhà thành phần trở thành ngươi gánh vác, liên lụy ngươi sao? Đường Chết lắc đầu, kiên định nói, không sợ. Thẩm Nguyệt đột nhiên cười nói, đồ đần. Đường Chết mới giật mình, giữ chặt Thẩm Nguyệt tay nói, tốt lắm, ngươi thế mà đùa ta. Thẩm Nguyệt nói, ta nhưng không có, kia ngươi làm sao bây giờ? Đi tìm bà mối tới nhà của ta cầu hôn. Đường Chết nhẹ gật đầu nói, ừm, nếu không vẫn là Hiếu Nhân Tím, nắm nàng đến cấp ngươi cha mẹ nói một chút. Thẩm Nguyệt xấu hổ nói, đây là chuyện của ngươi, ta mới lười nhắc còn đâu. Đường Chết cười nói, vậy liền nói xong, trở qua hết mùng 6 đem phòng ở đứng lên, ta liền mời Hiếu Hiển Thẩm tới nói. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, ngươi mau trở về đi thôi, ta ở bên ngoài ở lâu, sợ ta mẹ bọn hắn hoài nghi. Đường Chết cười đến càng vui vẻ hơn, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, sợ cái gì. Thẩm Nguyệt nũng nịu tựa như hừ một tiếng, không để ý tới ngươi. Nói xong xoay người chạy vào trong nhà. Đường Chết trong lòng giống như là ăn mật đồng dạng ngọt, một đường ngâm nga bài hát mà về tới ra, ban đêm làm một cái ngọt ngào ngộng, trong ngộng, hắn cùng Thẩm Nguyệt đi nghiêm nhập hôn nhân địa đường. Ngày mới sáng, thân nhị cậu liền ở bên ngoài đều, Đường Chết còn trở về chỗ đêm qua mộng đẹp, xem xét quần nước một mảng lớn, lên tiếng thân nhị cậu, gọi hắn chờ một chút, sau đó một lần nữa tìm một cái quần thay đổi, đem cái này cái quần cầm tới trong chậu ngâm. Hai người tùy tiện làm một chút ăn, liền cầm dụng cụ hướng ma hoàng lĩnh đi, cái thứ nhất thòng đọng, liền chụp chúng vào một đầu con hoàng kình, nhìn thấy người đến, nó liều mạng giãy giụa, chân trước chỗ bị tơ thép siết rất sâu, bất quá chỉ là rách ra, không có thương tổn xương cốt. Đường Chết nhìn xem nó lớn bụng, ngực cũng có chút phát trướng, một bên thân nhị cầu giơ cắt đao, đang muốn dùng sống đao đem nó gõ chết, liền nói với thân nhị cầu, đầu này dê vàng trong bụng có nhỏ dương tử, không thể đánh, đem nó thả đi. Thân nhị cầu buông xuống cắt đao, nói, Đường ca, ngươi cũng quá thiệt tâm, mấy chục cân thì đâu, nói buông liền buông rồi. Đường Chết giằng mạnh xuống dưới, một bên giải dây cáp, một bên nói, hiện tại cùng trước kia không giống, vừa lúc bắt đầu, chúng ta đều ăn không no, đi săn chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, để cho mình không chịu đói, hiện đang săn thú là vì bán lấy tiền, vượt qua cuộc sống tốt hơn, nếu như đem mang thai dê mẹ đánh, chính là hai cái mạng, dạng này về sau trên núi con mồi sẽ chỉ càng ngày càng ít. Thân nhị cầu mặc dù không đỡ, nghe Đường Chết nói rất có đạo lý, liền giằng mạnh xuống tới giúp hắn, nói, ta công thường nói, 3 tháng không thấy ưng đánh chim, có phải hay không ý tứ này? Đường Chết nhẹ gật đầu, nói, đại khái chính là cái này ý tứ đi. 3 tháng chính là mùa xuân ấm lại nhanh nhất thời điểm, tất cả động vật đều phát tình giao phối, liền ngay cả diều hâu cũng sẽ ấp, không thường ra tới. Hai người đem dây cáp giải khai, con hoàng kình còn chưa kịp phản ứng, Đường Chết đứng lên giống lên Nhất Thanh, nó mới nhanh như chớp chạy vào trong bụi cây, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Thân nhị cầu nói, nó còn có chút không nỡ đâu. Đường Chết giải thích nói, đây là điều kiện của nó phản xạ, bị nhốt lâu như vậy, đột nhiên bị buông lỏng ra, còn tưởng rằng trên chân còn cột dây thừng, không dám lật động. Thân nhị cầu lại nói ra, ừm, ta công thường nói, nhân gian không biết được sát sừng, khi ở giữa không biết được giải tác, một cái đơn giản thòng lọng liền đem bọn nó khống trụ. Cái thứ nhất thòng lọng con hoàng kình thả sau khi đi, liên tiếp 2-3 cái thòng lọng không có cái gì bộ đến, thân nhị cầu không khỏi có chút tâm cho, nói, sớm biết liền thong thả thả, mấy cái này đều không có bộ đến, vạn nhất đánh hụt tay làm sao bây giờ. Đường Chết nói, tay không liền tay không thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Thân nhị cầu hít nhất thanh, nói, Đường ca, muốn ta nói, ngươi vẫn là đi làm một cây đến, cho dù là chi thổ dương pháo, hỏa súng, cũng so thả thòng lọng mạnh hơn nhiều. Đường Chết dẹp xong mấy cái không thòng lọng, nói ra, được, lần này nghe ngươi, ta qua mấy ngày đi trong thành, tìm Đủ Xuân hỏi một chút nhìn. Mặc dù bây giờ đối súng ống quản lý đến không phải rất nghiêm ngặt, người muốn mua thương vẫn là rất phiền phức, nơi này không giống phương Bắc công việc trên lâm trường, đối với cầm súng người, ngoại trừ đặc biệt đơn vị bên ngoài, người là không cho phép cầm súng, cho nên đại bộ phận thợ săn đều là mượn dân binh thường, có thậm chí chính là dân binh chính mình. Nhưng là chỉ cần mua đến, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người để ý tới, trừ phi dẫn xuất sự tình tới. Đến cái thứ 5 phòng lọng thời điểm, rốt cục có phát hiện. Cái thứ 5 phòng lọng là một cái thiên nhiên hầm đá tử, hai bên đều là tảng đá lớn, ở giữa cũng chỉ có chừng một thước rộng, nơi này núi cao rừng rậm, không có người đến, nhưng là có một đầu thú kính, Đường Chết ở nơi đó bố trí một cái bẫy tác, còn không có đi đến thời điểm, liền nghe đến chuyển đến tiếng xào xạc, thân nhị cầu nhẹ giọng kêu nhất thanh, Đường ca, tốt ngươi kiếm hàng. Thanh âm rất nhỏ, sợ đem con ngồi cho hù chạy. Hai người tăng nhanh bộ pháp, đến gần xem xét, thật đúng là chúng, một con chó trồn, bản địa nói gọi con chó. Con chó kích thước không lớn, cũng liền hơn 20 cân cái đầu, đi đến gần, thân nhị cầu nhìn kỹ một chút, nói ra, Đường ca, đó là cái công con chó, không phải mẫu. Đường Chết nói, đem nó đánh cho bất tỉnh lại buông ra. Thân thủ cầu giơ lên các đao, một đao gõ quá khứ, không nghĩ tới không có gõ qua được bệnh, con chó kia trồn phản mà gắt gao cắn sống dao của hắn, răng cùng sắt ở giữa mài ra thanh âm mười phần chói tai. Đường Chết bộ nói, ngươi cẩn thận một chút, móng của nó cùng răng đặc biệt lợi hại, bị cắn một cái ít nhất phải đem thịt của ngươi kéo một mảnh xuống tới. Thân nhị cầu lên tiếng, nói, ta biết, tên chó chết này nhà ta công chức kia đánh tới qua một con, lúc kia ta còn nhỏ, cầm sau khi trở về, chính là chúng ta thân gia lĩnh người mọi người ra điểm, nhà chúng ta chỉ phân đến quyền lấy lớn như vậy một miếng thịt, ta công cộng khoai sọ lá cho chúng ta 2 tỷ đệ bao trở về, ăn cực kỳ ngon. Nói xong, thanh đao từ trong miệng của nó dùng sức đoạt lại, nhắm chuẩn về sau, hung hăng một đao lưng đập xuống, lần này chính giữa đầu của nó, con chó kia trồn ngay cả gọi đều không có để cho, bốn chân càng không ngừng run lên mấy lần, liền không động đậy được nữa, huyết thủy thuận cái mũi cùng miệng chảy ra. Đường Chết giải ra phạt cán, nói ra, đó còn cần phải nói, chuyện xưa đều nói hay lắm, trên trời ban, trên đất cong, ban chỉ là chim ói, cong chỉ chính là con chó. Đem nó để dưới đất về sau, thân nhị cầu cầm lên cất vào cái gùi, nói ra, gia hỏa này còn không nhẹ đâu, đoán chừng có chừng 30 cân, xem như lại. Đem con chó sắp xếp gọn về sau, Đường Chết thu dây cáp, lại thuận trước đó đường đi đi, liên tiếp hai cái thòng lọc lại là trống không. Đang lúc thân nhị cầu muốn ôm đoán đôi câu thời điểm, đột nhiên một trận dồn dập tiếng chó sủa chuyển tới, cẩn thận nghe dưới, còn có người tiếng kêu cứu. Đường Chết nói một tiếng, không tốt, là cái nào bị cắn. Chương 135, theo chó đại chiến chương 135, theo chó đại chiến. Đường Chết nói xong, lập tức hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới, thân nhị cầu còn con chó, theo thật sát ở phía sau. Tục ngữ nói, nhìn núi làm ngựa chết. Núi rừng bên trong khóm đùi gai sinh, căn bản cũng không có một đầu ra dáng con đường, chỉ là một chút thú kình, phần lớn đều là tại khóm đùi gai phía dưới, người có thể trôi qua, muốn đứng thẳng hành tẩu là không thể nào. Đường Chết đem cắt đao cầm ở trong tay, vừa lái lấy đường, một bên hướng phương hướng âm thanh chuyển tới ngay cả chui mang bỏ tiền đến, đi đến không sai biệt lắm 200-300 mét, chó sủa thanh âm càng thêm vội vàng, nghe thanh âm, không chỉ một con chó. Thân nhị cầu nói, Đường ca, chạy nhanh như vậy làm gì? Nói không chừng là người ta tại gọi chó đang đuổi núi đâu. Đường Chết nói, ngươi lúc trước không có nghe sao? Người kia làm cho rất thê thảm, tuyệt không giống truy sơn nhân kêu thanh âm, bất kể như thế nào, trước đi xem một chút. Thân nhị cầu không nói thêm gì nữa, lại chui qua một mảnh rừng cây, phía dưới là một cái thiên nhiên hình thành giống hố trời đồng dạng ổ địa, có một hai mâu lớn, mấy con chó chính vây quanh một đầu lợn rừng căn xé, đầu kia lợn rừng so với lần trước Đường Chết chém giết còn lớn hơn rất nhiều, chí ít 400 cân có hơn, hai đôi răng nanh giống cong cong hai thanh loan đao, sáng loáng theo cái đầu đong đưa mà vung dậy. Cái này hố trời ba mặt đều là vách núi, chỉ có một mặt có dốc đứng dưới sườn núi đi, nghĩ đến là mấy con chó kia đuổi đến quá mạnh, lợn rừng cũng hoảng hốt chạy bừa, chạy tới từ địa bên trên. Thân nhị cầu nhìn trời một chút trong hố, nói, ngươi nhìn, ta nói đúng đi, liền là người khác thả chó truy núi. Đường Chết lắc đầu, nói ra, mặc dù cách 300-400 mét xa, ta vẫn là nghe rất rõ ràng liền có người đang gọi. Nói xong, tìm tảng đá, chung quanh tương đối trống trải, không có che chắn địa phương, hướng trong hố trời nhìn lại, nơi này cũng liền cao mười mấy mét, khoảng cách đầu kia lợn rừng cũng liền mấy chục mét, thấy rất rõ ràng. Trong hố hết thể 5 đầu chó, 3 đầu chó đen, một con chó vàng còn có một đầu chó trắng vây quanh đầu kia lợn rừng cắn, trong đó 2 đầu chó đen, một cái chân bên trên bị thương, đoán chừng về sau chỉ có thể làm một đầu chó giữ nhà, một cái khác đầu chó đen, bụng đều bị lợn rừng răng nanh cho xé rách, từ Đường Chết nơi này rõ ràng có thể nhìn thấy, trên bụng của nó, ruột đã chảy ra, nếu như không phải trải qua lâu dài huấn luyện, cũng sớm đã chạy. Đường Chết lại nhìn hồi lâu, bởi vì trong hố trời cây cối phong phú, rất nhiều nơi bị nhánh cây ngăn trở, thấy không rõ lắm cái kia gọi người kêu đến cùng ở nơi nào. Hắn hô nhất thanh, có người hay không? Ngoại trừ mấy con chó tiếng kêu, không có người trả lời. Đường Chết lại kêu vài tiếng, vẫn không có người nào trả lời hắn, liền úp giống kêu lên, giúp đỡ đám kia chó săn tăng thêm lòng dũng cảm. Quả nhiên kia 5 con chó săn nghe được thanh âm của người, lá gan cũng càng tráng, không còn là vây quanh nó vòng đây, nhất là đầu kia màu trắng chó, tùy thời tìm tới chỗ trống, liền xông đi lên cắn 2 cái. Đầu kia lợn rừng cũng tương đối thông minh, chậm rãi hướng vách núi phương hướng tối lui, chỉ cần nó tới gần vách đá, là có thể đem tứ phía thụ địch biến thành 3 mặt, giảm bớt áp lực của mình. Chó săn càng thêm thông minh, chỉ cần lợn rừng lui một bước, bọn chúng liền tiến hai bước, dành thời gian tử cắn lên miệng, lợn rừng bị cắn đến đau đớn, xông về phía trước đến, bọn chúng lại tứ tán chạy đi, tuyệt không cho lợn rừng cơ hội. Như thế trải qua xuống tới, kia lợn rừng đã bị tức đến hoàn toàn mất đi lý tính, cũng quên đi chiến lược của mình, chỉ lo xông về phía trước, đầu kia ruột đều chạy ra cho tại giá heo truy đánh dưới, rất nhanh liền bởi vì mất máu quá nhiều cùng thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Lợn rừng bắt lấy cơ hội này, đột nhiên xông lên, cắn một cái vào kia chó đen cổ, sau đó đầu đung đưa trái phải, kia chó đen bắt đầu còn động mấy lần, không bao lâu, tựa như một mảnh vải đen đồng dạng, mặc cho lợn rừng cắn xé. Thân nhị cầu nhỏ giọng nói, xong, kia chó đen bị cắn chết. Đường Chết nói, đối với tốt chó săn tới nói, chết tại bài săn bên trên, dù sao cũng so chết già ở kho củi mạnh hơn nhiều, đây là mạng của bọn nó. Nói, vẫn là chăm chú nhìn đầu kia lợn rừng. Mặc dù bị cắn đến mình đầy thương tích, bản năng cầu sinh để nó nhìn qua tựa như phát như bị điên, miệng bên trong cắn đầu kia chó đen, lại đi chân gãy con chó kia vọt mạnh đi, kia chó đen chân gãy, né tránh không kịp, bị hút bay thật xa, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Có lẽ là cảm giác được nó đối với mình cấu bất thành uy hiếp, đầu kia lợn rừng cũng không có đi lên bổ cắn mấy ngụm, mà là buông xuống miệng bên trong chó đen, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm còn lại ba con chó săn. Ba đầu chó lập tức mất đi hai người đồng bạn, cũng có chút hoảng hốt, chó trắng cắn vài tiếng, còn lại đầu kia chó đen cùng chó vàng phân tán ra đến, ba đầu chó hiện lên xếp theo hình tam giác đem lợn rừng vây vào giữa. Đường Chết nói với thân nhị cậu, thấy không, đầu kia màu trắng chó chính là hạ ti chó, phi thường hung ác, minh chiều thời điểm, vẫn là làm quân khuyển dùng trên chiến trường. Thân nhị cậu đem con mắt trợn trừng lên, với hắn mà nói, trận này heo chó đại chiến, nhưng so sánh hắn vẹn vẹn nhìn mấy trận trong phim ảnh tràng diện còn muốn đặc sắc, thẳng đến Đường Chết giới thiệu với hắn, hắn mới nhìn kỹ hướng kia chó trắng. Chỉ thấy nó dáng người mạnh mẽ, toàn thân tản ra một loại bẩm sinh khí khái hào hùng, đầu nó hiện lên hình tam giác, đường con cứng rắn, lỗ tai nửa đều, giống như cảnh giác vệ sĩ, thời khắc bắt giữ lấy động tĩnh xung quanh. Con mắt sáng ngời có thần, lộ ra thông minh cùng cơ cảnh, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Bộ lông của nó ngắn mà cứng rắn, gấp dính thân thể, màu lông trắng loáng như tuyết, nhưng lúc này trên thân đã nhuộm đầy vết máu, cũng không biết là lợn rừng, vẫn là nó. Nó tứ chi thon dài lại bằng bữa, bắt đầu chạy tấn manh vô cùng, sức chịu đựng kinh người, có thể giữa rừng núi như dẫm trên đất bằng, đối mặt với đầu này hung mãnh lợn rừng không có chút nào không lùi bước. Thân nhị cầu nhìn thật cẩn thận, nói, thật sự là mắt thiếu người cực kỳ, hung mãnh như vậy chó, ta còn là lần đầu tiên gặp, không biết là cái nào nuôi. Đường ca, ngươi nói nhiều lần hạ ti chó, có cơ hội cũng đi mua một đầu tới. Đường Chết nói, hạ ti chó mặc dù hung mãnh, nhưng đối chủ nhân lại hết sức trung tâm, ta ngược lại thật ra muốn tìm một đầu dạng này chó, bất quá cung thủy bên này rất ít người có nuôi cái này chủ loại, chờ sau đó lần có cơ hội đi tới ti thời điểm, ở nơi đó tuyển một đầu trở về. Ngoài miệng trò chuyện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong hố trời, một heo ba chó, tạm thời lâm vào rằng có giai đoạn. Thân nhị cầu nói, tại sao không có thấy người đâu? Ngươi không phải mới vừa nói nghe được thanh âm sao? Đường Chết cũng hơi nghi hoặc một chút, nói ra, lại nhìn kỹ một chút, mấy con chó đều tại, chủ nhân không có khả năng lẫn mất quá xa. Giang có trong chốc lát, đầu kia lợn rừng đột nhiên hướng hung ác nhất hạ ti chó phóng đi, ngay cả Đường Chết cũng không nghĩ tới, nó thế mà không là công kích đầu kia màu vàng cho cái, mà là đem mục tiêu nhắm ngay hung ác nhất hạ ti chó. Hạ ti chó hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, gặp lợn rừng hướng nó xông lại, đem những người tùy thời chuẩn bị né tránh về sau lại bổ cắn một cái. Liền trên ngựa chỗ sung yếu đến hạ ti chó đi theo, kia lợn rừng đột nhiên quay đầu xong, hướng phía Đường Chết bọn hắn cái phương hướng này chó đen phóng đi, kia chó đen cũng chính chạy lợn rừng đến, lập tức đụng vào lợn rừng trên đầu, lại bị đỉnh bay ra ngoài. Nhưng là lợn rừng căn bản cũng không có ý dừng lại, kính thật hướng Đường Chết bọn hắn cái phương hướng này chạy tới. Chương 136, bia sống chương 136, bia sống Đường Chết cùng thân nhị cậu đều nghĩ mãi mà không rõ, hạ ti chó đứng địa phương, là trong hố trời đường ra duy nhất, hơn 400 cân lợn rừng tiến lên, đối với hạ ti chó tới nói, đối mặt chính là lớp kín sắt tường hòa xe tăng, hạ ti chó là tuyệt đối không có khả năng cùng nó cứng đối cứng. Cứ như vậy, nó liền có thể hất ra hạ ti chó, lại hướng lên chạy cái 3-40 mét, chính là một cái sườn dốc, lên cái kia hơn 30 mét sườn dốc, liền có thể chạy đi. Mặc dù cũng có khả năng mấy con chó lần nữa đuổi theo đem nó vây quanh, nhưng tóm lại là có một chút hy vọng sống. Đầu kia hạ ti chó cũng không nghĩ tới nó sẽ giả thoáng một chiều, đội vàng liều mạng cũng hướng Đường Chết bọn hắn đứng địa phương xông lại. Mặt khác kia con chó vàng cũng theo sát lao đến. Ngay tại Đường Chết bọn hắn vẫn không rõ sợ tình chẳng lúc, từ dưới chân bên dưới vách núi một bên, truyền tới một thanh âm, hoảng sợ gào thét, "Lan đi, mau cút đi." Thân nhị cầu nghe xong, đội nói, "Đường ca, thật có người, ngay tại chúng ta phía dưới." Đường Chết nhìn xuống đi, lại bị tán cây ngăn trở, hoàn toàn thấy không rõ lắm cụ thể là tình huống như thế nào. Cũng may lợn rừng không có xông lại thật xa, liền bị hạ ti chó chăm chú cắn cái mông, nó ăn một lần đau nhức, lại quay đầu suy nghĩ cắn xuống ti chó, hạ ti chó vội vàng lưới lòng miệng, hướng lui về phía sau mấy bước, kia lợn rừng đuổi mấy bước, lại dừng lại, chó vàng lại tại cái mông của nó bên trên cắn một cái. Cứ như vậy hai đầu chó án lấy nhẹ luân chiến phương thức, cùng đầu kia lợn rừng đấu. Đường Chết nghe được thanh âm, hỏi đội, người phía dưới, ngươi thế nào? Một hỏi liên tiếp vài tiếng, mới nghe được một thanh âm nói, ta bị lợn rừng cắn mấy cái, kéo mấy chục mét, vết thương chẳng trị, hiện tại tránh ở phía dưới tảng đá kia đằng sau. Hắn tiếng nói đứt quãng, tăng thêm tiếng chó sủa, Đường Chết phí hết lớn kình mới nghe rõ ràng. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt người này không có chuyện, bị lợn rừng cắn kéo mấy chục mét còn có thể nói chuyện, xem ra thân thể cũng là rất cứng. Đường Chết trong tay bọn họ không có thương, chỉ bằng lấy một người một thanh cắt đao, căn bản không có khả năng tới gần đầu kia lợn rừng. Nghe phía dưới người kia tiếng nói, cảm giác rất hổ yếu, nhưng bây giờ cũng là bất lực. Thân nhị cầu hỏi, người phía dưới, ngươi có hay không thương? Chờ trong chốc lát, mới nghe phía dưới kia người nói ra, có. Thân nhị cầu cao hứng nói, ngươi chơi nó một thương nha, nếu là đánh không chết, để nó lại thụ điểm trọng thương, chúng ta liền có thể xuống tới đem nó giết. Kia thanh âm của người tiếp tục truyền đến, có một chi, cương, vừa nổ, thật nóng. Thân nhị cầu kia cố cao hứng kình lập tức liền không có, nói với Đường Chết, chờ tại nói không có. Đường Chết nói, ngươi chú ý tới không có, đầu kia lợn rừng là muốn đem phía dưới người kia cho cắn chết, vừa rồi nó xông tới thời điểm, chính là như vậy dự định. Thân nhị cầu nói, ta cũng đã nhìn ra, cũng may đầu hạ ti chó lợi hại, bằng không đoán chừng nhà bọn hắn đến khai tiệc. Đường Chết nói ra, chúng ta đến tận mau nghĩ biện pháp, trên núi thợ săn, mặc dù nói săn thú thời điểm là từng người tự chiến, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Thân nhị cầu phát sầu nói, chúng ta lại không có thương, ngay cả thổ dương pháo đều không có chi, làm sao làm? Nói xong bung vẩy trong tay cắt đao, nói, cũng không thể cầm cái này đi cùng nó đâu a. Ta nhìn nó có 400-500 cân, tùy tiện một đỉnh, đoán chừng liền đem chúng ta hút bay. Đường Chết nói, khẳng định không thể cùng nó liều mạng, trước đó tại nham kỹ viện đầu kia, là bởi vì nó bị kéo lại được chân, về sau càng là dựa vào vật khí, ai có thể bảo chứng vận khí mỗi ngày đều tốt như vậy chứ. Thân nhị cầu hai tay một đám, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể để phía dưới kia ba đầu chó cùng nó trước liều, đánh đến cuối cùng không có khí lực, chúng ta lại đi nhặt bà bá, tiện nghi. Đường Chết nhìn một chút xuống đến hố trời con đường, mặc dù bị nhánh cây ngăn trở, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút, địa thế không phải rất dốc, nhưng là tất cả đều là loạn thạch, sang bên địa phương, còn có một đoàn bị áp đảo nhánh cây cùng có dây leo loại hình đồ vật, nghĩ đến nó là kéo lấy người, từ nơi đó rơi xuống. Liên nói với thân nhị cầu, đem con chó liền thả nơi này, chúng ta đi làm hai chim mâu, sau đó thuận những cái kia loạn dưới tảng đã đi. Thân nhị cầu mặc dù biết phong hiểm lớn, nhưng là Đường Chết, hắn là tuyệt đối phục tùng, cũng không nói cái gì, liền đi tìm hai quả sáu cố gân chặt, đem một đầu bóc nhọn hoát, cầm trở về một người một chi. Đường Chết cùng thân nhị cầu đi đến sơn dốc chỗ, quả nhiên cùng hắn nghĩ, nơi này là một mảnh loạn thạch, thưa thớt mọc ra mấy gốc cây. Trên loạn thạch bày khắp các đẳng, hà thủ ô chờ dây leo cùng bụi gai. Bọn hắn rơi xuống địa phương, khoảng chừng 4 mét nhiều, Đường Chết đi qua nhìn một chút, phía dưới đồng dạng là chút loạn thạch đầu, căn bản không dám nhảy. Thân nhị cầu cầm cắt đao, chém dây leo, chặt mấy lần, nói ra, chiếu cái dạng này, chặt tới ngày mai cũng không nhất định chém vào thông. Đường Chết lại đi vài bước, từ cái hướng kia, rốt cục có thể nhìn thấy đối diện đáy vực hạ một khối đá đằng sau, lộ ra nửa cái đầu đến, Đường Chết la lớn, ngươi có thể hay không leo đến tảng đá kia bên trên? Tảng đá kia cao hơn 1 mét, chỉ cần hắn có thể leo đi lên, đầu kia lợn rừng là không có cách nào tiếp tục công kích đến hắn. Hô mấy âm thanh, người kia mới khoát tay áo, cũng không nói lời nào. Đường Chết nói với thân nhị cậu, chó ngoan, chúng ta từ nơi này chặt con đường xuống dưới. Hắn nói địa phương, chính là lúc trước bọn hắn té xuống bên cạnh, nhìn xuống, chỉ có cao hơn 2 mét, xuống dưới về sau, đi lại mấy bước, chính là người cùng lợn rừng còn có chó lộ ra một đầu đường mòn. Thân nhị cậu lên tiếng, có ngay. Nói xong chạy tới, Đường Chết trước dùng cây kia giản dị trường mâu rôi xuống dưới gậy mấy lần, phát hiện không có khe đá, liền nhảy xuống. Thân nhị cầu cũng theo sát lấy nhảy xuống tới, hai người dùng đao đồng thời bắt đầu chặt, không đến bao lâu, liền đem đường chặt thông. Bọn hắn đi xuống sườn dốc, loạn thạch mới không có, Đường Chết nhìn một chút bốn phía, nói với thân nhị cầu, ngươi thấy bên kia cái kia tảng đá lớn không có, ngươi sờ qua đi, đứng ở tảng đá kia đi lên. Thân nhị cầu hỏi, vậy còn ngươi? Đường Chết nói, ta ở chỗ này, chúng ta cùng một chỗ hống, phân tán lợn rừng lực chú ý, tốt nhất là có thể đem nó đuổi đi ra. Thân nhị cầu nói, không được, ta đứng ở nơi này, ngươi đến bên kia trên tảng đá đi, ta leo cây mau một chút. Bên kia trên tảng đá rõ ràng lợn rừng là không thể nào bên trên phải đi, bên này không có tảng đá hoặc là đài cao, đứng ở chỗ này chẳng khác gì là một cái bia sống. Đường Chết kiên định nói, nghe ta, ngươi mau qua tới, ta còn phải nghĩ biện pháp đem nó dẫn tới. Thân nhị cầu gặp Đường Chết khí không có một tia thương lượng, biết nói thêm nữa cũng vô dụng, đành phải cầm cắt đao cùng sáu cố gân mâu thuận đống loạn thạch hướng đối diện khối đá lớn kia phía trên đi. Đường Chết gặp hắn lên tảng đá lớn, chính mình mới lần nữa đi đến đi vài bước, bất quá không có dám đi quá xa, lúc trước bị hạng bay đầu kia chó đen đã bỏ dậy, cùng mặt khác hai đầu chó vẫn là đối lợn rừng hình thành vây kín chi thế. Bất quá nhìn bộ dáng của nó thụ thương không nhẹ, đứng được khá xa, cũng không còn như lúc trước đồng dạng sổ loạn, nhìn thấy lợn rừng nhìn về phía nó liền lui lại mấy bước. Hắn nhìn hồi lâu, hố hạ địa phương tương đối bằng thẳng, căn bản cũng không có chỗ ẩn nút, thế là thối lui đến đống loạn thạch ở giữa, tìm một cái cây, đứng dưới thằng cây, đối đầu kia lợn rừng giống lên. Tiếng hô của hắn cùng ba đầu chó chủ thanh âm của người hoàn toàn không giống, ba đầu chó đồng thời sửng sốt một chút, kia lợn rừng thấy thế, thoát khỏi vòng cây, trực tiếp hướng Đường Chết xông lại, ngăn trở nó cây nhỏ cỏ dại các loại, tất cả đều bị nó giẫm tại dưới chân, giống như là bị một cỗ xe tăng nghiền ép qua đồng dạng. Đường Chết dựa vào gốc cây kia, trong tay mâu nắm thật chặt, hai con mắt tựa như là địch trụ, nhìn chằm chằm chạy như bay đến lợn rừng. Chương 137, tất cả mọi người là đoàn chuyển người. Chương 137, tất cả mọi người là đoàn chuyển người. Mắt thấy kia phát cuồng lợn rừng cách Đường Chết càng ngày càng gần, thân nhị cầu đứng tại trên tảng đá gấp đến độ thẳng dậm chân, hô to, Đường ca, nhanh lên cây, nhanh lên đi lên. Sau đó lại đối lợn rừng giống lên. Thế nhưng là đầu kia lợn rừng căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn thân nhị cầu một chút, liền quyết định Đường Chết, liều mạng tựa như hướng hắn vọt tới. Đường Chết dựa vào là hương trước thụ, thứ một cái nhánh cây cũng liền khoảng một người cao, hắn muốn lên đi, tùy thời đều có thể lôi kéo nhánh cây liền lên đi, nhưng nhìn nó thế tới hung ác như thế, nhất thời cũng có chút hoảng hồn, trong tay sáu cố gân đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Người thợ săn kia ba đầu chó cũng chỉ là sức sở trong chốc lát thần, liền theo thật sát lợn rừng đuổi theo phía sau. Thân nhị cầu chỉ kém đem biết hầu gọi ra, Đường Chết tựa như không có nghe thấy, một cái tay cầm trường mâu, một cái tay khác đã dựng lên cây nhánh. Khoảng cách càng ngày càng gần, hắn mấy có lẽ đã có thể nghe được lợn rừng trên thân kia đầy người tao khí, thậm chí có thể thấy rõ ràng nó kia con mắt đỏ ngầu cùng lông tóc mở rộng chi nhánh. Ngay tại đầu kia lợn rừng cách hắn còn có xa 5-6 mét thời điểm, đột nhiên răng rắc nhất thanh, sau đó chính là hoành một chút, đầu kia lợn rừng lại lập tức ngã nhào xuống đất bên trên, hai đầu chân sau còn tại loạn đạp. Nguyên lai nó chạy quá nhanh, hoàn toàn không có chú ý tới Đường Chết là đứng tại một đống đá vụn bên trong, những này loạn thạch khắp nơi là khe hở, chân của nó một dẫm lên, tăng thêm vọt tới trước quán tính, trực tiếp đem hai đầu chân trước ngạnh sinh sinh cho bẻ gãy, rốt cuộc không đứng dậy được. Kia ba đầu chó thừa cơ đi lên, tại trên người của nó cắn loạn một trận, bởi vì lợn rừng quá lớn, chó cho nó mang tới tổn thương có hạn, mặc dù cắn rơi một chút da thịt, không tạo được chí mạng tổn thương. Đường Chết thấy nó đổ xuống về sau, một mực dãy rủa lấy không đứng dậy được, lúc này mới thở dài một hơi, hai cái chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngồi dưới đất, còn tốt có cái này quả hương trương thụ có thể dựa vào. Cái này hố trời cũng chỉ có rộng hơn 10 thước, thân nhị cầu cũng thấy rất rõ ràng, thấy nó không bỏ dậy nổi, ngồi trên tảng đá lớn nhảy xuống, đối Đường Chết hô, "Đường ca, nó bị tảng đá kẹt lại." Đường Chết bị cây, trả lời, "Đúng vậy, chân thẻ đoạn mất." Thân nhị cầu cười cầm trường mâu đi tới, nói ra, "Ha ha, thật sự là giống nhằm tức chó, dạng này cũng có thể đem nó làm nằm xuống." Kia ba đầu chó gặp người đến, ngoạm ăn đến mạnh hơn, Đường Chết đối bọn chúng giống lên vài tiếng, mặc dù là người xa lạ, dù sao cũng là trải qua huấn luyện, cũng sẽ không đối người cắn loạn. Gặp đầu kia heo đã rốt cuộc cấu bất thành uy hiếp, Đường Chết từ dưới cây đi ra đống loạn thạch, nói với thân nhị cầu, "Đi, đi qua nhìn một chút người kia thế nào." Thân nhị cầu chỉ trên đất lợn rừng nói, "Không trước bổ một đao." Đường Chết cười nói, "Ngươi còn sợ nó bay hay sao?" "Cũng thế, hiện tại chính là cho nó một đôi cánh, nó cũng không bay lên được." Hai người sờ lấy lợn rừng đi qua địa phương, không đến bao lâu, liền đến khối đá lớn kia trước, Đường Chết hô nhất thanh, "Đồng chí, đồng chí." Tảng đá đằng sau chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, hai người bọn hắn chuyển tới tảng đá đằng sau, chỉ gặp người kia phải bắp chân chỗ, máu còn một mực tại chảy. Quần áo trên người đã sớm bị nhánh cây bụi gai cho treo đến nát bét, ngay cả da thịt cũng đều treo đến máu thịt bé bét, trên đầu cao hơn xanh một miếng từ một khối, còn có mấy nơi rách ra. Thân nhị cầu nói, xem ra hắn thương đến không nhẹ đâu. Đường Chết nhỏ giọng hỏi, thế nào? Người còn có thể đi không? Người kia chỉ mình phải bắp chân, tốn sức nói, bị nó cắn kéo rất xa, cảm giác nhỏ bắp chân đều bị cắn rỗng, hiện tại ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đường Chết bận bịu đem mình mang ấm nước cởi xuống, cho ăn hắn một ngụm, nước của hắn ấm, nhưng thật ra là một tiết lớn nam trúc làm, tại trúc tiết bên trên chui một cái lỗ nhỏ. Dùng một cái nắp tắt lại, tại mở miệng chỗ, còn có lưu dài khoảng 2 tấc một khối nhỏ, đến một lần thuận tiện tiếp nước uống, thứ hai là mặc vào một cây dây thừng, thuận tiện cột vào trên lưng mang theo. Đường Chết gặp hắn uống nước xong, bận điệu tại đáy vực hạ tìm chút nhánh cây, bốc cháy, chờ lửa diện, đem than dùng nước hơi tới một chút, chờ trong chốc lát, than hoàn toàn dập tắt, không có nhiệt độ, hắn dùng chôi đao đem than tuổi giã thành phấn, sau đó đem người kia ống quần vào lột, bắp chân trô 4 cái đen ngòm dấu răng, nhìn xem cũng có chút rụt rè. Đường Chết nói với hắn, ngươi nhẫn một chút, ta trước cho ngươi cầm máu. Nói xong, nắm một cái than tuổi phấn thoa lên miệng vết thương của hắn chỗ. Người kia lập tức đau đến toàn thân đều cứng ngắt lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi từ trên đầu đến rơi xuống. Chờ đem than thoa tốt, Đường Chết lại dùng cắt cán đao trên người hắn y phục rách dưới cắt một mảnh, chấp nhận y phục kia, tìm một cây cây mây, đem miệng vết thương của hắn bọc lại, để tránh tại trong rừng cây gặp được một chút đồ không sạch sẽ, tạo thành lây nhiễm. Chờ hắn thông thả lại sức về sau, mới nói, "Tiểu huynh đệ, cảm ơn các ngươi." Đường Chết nói ra, "Tất cả mọi người là đoàn chuyện, phụ cận, người, không cần khách khí như thế, lại nói trên núi kiếm ăn, ai cũng không dám nói mình bạn vô nhất thất nhà." Lại tiếp tục hỏi, ngươi là cái nào đội sản xuất, ta xong đi thông chi trong nhà người người tới đón ngươi. Người kia nói, ta gọi tiến về phía trước, là vườn hoa đại đội. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy đi, ta để cho ta người huynh đệ này đi thông báo một chút người nhà của ngươi đến đem ngươi nhấc trở về, ngươi thương đến nặng như vậy, khẳng định là đi lê gớm. Người kia một giọng nói tạ ơn, lại hỏi Đường Chết, tiểu huynh đệ, các ngươi lại là cái nào cái đại đội? Đường Chết trả lời, chúng ta là Bát Gia Huyền đại đội, hai chúng ta đội liền sát bên, đều nói là đoàn chuyển người nhà. Sau đó nói với thân nhị cậu, chó ngoan, ngươi tìm được đi vườn hoa đại đội đường a? Thân nhị cầu ừ một tiếng, tìm được. Thân nhị cầu dắt công ra chính là vườn hoa đại đội, chỉ là bọn hắn chết sớm, về sau cha hắn mẹ chết về sau, không biết là nguyên nhân gì, hắn nhà cậu liền cùng bọn hắn nhà không còn vắng lai. Sau đó hỏi tiến về phía trước, ngươi là vườn hoa đại đội cái nào tiểu đội? Tiến về phía trước nói, là bên trên đập. Thân nhị cầu đối với dắt công ra ấn tượng cơ hồ là không có, từ lúc ký sự lên, liền chưa từng gặp qua phụ thân mẫu thân bộ dáng, nghe hắn công nói qua, hắn còn có cái cứu cứu. Tại gặp được Đường Chết vào cái ngày đó, hắn cũng đi qua vườn hoa đại đội, cũng đi vượt qua đập, nơi đó liền 6-7 người nhà, tính được, đều là hắn dắt công cứu cứu bối phận, nhưng là không có một cái nào thân xuất biệt thủ. Bên trên đập người, thống nhất động tác chính là nhìn thấy đọc ngược lấy cái gửi người đến, lập tức chạy về phòng đi giữ cửa đóng gắt gao, sợ có một con muỗi sẽ bay vào, hắn ngay cả giới thiệu một chút cơ hội của mình đều không có. Đương nhiên, vườn hoa đại đội thời gian cùng Bát Gia Huyền so ra, ngoại trừ 3 năm thiên thai thời điểm chết đói người ít một chút bên ngoài, những năm này thu hoạch cũng không được khá lắm, nhà ai đều không có dư thừa lương thực. Huống chi, đồng dạng là ăn chung nổi, tại tập thể làm việc có thể đi ăn xin, đơn giản hai loại người, một loại là thành phần không tốt, dãy không có bao nhiêu công điểm, một loại khác chính là hết ăn lại nằm, căn bản không đi dãy công điểm. Gặp thân nhị cầu không nói lời nào, Đường Chết nghĩ đến hắn khẳng định là nhớ tới chuyện thương tâm, hai người cùng một chỗ lâu, thân nhị cầu lời gì cũng sẽ cùng hắn nói, tại Đường Chết trước mặt, hắn có thể nói không có cái gì bí mật. Liên nói với hắn, nhị cầu, nếu không, vẫn là để ta đi. Thân nhị cầu nhìn xem Đường Chết, nói ra, không, Đường ca, để ta đi, ta chạy mau một chút. Chương 138, chỉ có dựa vào mình chương 138, chỉ có dựa vào mình Đường Chết nhìn xem thân nhị cầu kiên định bộ dáng, nói ra, được, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Thân nhị cầu ừ một tiếng, chỉ lên trời ngoài hố chạy tới, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Đường Chết nhìn tiến về phía trước tổn thương đến rất nặng, đùi phải cơ hồ là hoàn toàn phế đi, vết thương trên người có nhiều chỗ còn có đổ máu, liền để hắn liền tại hố trời bên trong đợi, hắn đi bên ngoài tìm một chút thảo dược. Trên núi thảo dược rất nhiều, thường thấy nhất tiêu nhạt thuốc có tam giác châm hoàng liên, khổ hao loại hình, hố trời bên ngoài liền có thật nhiều mới nảy mầm khổ hao, hắn tùy tiện bắt mấy cái trở về, đặt ở trên tảng đá đập nát, sau đó đem chất lỏng gạt ra, bôi lên tại tiến về phía trước tổn thương bên trên. Không biết là mệt mỏi, vẫn là thụ thương quá nặng nguyên nhân, không đến bao lâu, tiến về phía trước liền nặng nề thiết đi. Lại nhìn đầu kia lợn rừng, chân trước hoàn toàn biến mất, tăng thêm bị ba đầu chó vây quanh cắn, trên thân tất cả đều là vết thương, lưu rất nhiều máu, lúc này cũng nằm ở nơi đó, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Kia ba đầu chó lúc này cũng không còn như lúc trước đồng dạng điên cuồng, gặp kia lợn rừng sắp chết, ba đầu chó cũng mệt mỏi đến không được, ngoại trừ đầu kia hạ ti chó bên ngoài, mặt khác nhất hắc một vàng đều nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, nhất là đầu kia chó đen, nằm dạp trên mặt đất lẻ lưỡi. Qua 3-4 tiếng, Đường Chết mới nghe được thanh âm từ đằng xa truyền đến, còn có một nữ nhân tiếng khóc. Kia hạ ti chó nghe được thanh âm, đội vàng chạy ra hố trời bên ngoài, đứng tại bên cạnh kêu vài tiếng. Đảo mắt chỉ thấy thân nhị cầu mang theo 7-8 người từ phía trên hố xuống tới, nữ nhân kia hạ hố trời, đi chưa được mấy bước ngay tại thân nhị cầu chỉ dẫn dưới, thấy được Đường Chết bên người nằm tiến về phía trước, lộn nhào chạy tới, miệng bên trong còn kêu khóc, "Ta ca à, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, chúng ta mấy nương mâu sống thế nào nha?" Nữ nhân nhào vào tiến về phía trước trên thân, khóc trong chốc lát, tiến về phía trước mới tỉnh lại, rên rỉ nhất thanh, chậm sâu kín nói ra, "Là cái này Đường huynh đệ đã cứu ta, nếu không phải bọn hắn, hôm nay ta cái này điều lạn mệnh liền muốn bỏ mạng lại ở đây." Nữ nhân kia liên tục cho Đường Chết dập đầu quỳ tạng, Đường Chết bận bịu đỡ nàng dậy, nói ra, hắn thương đến không nhẹ, các ngươi mau đưa hắn nhấc trở về đi, tốt nhất là đi bệnh viện nhìn một chút. Sau đó kêu nhất thanh thân nhị cậu, chúng ta đi thôi. Thân nhị cậu nhìn thoáng qua đầu kia lợn rừng, có chút không thôi ổ một tiếng. Đường Chết vừa đứng lên, tiến về phía trước liền nói, Đường huynh đệ, ngươi không riêng đã cứu ta, đầu kia lợn rừng cũng là ngươi đem nó đánh thành như vậy, thịt heo ngươi nhấc trở về. Lão bà hắn cũng nói, đúng đấy, huynh đệ, nếu không phải gặp được các ngươi, trong nhà của ta cái này miệng, hôm nay chuẩn không qua được, nếu là các ngươi đánh, hẳn là các ngươi lấy đi mới lạ. Đường Chết vội vàng nói, không được, chúng ta đã đánh một con chó, con lợn này, các ngươi cầm đi bán, đi bệnh viện hảo hảo cho hướng đại ca trị một chút. Nói xong liền chỉ lên trời hố đi ra ngoài. Thân nhị cầu cũng chăm chú theo sau. Đường Chết bọn hắn vừa mới đi, cùng tiến về phía trước lao bà hắn cùng đi những người kia, mang theo đao mổ heo loại hình công cụ, quá khứ án lấy đầu kia nửa chết nửa sống lợn rừng, thọc một đao, đem máu thả xong, còn đang thán phục lấy con lợn này thật lớn. Lại có người ở một bên tìm được bị đánh chết kia một con chó, một cái nói ra, hổ tử lợi hại như vậy chó, đều bị đầu này lợn rừng cắn chết nha. Còn có một người nói, không riêng hổ tử, đầu này chó đen gọi là răng sói a, bụng đều bị cắn phá. Lại một cái nói, ta liền chọn cái này hai đầu chó, đầu kia lợn rừng các ngươi nhấc, lại phân hai người nhấc một chút tiến lên. Ban đầu nói chuyện người kia nói, liền ngươi thông minh, lông hoa cắn đều muốn nhấc nhọn đầu kia. Còn có người nói, tiến lên, ngươi hôm nay cũng là mạng lớn, như thế đại nhất đầu lợn rừng, đứng đấy đều theo kịp một con trâu, khởi sướng cùng đến kia là ghê gớm, vẫn là mấy năm trước, ta lên núi cùng bọn hắn đánh qua một đầu hơn 100 cân, mang súng hoa chưa từng có mệnh, cái kia mới lợi hại, tại chỗ liền cắn chết một con chó. Hai người kia là cái nào cái đại đội? Ta xem bọn hắn không đơn giản nha, hai người liền đem con lợn này giải quyết. Tiến về phía trước Đức Quang nói trải qua, sau khi nghe xong, có người nói, coi như không chính là hắn giết, chỉ bằng phần này dũng khí, ta nhìn toàn bộ công xã cũng tìm không ra mấy người, ngươi nói hắn lúc ấy ngay tại dưới cây này đứng đấy, đầu này lợn rừng chỉ kém 2-3 mét liền bổ nhào vào trên người hắn, vạn nhất không có dẫm lên cái này trong khe đá, vậy hắn hôm nay không phải cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Người ta cái này gọi hữu dũng hữu nhu, như loại này đống loạn thạch, liền xem như người trợn tròn mắt, cũng muốn từng bước một cẩn thận đi mới được, hắn là hạ quyết tâm dẫn đầu kia heo tới. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, Đường Chết bọn hắn ngay từ đầu còn có thể nghe được một chút thanh âm, dần dần cách khá xa, Đường Chết hỏi thân nhị cầu, người tới có phải hay không là người cứu cứu bọn hắn? Thân nhị cầu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta từ mẹ ta sau khi chết, liền không còn có đi qua giác công ra, không biết cái nào là ta cứu cứu. Đường Chết ồ một tiếng, trong lòng có chút bi ai, thân nhị cầu còn nói, Đường ca, vừa rồi đầu kia lợn rừng, ấn nói chính là ngươi đánh, nếu không phải ngươi, nó lúc này còn tại phát cùng đâu, người ta đều đáp ứng cho ngươi, ngươi coi như muốn khách khí một chút, ít nhất cũng phải một nửa mới được. Đường Chết nói, hắn thương đến nặng như vậy, bán về sau, còn có thể đổi một chút tiền trở về y một chút, bằng không liền thật thành phế nhân. Thân nhị cầu hít nhất thanh, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi cảm thấy ta dắt công bọn hắn là người ở đó, cho mặt mũi của ta, đưa một cái nhân tình, Đường ca, cảm ơn ngươi, bất quá cùng dắt công cứu cứu bọn hắn, thật một điểm tình cảm đều không có, cái này mười mấy năm qua, nếu như bọn hắn có một chút điểm lương tâm, một chút xíu thân tình, đừng bảo là cho ta cùng tỷ ta mang chút vật gì đến, chí ít hẳn là đến nhìn một chút. Đường Chết cười nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, là ngươi suy nghĩ nhiều quá, cha ta trước đó cũng bị lợn rừng tan qua, bây giờ thấy hắn bị cắn, trong lòng có chút cảm xúc mà thôi. Đúng, ngươi không hỏi qua ngươi công, ngươi dắt công cùng mẹ ngươi quan hệ bọn hắn cứ như vậy trên lại sao? Hai người đi thật xa, từ buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ, còn chưa từng ăn qua cơm, liền tìm một khối đá ngồi xuống. Đường Chết từ cái gùi bên trong xuất ra hai cái khoai lang, đưa một cái cho Thân Nhị Cẩu, cũng không có gọi ra, liền ở trên người xoa xoa, liền bắt đầu ăn. Thân Nhị Cẩu vừa ăn, một bên nói, nghe ta công nói, ta dắt công gia nguyên lai là địa chủ, hắn cưới hai cái lão bà, ta dắt bà là tiểu lão bà, về sau giải phóng, không cho phép cưới hai cái lão bà, ta dắt bà liền bị đuổi đi ra, còn giống như không có ra ngoài, liền ăn mì sợi, treo ngược, về sau mẹ ta gả cho ta cha về sau, vốn là còn một chút đi lại, ta dắt công bị đấu chết về sau, mẹ ta cũng đã chết, liền không còn có đi lại. Đường Chết mới hiểu rõ đến nguyên lai Thân Nhị Cẩu cũng có như thế đáng thương thân thế, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, chỗ dựa núi sẽ ngược lại, dựa vào người người sẽ chạy, Nhị Cẩu, chúng ta chỉ có dựa vào mình, mới có thể vượt qua tốt hơn thời gian. Chương 139, nhảy nhót cơm chương 139, nhảy nhót cơm Thân Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, nói ra, Đường ca, ngươi nói đúng. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng từ nhỏ đã tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, rõ ràng so bất luận cái gì người đồng lứa đều muốn thành thục đến rất nhiều. Ăn xong khoai lang, lại ngồi một chút, Đường Chết nói, đi thôi, đi xem một chút chúng ta đặt bẫy tác, còn có thu hoạch hay không. Hai người lại đi trước đó gài bẫy tác địa phương đi, thừa đặt bẫy tác, chụp chúng vào một đầu 120-30 cân lợn rừng, phạt cán trống lên, bị treo thật lâu, đã không có khí lực, nhìn thấy Đường Chết bọn hắn đến, cũng chỉ là tượng trưng giấy rủa kêu lên vài tiếng, Đường Chết đem 6 cố gân trường mâu nhắm ngay trái tim của nó, hung hăng đâm đi vào, không đầy một lát, liền không động đậy được nữa. Còn lại phòng lọng, đều là trống không, Đường Chết không hề động, cùng Thân Nhị Cẩu lấy đầu này lợn rừng liền hướng ra đi. Chậm chệ 4, 5 tiếng, khi về nhà, trời đã tối xuống, bọn hắn là sờ lấy hát tốt, còn tại sân viện hầm dưới, liền nghe đến Đường Tự Lập một mực tại trong phòng nói, Viện Triều, Lao Tam, vẫn là làm phiền ngươi nhóm đi tìm một cái bọn hắn. Trần Thu Vân cũng nói, sáng sớm liền ra ngoài, đến bây giờ đều vẫn chưa về, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Viện ở một bên nói, cha, mẹ, ca có bản lãnh như vậy, lợn rừng đều có thể giết chết được, chắc chắn sẽ không có việc gì tình, nói không chừng một hồi liền sẽ mang đến một đầu thật to lợn rừng. Thẩm Dương nói, cũng không biết bọn hắn là đi cái nào ngọn núi. Đường Tự Lập thở dài nói, cái này hoa hoa chỗ nào đều tốt, chính là đi ra ngoài không yêu nói đi nơi nào, nếu là biết đi chỗ kia cũng tốt một chút. Thẩm Dương nói, tốt nhất đừng đi tứ phương núi, ta trước mấy ngày tại công xã đi, nghe nói trên núi kia có mèo to, lỏng huyện bên kia có cái thợ săn chính là tại trên núi kia bị cắn, tìm tới thời điểm, chỉ còn lại một chút quần áo cùng xương cốt. Hắn lại nói xong, trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc. Thẩm Nguyên nói, ca, ngươi liền yêu hù dọa người, chết ca làm sao lại đi tứ phương núi, xa như vậy. Thẩm Dương nói, trước đó hắn đi áo choàng trên núi qua thỏng lọng, áo choàng núi lật qua chính là tứ phương núi, cách lại không xa. Trần Thu Vân có chút gấp, nói với Đường Tự Lập, vậy phải làm sao bây giờ? Tự Lập, ngươi nhanh đi tìm một cái bọn hắn nha. Đường Tự Lập nói, Viện Triều, ngươi cùng ta cùng một chỗ, Lao Tam, ngươi cùng Thẩm Dương cùng một chỗ, chúng ta chia làm hai đường tìm, ta cùng Viện Triều đi tứ phương núi, Thẩm Dương liền làm phiền ngươi cùng Lao Tam đi Ma Hoàng lĩnh tìm một cái. Đường Viện Triều nói, được, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thẩm Dương cũng nói, Tự Lập thúc ngươi yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn tìm trở về. Mấy người vừa tới sân viện, đèn tin nhoáng một cái, phát hiện Đường Chết cùng Thân Nhị Cẩu chính sở lấy hắc từ Đường Tự Cường nhà bên phòng trên đường xuống tới. Thẩm Dương cười nói, đây không phải là bọn hắn tới rồi sao? Đường Viện Triều hâm mộ hô, chính là bọn hắn, thế à, lại làm đến một đầu lợn rừng, hắn là đạp cái nào của cất chó, cũng cho ta đi giẫm một chút nha. Đường Nguyễn cùng Thẩm Nguyệt nghe được thanh âm, cũng từ trong nhà chạy ra. Đường Nguyễn nói, ta liền nói ta ca khẳng định là đánh tới giá hàng, bằng không sẽ không trở về trễ như thế. Thẩm Nguyệt nguyên bản rất lo lắng, nhìn thấy hắn cùng Thân Nhị Cẩu đều tốt, một trái tim mới rốt cục buông xuống. Thẩm Dương cùng Đường Lão Tam cùng Đường Viện Triều bận bịu đi giúp bọn hắn tiếp một chút, đem lợn rừng cùng con chó mang lên sân viện đến đặt vào. Đường Tự Lập hô, Thu Vân, Thu Vân, nhanh lên đem nước nổi lên. Lại nói với Đường Nguyện, nhanh đi giúp ngươi mẹ nấu nước. Mình thì là đi kho tủi làm mấy cây thật dài lỏng dầu mục đốt lên đến, cột vào gậy gỗ bên trên mặt về sau, lại cắm đến bên trong sân viện. Toàn bộ sân viện bị ánh lửa chiếu lên tươi sáng. Đường Chết đi vào trong phòng, còn chưa kịp ăn cơm, liền bị Đường Viện Triều hỏi bảy hỏi tám hỏi. Đường Chết đành phải cho bọn hắn đơn giản nói một lần, chính là thả thòng lọng, toàn bằng vật khí. Đường Viện Triều nói, ta cũng thả mấy cái thòng lọng, đồ chó hoang chính là không nhìn tới hàng. Đường Lao Tam cười nói, ngươi thả kia mấy cây tông dây thừng, biện pháp thỏ hoa tử còn có thể, giống lợn rừng loại này lớn hàng, một ngụm liền đem ngươi tông dây thừng cắn đứt. Đường Viện Triều nói với Đường Chiết, Đường Chiết, ngươi lần sau đi trong thành, giúp ta hỏi một chút nhìn, còn có thể hay không tìm tới điểm thép mềm kia. Đường Chiết nhẹ gật đầu nói, được thôi, ta cũng chỉ có thể thử nhìn một chút, xem người ta trong xưởng còn có hay không, có nguyện ý hay không giúp ta. Đường Viện Triều liên tục nói tạ, nhưng sau nói ra, cái này có con lợn này, nhà các ngươi đều phòng ở mới vậy ném lương ba nước canh thì tốt hơn. Đường Lao Tam nói, nhà ai xử lý nước canh, thực rượu, thương được nhiều như vậy thì nhà, hơn 100 cân heo, xài hết bao nhiêu tiền, nửa tòa nhà phòng ở không thấy. Đường Viện Triều cười nói, cho nên lão thiên gia cũng rút lửa, trợ rút, hắn, nhìn xem thời lại đến, cho hắn đưa một con lợn tới. Đợi chừng nửa canh giờ, trong nồi nước mới đốt lên, mấy người giúp đỡ đem lợn rừng cùng con chó xử lý sạch sẽ, Đường Tự Lập cắt một khối con thịt chó còn có một khối thịt heo rừng cầm tới phòng bếp, để Trần Thu Vân làm ăn kia. Còn lại heo nội tạng, Đường Viện Triều bọn hắn hỗ trợ thanh lý. Đường Chết thì là nạo mấy khối trúc phiến, đem tấm kia con chó ra cho chống lên đến, treo ở kho tủi bên ngoài trên tường, chờ lấy hong khô. Ăn xong ăn khuya về sau, Trần Thu Vân lại cắt mấy khối thịt, mỗi một khối có 2 cân tả hữu, lấy ra phân cho Đường Viện Triều bọn hắn. Thẩm Dương cái thứ nhất đứng lên chối từ, tự lẩm thẩm, nào có lại ăn lại bao đạo lý, lại nói các ngươi lập tức muốn qua sự vụ, xử lý nước canh, hơn 100 cân heo, cũng liền mấy chục cân thịt, lại phân cho chúng ta, đến lúc đó khách nhân tới đều không đủ ăn. Đường Viện Triều cũng nói, đúng nha, tự lẩm thẩm, chúng ta nếm qua thế là được, lại nói lần trước cũng không có ít phân cho chúng ta, nào có hồi hồi đều cầm đạo lý nha. Đường Lao Tam cũng nói, đúng đấy, chính là, chúng ta đại đội ngoại trừ Ngô gia trại, mấy cái tiểu đội vài chục năm không có cái mới tu một ngôi nhà, Đường Chết như thế có bản lĩnh, cũng là cho chúng ta Đường Gia Sơn người làm bẻ băng, thì này vẫn là giữ lại xử lý nước canh, đến lúc đó mắt thiếu một chút Ngô gia trại những người kia. Đường Chết nói ra, mẹ, như vậy đi, thịt heo rừng chúng ta giữ lại, con kia con chó, ngươi chia mấy khối, mỗi người mang một điểm trở về đi, thép trứng ăn ăn những này hoa hoa cũng đã lâu không có ăn thịt, giải cái thèm nha. Đường Nguyện cười nói, ta trước mấy ngày còn nghe An An tranh cãi muốn ăn nhảy nhót cơm đâu. Nơi này tiểu hài tử đem mỡ heo cơm chiên làm một chút nhảy nhót cơm, trong nồi có dầu, hạt gạo trong nồi liền sẽ nhảy dựng lên. Đường Lao Tam có chút ngượng ngùng nói, tiểu ba nhi nhà, con mắt không thể gặp, lần trước đi hắn dắt nhà chồng, hắn dắt bà xào một lần cho hắn ăn, trở về 3 ngày 2 đầu nháo muốn ăn nhảy nhót cơm, ngươi nói nhà ai có thể mỗi ngày ăn đến lên nhà. Đường Viện Triều nói, ngươi mẹ ruột, mẹ vợ, nhà con ăn đến lên nhảy nhảy cơm, ta mẹ ruột bọn hắn đại đội lương thực cũng không nhiều, năm trước vẫn là mỗi ngày ăn đỏ từ bà, mấy ngày nữa muốn ăn cấu sâu sâu, cấu cây hoa. Nói đến đây, Trần Thu Vân đột nhiên hỏi, a chết, ngươi hiếu hiển thẩm hôm nay còn đang nói, hỏi ngươi ngày nào có rảnh đi Lâm Lệ nhà một chuyến. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt đồng thời ngẩng đầu, hai người liếc nhau một cái, Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chết, chờ lấy câu trả lời của hắn. Chương 140, mời bà mối chương 140, mời bà mối. Đường Chết nhìn xem Thẩm Nguyệt kia ánh mắt mong đợi, nói với Trần Thu Vân, mẹ, ta đã biết, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm hiếu hiển thẩm nói. Hắn lúc nói xong lời này, rõ ràng nhìn thấy Thẩm Nguyệt ánh mắt bên trong có chút thất lạc. Trần Thu Vân nói, vậy là tốt rồi, ngươi cũng lớn như vậy, cả ngày như cái không có cái giằng ngựa, không có rơi vào, một ngày không kết hôn, một ngày gọi ta và ngươi cha trong lòng đều không an lòng. Đường Chết còn muốn nói chuyện, Thẩm Nguyệt lại đứng lên, nói với Thẩm Dương, ca, đã trễ thế như vậy, chúng ta đi về trước đi. Thẩm Dương cũng đứng dậy nói, tốt, tự lập thúc, chúng ta đi về trước. Trần Thu Vân bận bịu đem một khối con thịt chó đưa cho hắn, nói ra, được, lại làm phiền các ngươi, cái này mang về cho cha mẹ nếm cái hương vị. Thẩm Dương còn muốn chối từ, Đường tự lập nói, cầm đi, thường xuyên làm phiền ngươi. Hắn đành phải nhận lấy. Đường Nguyện cho bọn hắn tìm một tiết lỏng dầu một đốt đưa cho Thẩm Nguyện, hai huynh muội liền đi trước. Đường Viện Triều bọn hắn gặp Thẩm Dương đi, cũng đều đứng dậy muốn rời khỏi. Trần Thu Vân đem chia cắt tốt con thịt chó cũng cho bọn hắn hai cái một người một khối, gặp bọn họ đi, lại nói với Đường Chết, nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói, buổi sáng ngày mai ngươi sớm một chút đi. Đường Chết một giọng nói, ta đã biết, nhị cậu, ngươi buổi tối hôm nay liền cùng ta ngủ đi. Dù sao ngày mai còn muốn giúp ta nhà. Thân nhị cậu gật đầu nói, đi. Nói xong hai người liền tắm một cái trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Chết vừa rời giường, liền thấy Vương Đường bọn hắn đã tới, lên tiếng chào, liền hướng Đường Hiếu Hiển nhà đi. Chu Thục Phân ngay tại phơi ga giường, Đường Chết lên tiếng chào, Chu Thục Phân nói, ngươi vào nhà trước ngồi một chút, ta đem ga giường sợi bông phơi liền đến. Đường Chết lên tiếng, tới cửa lại nhìn thấy Đường Hiếu Hiển muốn ra cửa, hắn đã biết Chu Thục Phân tại cho Đường Chết làm mối chuyện này, cười lấy nói ra, ngươi ngồi một chút, ta đi đại đội làm một ít chuyện. Đường Chết lên tiếng, đi vào nhà chính, nhìn thấy Đường Long đang ngồi ở lò trước, dùng tập gấp than kẹp lấy cái gì tại lòng bếp bên trong đốt, liền hỏi, Long Long, ngươi tại đốt cái gì ăn? Đường Long trả lời, ca ca, ngươi đã đến, tiểu hổ đêm qua á nước tiểu ở trên giường, ta cho hắn đốt cái nước tiểu khỏa đoàn, tăng bao trứng bọ ngựa, ăn, dạng này hắn về sau liền sẽ không á nước tiểu ở trên giường. Đường Hổ bị ca ca nói toạc chuyện xấu, ngồi tại bên cạnh hắn, đỏ mặt, đem đầu chôn ở giữa hai chân. Đường Chết chỉ là cười cười, liền ngồi tại nhà chính trên ghế đầu chờ lấy. Không có mất một lúc, Chu Thục Phân liền trở lại, cười lấy nói ra, ngươi thật là một cái người bận rộn, trong khoảng thời gian này cũng không có tin, ấn lý thuyết, nhà gái đến xem, không có ý kiến, ngươi 3 năm ngày thời gian, cũng hẳn là đi nhà gái nhà nhìn xem, cái này đều trải qua bao lâu, hôm trước ta đi nhà mẹ đẻ, Lâm Lệ mẹ của nàng còn đang hỏi vấn đề này, ta hôm qua đi tìm ngươi, nói ngươi không ở nhà, thẩm hỏi ngươi, trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào? Đường Chết nói, thẩm, cho ngươi thêm phiền toái, ta còn tưởng rằng Lâm Lệ trở về cùng mẹ của nàng đã nói qua, lần trước nàng thời điểm ra đi, trên đường ta liền đã cùng nàng nói rõ, ta cùng nàng ở giữa không thích hợp. Không thích hợp? Chu Thục Phân có chút giật mình, nói ra, mẹ của nàng không có nói cho ta nha, không phải thu gặp mặt hồng bao sao? Đường Chết cười khổ nói, vừa ra cửa nàng liền lui ta. Chu Thục Phân thật dài ồ một tiếng, hơi nghi hoặc một chút, lại có chút xấu hổ, nói ra, cũng không trách, người ta là bưng bát sát, có công tác chính thức, trước mắt chúng ta những này núi cao sườn núi khổ nông dân cũng bình thường. Một lát sau còn nói, ngươi cũng không nên nản chí, chờ thẩm có rảnh rỗi, cho ngươi thêm tìm kiếm một cái. Đường Chết sờ lên đầu, nói ra, thẩm, nhà ta cái này não heo xác, thật đúng là đến mời ngươi ăn mới được. Chu Thục Phân cười nói thế nào? Ngươi là có người thích rồi. Đường Chết cười nói, ừm, có một cái, hôm nay ta tới, liền là muốn mời thẩm ngươi đi cho ta nói vun vào nói vun vào. Chu Thục Phân tò mò hỏi, nói một chút, là cái nào đội, nhà ai cô nương? Nhìn xem thẩm nhận biết không biết. Đường Chết nói, ngươi nhận biết, không xa, chính là chúng ta đội thẩm lão sư nhà Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt. Chu Thục Phân bật thốt lên nói ra, ngươi nhưng muốn cân nhắc tốt lắm, Thẩm gia cái này thành phần, không nên đem ngươi liên lụy. Đường Chiết gật đầu một cái nói, Thẩm, đã ta đến mọi người, chính là có chuẩn bị tâm tư, cái gì thành phần không thành phần, ta cũng không phải công nhân cán bộ, chỉ là một cái khổ cấp cấp dân chúng, sợ cái gì đâu, có khổ cùng một chỗ ăn, gặp nạn cùng một chỗ thụ, có phúc cùng một chỗ hưởng là được rồi. Chu Thục Phân nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, nói với hắn cũng hoàn toàn đồng ý, nói ra, ngươi hoa nhi này, cũng thật sự là trưởng thành, Thẩm Nguyệt cái cô nương này, tốt thì tốt, dáng dấp lại xinh đẹp, còn chịu khó, chính là sợ cha mẹ của ngươi một cửa ải kia qua không được. Đường Chiết vội vàng nói, cha ta mẹ bên kia ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ đi nói, lại nói, ta là muốn tìm một cái cùng ta sinh hoạt cả đời cách mạng chiến hữu, cũng không phải tùy tiện tìm đánh ngang băng, đương nhiên muốn chọn một ta vừa ý. Chu Thục Phân cười nói như vậy, ngươi cùng Thẩm Nguyệt đã tốt hơn rồi. Đường Chiết nói, không có, ta biểu bạch, nàng không có cự tuyệt. Chu Thục Phân trên chân vỗ một cái, nói ra, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi mở ra, đều biểu bạch, ngươi tìm đến thím, không phải tặng không một cái não heo sắt cho ta ăn sao? Đường Chiết cũng cười nói, mặc dù là tự do yêu đương, truyền thống phong tục vẫn là nên nhà, không có bà mối cho hai bên trưởng bối nói vun vào một chút, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Chu Thục Phân vỗ ngực nói, được, vấn đề này nha, liền bao tại Thẩm trên thân, ngươi yên tâm trở về chờ tin tức đi. Đường Chiết một giọng nói tạ ơn, liền đứng dậy đi trở về, vừa đi ra cửa, liền nghe đến Chu Thục Phân mắng, người lớn như thế, ban đêm còn muốn á nước tiểu trên giường, ngươi là cầm, vẫn là có quỷ đánh ngươi nha. Sau đó là ba ba hai tiếng đánh vào đường hổ trên ông, lần sau nước tiểu lại trướng không biết được gọi, nhìn ta không nắm căn tê dại dây thường đem ngươi nhỏ tức treo ngược lên tới. Sau đó chính là đường hổ tiếng khóc truyền đến. Đường Chiết trong lòng một trận bật cười, xem ra đái dầm là mỗi đứa bé đều sẽ kinh lịch một cái tất nhiên quá trình. Khi về đến nhà, Trần Thu Vân thấy là một mình hắn trở về, vội hỏi, ngươi Hiếu Hiền Thẩm tại sao không có cùng ngươi cùng tiến lên đến? Đường Chiết trả lời, đã cùng Hiếu Hiền Thẩm nói, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Thu Vân một bên hướng trên bàn bưng thức ăn, một bên nói ra, yên tâm, chờ ngày nào con dâu vào cửa, ta an tâm. Sau đó lại chào hỏi Vương Đường bọn hắn, Vương sư phó, bay lên, các ngươi mọi người ăn cơm nha. Sau khi cơm nước xong, Trần Thu Vân nói với Đường Nguyện, Tiểu Uyển, một hồi ngươi đi sườn núi bên trên hái điểm mèo quyết rêu, trở về, còn có mấy ngày liền muốn đến thời đại, món gì đều không có chuẩn bị, đến lúc đó khách nhân tới, không có khả năng để bọn hắn uống nước sôi để nguội đi. Chương 141, cưới vợ lấy hiền chương 141, cưới vợ lấy hiền mùa xuân 3 tháng, chính là vạn vật sinh trưởng tốt mùa, khắp núi khắp nơi rau dại, hấp dẫn lấy cẩn củ đám người đi đào tới. Mèo quyết ở thời điểm này, cũng từ trong đất bùn mọc ra đến, lúc này, phần lớn đã sinh trưởng đến có cao gần nửa xích, chính là thu thập thời điểm tốt. Đem nó bóp trở về, trước chắc một lần nước sôi, sau đó lại dùng tham trúc chia ra làm bốn, hoặc là pha thành dưa chua, hoặc là phơi khô về sau giữ lại từ từ ăn. Trên núi nông dân, cho dù là ở phía sau đến vật tư không thiếu thốn đi nữa nên lại, cũng thường xuyên sẽ đi trên núi bóp đến, chiếu vào phương thức như vậy làm được. Loại này hoang dại thuần thực phẩm thiên nhiên, là trên núi tương đối dễ dàng lấy được thịt rừng. Đường Uyển nghe xong để chính nàng đi bóp, có chút mất hứng điệu môi nói, mẹ, ta một người đi nhà, nếu không, ngươi để ca ta cùng đi thôi. Trần Thu Vân liếc nàng một cái, nói ra, ca của ngươi còn có chuyện của anh ngươi. Ngươi không nhìn thấy Vương sư phó đều sách tới trước sao? Phòng ở mới còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Lại nói, ngươi đi một mình, là sợ mèo vẫn là sợ quỷ nha? Đường Uyển le lưỡi một cái, nói ra, hai loại ta đều sợ. Đường Chiết nói, Tiểu Uyển, ta biết cái địa phương, đặc biệt nhiều, chính là lớn thổ địa nơi đó. Lần trước chúng ta bắt gà rừng cùng con thỏ cái chỗ kia, có một mảnh năm ngoái bị lửa đốt qua đất hoang, cái chỗ kia hiện tại đi, là tốt nhất hái. Thân nhị cậu nói, Tiểu Uyển, ngươi nếu là sợ, liền đi tiếng la thì ta, nàng buổi sáng đánh heo cỏ, buổi chiều có rảnh, dù sao đánh heo cỏ ở đâu đều là đánh. Cùng ngươi cùng một chỗ, có thể cho ngươi đánh cái bạn. Đường Nguyện nhỏ giọng nói, không cần, ta còn làm mình đi thôi. Nói xong, con cái gửi liền ra cửa. Đường Chiết bọn hắn thì là đi quả đào bãi, Vương Đường tìm mấy tiết có gỗ, làm mấy cái đại mục truy, dạng này gõ đánh nhau, mới sẽ không làm bị thương cây cột hoặc là mặc phương những thứ này. Những cái kia đầu cột mở tốt lỗ, đống để dưới đất, Vương Đường đem có đánh dấu ký hiệu cây cột từng cây sắp xếp cùng nhau, sau đó chỉ huy bọn hắn dựa theo số hiệu, đem mặc mới từ lỗ bên trong xuyên qua, lại dùng mục truy đem nó gõ gốc, sau đó lại đem cây đu đủ tranh đấu đi. Đường Chiết huy vũ cho tới trưa một truy, cảm giác tay đều nhanh chật khớp. Giữa trưa về nhà lúc ăn cơm, mới nhìn đến Đường Nguyện cong tràn đầy một lưng rộng mèo quyết trở về, đằng sau còn đi theo Đường Hoan cùng Đường Nhạc. Đường Hoan có một lưng, Đường Nhạc thì là dùng cây cỏ lá đem mèo quyết chói thành hai chói, dùng gậy gỗ chọn. Vào phòng, Trần Thu Vân bận bịu đem hai tỷ bội gọi đi vào nhà, nói với Đường Hoan, Hoan Hoan, mẹ ngươi cùng ca của ngươi biết các ngươi tới giúp chúng ta nhà sao? Đường Nhạc trả lời, thưa mẹ ta biết đến, dù sao nàng mắng nàng tốt. Đường Tự Lập nói ra, Hoan Hoan, Nhạc, các ngươi già vẫn là phải cùng mụ ngươi nói một chút mới được. Đường Hoan nhỏ giọng ư một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đường Hoan nói, nhị thúc, nhà các ngươi tu phòng ở, lập tức sẽ qua sự vụ, ta cùng tỷ thương lượng một chút, chúng ta tới giúp mấy ngày, dạng này mới xem như người một nhà. Đường Chiết đối Đường Hoan rất tán đồng, lại lo lắng các nàng sẽ bị mắng, liền hỏi, ca của ngươi không có ở nhà không? Đường Hoan nói, anh ta hôm qua liền ra cửa, đến bây giờ đều chưa có trở về, không biết đi nơi nào. Đường Tự Lập có chút bận tâm nói, không có đi Diêu Gia Loan tìm một cái. Đường Hoan nói, đêm qua mẹ ta liền đi một chuyến. Diêu Giao nhà người nói không nhìn thấy. Đường Tự Lập nói, cái kia hoa, càng ngày càng không tưởng nổi, không biết ra là tình huống như thế nào, còn cả ngày không đến phòng. Đường Chiết quyết nhủ, cha, hắn lại không là tiểu hải tử, ngươi suốt ngày quan tâm chuyện của người khác làm cái gì? Quan tâm còn muốn bị chửi, ngươi không chê mệt mỏi, ta còn ngại mệt mỏi đâu. Đường Tự Lập bị Đường Chết nói, sắc mặt nhìn không tốt, quay đầu đối Vương Đường bọn hắn nói, Vương sư phó, đi, đi ăn cơm. Vương Đường tới không phải một ngày hai ngày, đối Đường Tự Lập hai huynh đệ ở giữa sự tình, vẫn hơi hiểu biết, cũng không tốt nhiều lời, lên tiếng, liền đi tọa hạ ăn trước. Sau bữa ăn, Trần Thu Vân nói, Tiểu Uyển, nhà chúng ta cũng không có quá nhiều thân thích, có nhiều như vậy mèo quyết, không sai biệt lắm đủ rồi, ngươi lúc chiều, lại cùng Hoan Hoan bọn hắn đi đào điểm gây bên thai trở về đi. Quay đầu đối Đường Hoan các nàng nói, Hoan Hoan, các ngươi ăn no một điểm, hôm nay liền lại giúp chúng ta một tay nhà. Đường Hoan nhẹ gật đầu, nói ra, thầm mẹ, chúng ta bóp mèo quyết chỗ không xa, có một mảng lớn gây bên thai đâu. Trần Thu Vân nói với Đường Tự Lập, ngươi ăn cơm, liền cùng Tiểu Uyển các nàng đi đào gây bên thai. Đường Tự Lập nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi về sau, liền riêng phần mình đi làm việc đi. Đường Chết bởi vì tay còn tại đau nhức, liền đi hồ nước bắt mấy cây lươn bùa với Lục Lục chơi, nhìn xem Lục Lục, lại nghĩ tới hôm qua đụng tiến về phía trước nuôi trong nhà đầu kia hạ ti chó đến, như thế chó săn thật sự là quá mạnh, nếu là mình cũng có thể nuôi một con thì tốt biết bao. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến Chu Thục Phân cười ha hạ thanh âm từ sân viện khảm hạ chuyển đến, một bên cười một bên hô hào, nhị tẩu, nhị tẩu, có ở nhà không đâu? Trần Thu Vân tự tại soát lấy nồi, đem nồi soát cầm ở trong tay liền đi tới bên cửa, vừa hay nhìn thấy Chu Thục Phân từ sân viện khảm hạ lên đến, liền hỏi, ở đây chuyện gì đem ngươi cao hứng đến dạng này? Chu Thục Phân cười nói, chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Trần Thu Vân ồ một tiếng, đem nàng kéo vào phòng đến, nhanh ngồi xuống, cùng ta nói một chút, chuyện gì tốt nha? Chu Thục Phân tiếp tục cười lấy nói ra, đến nhà ngươi, đương nhiên là vì ăn nào heo sát sự tình tốt nha. Trần Thu Vân cũng cười nói, thế nào, ngươi sáng sớm lại chạy nghị vương công xã đi đến nhà? Chu Thục Phân nói, thế nào, nhà ngươi Đường Chết không có cùng ngươi nói nha? Trần Thu Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi, hắn cùng ta nói cái gì? Chẳng lẽ là Lâm gia không muốn? Chu Thục Phân lôi kéo Trần Thu Vân tay nói, lão tỷ muội, nhà ngươi chính Đường Chết có người thích, chỗ nào để ý Lâm Lệ cô nương kia nha. Trần Thu Vân nghiêm mặt nói, nói bậy, Diêu gia đã sớm đến từ hôn, có phải hay không Lâm gia không muốn, ngươi cố ý tới dỗ dành ta đây? Chu Thục Phân nói, đó chính là ngươi nhà Đường Chết không có cùng ngươi nói, hắn nha đã sớm thích Thẩm Thúy Đình nhà Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, Thẩm Nguyệt, ta làm sao không biết? Trần Thu Vân thầm nói. Chu Thục Phân nói, muốn nói Thẩm Nguyệt cô nương này cũng coi là nhìn xem nàng lớn lên, trước kia liền tại sao không có phát hiện dáng dấp như thế tuấn đâu, đều nói nữ lớn mười tám biến là thật, hiện tại là người cao ngực mông lớn bình lên, là cái có thể sinh nuôi con. Trần Thu Vân vội hỏi, Thẩm gia ý kiến gì? Chu Thục Phân nói, còn có thể có ý kiến gì, hai nhà cách gần như vậy đều hiểu rõ, người ta còn lo lắng sợ các ngươi ghét bỏ nhà bọn hắn đỉnh thành phần không tốt đâu. Trần Thu Vân vỗ đùi một cái nói ra, này nói gì vậy đâu, tục nữ nói cưới vợ cưới hiền, mua trâu tài ruộng, chỉ muốn nhân phẩm tốt, để ý những cái kia làm cái gì? Lại nói Thẩm Thúy Đình cũng không phải người xấu, cái này mũ ta đoán chừng hắn sớm tối đến lấy xuống. Chương 142, Nguyên Thủy đi săn phương pháp. Chương 142, Nguyên Thủy đi săn phương pháp. Trần Thu Vân, để Chu Thục Phân cũng rất thụ cảm động, nói ra, ngươi nói cái này cũng thế, ta nghe ta nhà Hiếu Hiền nói, thật nhiều địa phương giống Thẩm lão sư dạng này người cũng đã sửa lại án xử sai. Trần Thu Vân nhẹ gật đầu, nói ra, bất kể nói thế nào, đều là cho ngươi thêm phiền phức. Chu Thục Phân cười nói, nhị tẩu, người một nhà cũng không cần nói hai nhà lời nói, cái nào nguyện ý nhìn thấy trong nhà mình nhiều mấy đầu đàn ông độc thân đâu. Ai, thời gian cũng không sớm, ta phải trở về. Trần Thu Vân lại giữ lại vài câu, gặp Chu Thục Phân muốn đi, nàng nói ra, ngươi đợi ta một chút. Nói xong quay người trở về phòng bếp, không bao lâu, trong tay mang theo một khối nặng 2-3 cân con thịt chó ra, nói ra, đây là A Chiếc hôm qua đi trên núi đánh tới, ngươi mang về cho Hoa Hoa chút nếm cái hương vị. Chu Thục Phân cười nói, cái này làm sao có ý tứ đâu, nhị tẩu, ngươi nhìn ta cái này còn không có giúp một tay đâu. Nói, bận điệu đem thịt nhận lấy, vậy ta liền không khách khí. Trần Thu Vân miệng thảo luận lấy hẳn là, đưa tiễn Chu Thục Phân về sau, nàng cười tự nhủ, Hoa Nhi này chút, lúc nào tốt hơn, ta làm sao lại không nhìn ra được chứ? Sau đó đối bên ngoài hô, A Chiết, A Chiết. Đường Chiết tại kho tuổi chính đùa với Lục Lục, nghe được mẫu thân gọi hắn, bận điệu lên tiếng, trở lại nhà chính, hỏi, mẹ, chuyện gì? Trần Thu Vân cười nói, ngươi Hoa Nhi này, thích người ta Tiểu Nguyệt, cũng không nói trước cùng mẹ nói một chút. Đường Chiết sờ lên đầu, nói ra, đây không phải là cái bát út còn chưa lật lên đầu sự tình nha. Trần Thu Vân nói, ngươi Hiếu Hiền Thẩm vừa rồi đều tới đi, cái gì đều nói. Đường Chiết hỏi vội, thế nào? Trần Thu Vân vỗ một cái đầu của hắn, nói ra, nhìn em ngươi gấp, lời nói thật nói với ngươi đi, Thẩm gia đồng ý. Đường Chiết cao hứng nói, thật. Trần Thu Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã Thẩm gia đều đồng ý, ta nhìn nhà, ngươi vẫn là tìm cái thời gian, mang ít đồ, mời lấy ngươi Hiếu Hiền Thẩm đi Thẩm gia nhận nhận thân, sau đó thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Đường Chiết nói, ừm, mẹ, ta đã biết, chờ đem phòng ở mới lần này sự vụ qua hết, lại nói chuyện này đi, bên này lập tức tới ngay thời đại. Trần Thu Vân cũng rất đồng ý, nói, được, đều tân phòng cũng là chuyện lớn, ngươi nhà, lại không sớm một chút cùng mẹ nói, hại ta mỗi ngày vì ngươi mù quan tâm. Đường Chiết cười cười, nói ra, mẹ, ta một đã sớm nói cho ngươi, để ngươi đừng quan tâm ta những chuyện này, ngươi lại không tin. Sau khi nói xong, lại nói ra, mẹ, tay ta còn có chút đau nhức, nghỉ ngơi một ngày, nắm Lục Lục ra ngoài đi một chút. Trần Thu Vân nói, đi thôi. Mặc dù nàng không ủng hộ Đường Chiết nuôi Vân Báo, đồ chơi kia ăn hết thịt, lại không thể giữ nhà thủ viện, càng không thể làm việc dễ công điểm, nhưng Đường Chiết thích, nàng cũng không nói cái gì. Dù sao hiện tại có ăn có mặc, không còn giống như trước, chỉ cần hoa hoa chút thích, theo hắn đi thôi. Đường Chết nắm lục lục, cũng không biết đi nơi nào, bất chi bất giác đến giết châu đống. Nơi này khoai tây dáng dấp chính mẫu, xanh mơn mởn một mảnh, thỉnh thoảng có mấy con chim từ khoai tây trong đất bay ra ngoài. Đường Chết đem sáu lục giải mở, để chính nó chạy, hắn thì là tìm một khối cỏ xanh địa, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem lục lục tại khoai tây bụi bên trong chạy tới chạy lui, có đôi khi còn nằm dạp trên mặt đất, lặng lẽ hướng phía trước, chờ thời cơ không sai biệt lắm, đột nhiên bổ nhào về phía trước, liền bổ nhào vào một con chim sẻ. Đường Chết nhìn xem lục lục dáng vẻ, nghĩ đến Thẩm Nguyệt nhà đã đáp ứng mình cầu hôn, tâm tình thư sướng, không khỏi lộ ra tiểu dung. Ngồi trong chốc lát, Đường Chết mới phát hiện lục lục đột nhiên không thấy, hắn vội vàng đứng lên ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, miệng bên trong kêu lục lục, nhưng là không có trả lời. Đường Chết đành phải khắp nơi đi tìm, tìm nửa ngày, rốt cục phát hiện lục lục chính ghé vào một khối đá một bên. Đường Chết lặng lẽ đi tới, xem xét phía dưới, mới phát hiện tảng đá bên trên thổ khảm bên trên có một cái lớn bát lớn chừng miệng chén hang bùn, cửa động bùn đất tương đối mới, còn phát hiện một chút tươi mới dấu chân. Lục lục căn bản cũng không có nhìn Đường Chết, chỉ là thông qua mùi liền biết hắn tới, cũng bất động. Đường Chết đem dây thừng cho nó cột lên, buộc ở một bên đỏ từ trên cây, lại ở một bên thổ khảm bên trên tìm một thanh làm bụi rậm đến, đem cửa hàng chắn từ trên thân xuất ra diêm đến, đem đống kia cỏ nhóm lửa, sau đó tìm chút sinh bụi rậm lại đống hỏa diễm phía trên, để sương mù lớn hơn một chút. Hắn bỏ tới cửa hang, dùng sức thổi mấy hơi thở để cho sương mù hướng trong động chui, nhưng là sương mù thực sự quá lớn, thổi mấy ngụm liền sặc đến hắn thẳng ho khan, liền đứng lên vây quanh tảng đá lớn chuyển vài vòng, nhìn chỗ kia còn tại ra bên ngoài bốc khói. Bình thường ở hang động vật cũng không thể chỉ có một cái cửa ra, một cái bình thường hang chuột cũng sẽ có 2 đến 3 cái lối ra, cộng thêm miệng thông gió loại hình, cỡ lớn động vật lối ra muốn ít một chút, giống loại cửa động này chừng 30 cm, bình thường hình thể đều có 20-30 cân, không phải manh thu to lớn, cũng coi là cỡ trung động vật, dạng này động vật lối ra chí ít cũng phải có 2 cái. Tại Đường Chết quan sát dưới, quả nhiên thấy xa 4-5 mét địa phương, tại một gốc ngựa cây dâu cùng ngựa 2 cây ở giữa, có một cỗ nhàn nhạt khói xuất hiện. Hắn vội vàng đi tới, quả nhiên ở chỗ đó nhìn thấy một cái đồng dạng động khẩu lớn nhỏ. Hắn tìm mấy tảng đá trở về, đem cửa hang ngăn chặn, sẽ tìm một vòng, không có phát hiện địa phương khác lại bốc khói, mới trở lại nhóm lửa địa phương, lại tăng thêm mấy cái củi lửa. Loại này đi săn phương thức, xem như nguyên thủy nhất một loại, thuộc về ôm cây đợi thỏ đấu pháp, mà lại cũng không thể 100% xác định trong huyệt động có hay không con mồi. Bất quá lục lục đã tại cửa hang làm ra công kích chuẩn bị, lấy nó khứu giác, không có khả năng tại không có con mồi tình huống dưới làm những động tác này. Đường Chết đối lục lục loại này thiên tính, vẫn là rất tin tưởng, dù sao hôm nay cũng không có chuyện, có táo không có táo đánh ba xào lại nói. Liên tiếp đợi hơn 10 phút, củi lửa đều đốt đi một đống lớn, nhưng là trong động một mực không có phản ứng, Đường Chết trong lòng không khỏi có chút thất lạc, nhìn một chút lục lục, lúc này nó bị buộc trên tảng cây, hoàn toàn không có vừa rồi như thế tinh khí thần, ngược lại trở nên có chút táo bạo. Hắn trấn an một chút lục lục, lại đứng lên tại 2 cái lỗ miệng ở giữa đi tới lui mấy chuyến, trên lệch thời gian không nhiều đã qua 2 tầm 10 phút, cái này chờ đợi là đầy cõi lòng mong đợi, cảm giác thời gian trôi qua liền càng thêm chậm. Đang lúc hắn tại ngựa cây dâu cái kia cửa hang, muốn lấy mở tảng đá hảo hảo quan sát một chút thời điểm, nghe được lục lục bên kia kêu lên, Vận Bịu đem vừa lấy xuống một khối đá lại làm tại cửa hang, thuận tay trên mặt đất lại lấy một khối đá cầm ở trong tay. Vừa tới nhóm lửa địa phương, liền thấy không thiêu đốt xong nhánh cây động mấy lần, hắn vội vàng dùng chân đem những cái kia nhánh cây đá văng ra, sau đó đem lục lục cũng giải khai, cầm trong tay tảng đá thủ ở một bên. Bị giải khai lục lục nữa lúc liền yên tĩnh trở lại, ghé vào cửa hàng chỗ không xa trốn tránh, đem đầu chôn rất thấp, Đường Chết cũng đứng ở thượng phong chỗ, lại chờ mấy phút bên trên, rốt cục một con đít heo, heo mỏi, từ bên trong lộ ra nửa cái đầu tới. Chương 143, lục lục thu hoạch. Chương 143, lục lục thu hoạch. Đường Chết đứng ở đầu gió chỗ, nhìn thấy lộ ra kia nửa cái đầu đến, theo nó kia giống mũi heo lỗ đồng dạng cái mũi, tăng thêm trong lỗ mũi ở giữa một vùng màu trắng lông hướng não bên trên kéo dài, liền đã xác định đây là một con đít heo, lập tức cầm trong tay tảng đá giơ lên, chuẩn bị chờ đầu của nó lại lộ ra một chút, liền hướng nó não tâm đập xuống. Kia đít heo bên trong động bị vân lâu như vậy, đã sớm đầu óc choáng váng, hoàn toàn phân không ra đông nam tây bắc, khứu giác đã từ lâu mất đi, chỉ là dựa vào ký ức hướng cửa hàng chạy đến, đột nhiên hút tới không khí mới mẻ, nó tham lam hút vài hơi, mới chậm rãi đi ra ngoài. Đường Chết còn không có cầm trong tay tảng đá đập xuống, chỉ thấy một đầu bóng đen mạnh đánh tới, cắn một cái vào cổ của nó, dùng sức văng mấy lần, kia đít heo cổ bị cắn đứt, chỉ mấy lần liền không động đậy được nữa. Nguyên lai nhào tới, chính là lục lục. Chỉ một sát ở giữa, nó liền đem cái này đít heo giải quyết, bớt đi Đường Chết tốt một phen sự tình. Cùng con chó so sánh với đến, mặc dù cùng thuộc chủng loại, là bà con xa, đít heo hình thể muốn so con chó lớn hơn một chút, răng lực cắn mạnh hơn, mà lại đều có thật dài móng vuốt cùng răng nanh, nếu như bị cắn một cái, hoặc là bị móng của nó bắt một chút, tất nhiên thụ thương không nhẹ. Gặp kia đít heo không động đậy nữa, lục lục mới đem nó để dưới đất, dùng chân trước cắn lấy, sợ nó lại sống tới chạy mất. Đường Chết từ phía trên nhảy xuống, sờ lên lục lục đầu, nói ra, lục lục thân ngoan. Lục lục thanh đầu tựa ở lòng bàn tay của hắn cọ sát, lần nữa chậm rãi thấp hạ thân, con mắt thẳng vào nhìn xem cửa hang. Đường Chết gặp hắn cái dạng này, cũng hiểu được, trong động tuyệt đối không chỉ một con, cũng nhẹ nhàng lui qua một bên, ánh mắt lại không hề rời đi cửa hang nửa bước, tính mịch chỗ cửa hang, ngẫu nhiên còn có từng đợt từng kia khói trắng ra bên ngoài xuất hiện. Nhìn xem tình huống này, trong lòng của hắn đã sáng tỏ, trong động liền xem như 3 phòng ngủ 1 phòng khách, hiện tại đã từ lâu tràn đầy sương mù bao vây lấy, cửa hang trận trận khói trắng xuất hiện, chính là bên trong còn có cái khác đít heo đang di động nguyên nhân. Quả nhiên không đến bao lâu, lại một con đít heo đầu từ bên trong lộ ra, còn không có đợi đầu của nó lộ ra xong, liền bị Lục Lục xông lên phía trước cắn một cái vào kéo ra. Còn là chiêu thức giống nhau, kia điếc heo bị đẩy ra ngoài về sau, Lục Lục lập tức đổi miệng cắn cổ của nó, trước lấy tính mạng của nó, sau đó lại nhìn về phía Đường Chết. Một người một báo cứ như vậy tại điếc heo cửa hang lại chờ trong chốc lát, lục tục ngo ngoe từ bên trong lại chạy đến bốn cái ước chừng nặng 6, 7 cân heo con, Đường Chết bản muốn buông tha bọn chúng một con đường sống, lại bị Lục Lục toàn bộ xử lý. Lại là một nhà đoàn tụ. Đường Chết chọn 6 con điếc heo khi về nhà, cũng đã là xế chiều, Đường Tự Lập bọn hắn đã trở về, ba tỷ muội ngồi tại Đường Chết theo đào lươn bên hồ nước bên trên thanh tẩy lấy gãy bên hai, nhìn thấy Đường Chết trong tay nắm Lục Lục, trên vai còn chọn mấy cái điếc heo, Đường Nguyện thả ra trong tay gãy bên hai liền chạy tới, "Ca, ngươi thật lợi hại, lại đánh tới nhiều như vậy miêu miêu." Đường Chết cười nói, "Hôm nay những này, tất cả đều là Lục Lục công lao." Nói xong, đem 6 con điếc heo đều đặt ở sân viện trên mặt đất. Đường Nguyện hỏi bội, "Ca, Lục Lục lợi hại như vậy sao? Nó đánh như thế nào? Nói cho ta nghe một chút nha." Đường Chết liền đem Lục Lục làm sao phát hiện điếc heo động, hắn lại dùng khói vân, sau đó chờ điếc heo lộ đầu ra, liền bị Lục Lục miểu sát sự tình kỹ càng nói một lần. Đường Nguyện giằng mạnh trên mặt đất, sờ lấy Lục Lục đầu, nói ra, "Ca, Lục Lục thân ngoan, về sau có nó giúp ngươi đi săn sẽ dễ dàng nhiều." Đường Chết nhẹ gật đầu, không nói gì, trước mắt đến xem, Lục Lục coi như nghe lời, bất quá cũng không thể hoàn toàn xác định là thật không nữa nuôi gia đình, còn cần lại thêm lấy huấn luyện. Nhìn thấy Đường Nguyện cùng Lục Lục chơi lấy, hắn trở về phòng đi lấy một thanh đao nhọn ra, tại đá mài đao bên trên mài một chút, thừa dịp sắc trời còn sớm, liền đem kia mấy cái điếc heo ra lột bỏ đến, dùng chúc phiến chống đỡ. Mổ ra nội tạng, lấy trước một bộ phận ruột những này cho Lục Lục ăn, nội tạng bên trong dễ dàng nhất xấu chính là ruột, dù sao cho Lục Lục ăn, căn bản không cần thanh tẩy. Còn lại nội tạng, dùng tông la trói lại, treo ở kho tủi thông gió địa phương. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Chết lại nói với thân nhị cậu, "Ma Hoàng lĩnh bên trên còn có mấy cái thòng lọng không có thu, thừa dịp ngày mai còn có chút thời gian, chúng ta đi trước thu, hậu thiên liền muốn vội vàng mới chuyện phòng ốc, vận quá không có thời gian." Thân nhị cậu không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ cần Đường Chết an bài, hắn liền sẽ đi làm. Đường Nguyện nói ra, "Ca, ngày mai ta cũng không có chuyện gì làm, nếu không ta đem Lục Lục nắm cùng các ngươi cùng đi chứ?" Đường Chết nói, "Không được, Lục Lục giá tính vẫn còn tương đối lớn, Ma Hoàng lĩnh lên núi cao rừng rậm, có chỗ nắm nó căn bản không có cách nào ở bên trong đi." Lại nói, "Ngoại trừ chúng ta đặt bẫy tác, nói không chừng còn có người khác hạ kẹp, ngươi lại chưa quen thuộc, không thể đi." Trần Thu Vân nói ra, "Ngươi một cái nữ hoa hoa mọi nhà, đi theo đi làm cái gì? Vạn nhất đụng mang súng hoa lợn rừng nhà, gấu nha những này, ngươi chạy đều chạy không thắng." Đường Tự Lập cũng không đồng ý, trên núi là ngươi muốn đến thì đến. "Không có nghe ca của ngươi nói lên vườn hoa cái kia gọi tiến về phía trước sự tình sao? Kém chút liền bị lợn rừng cắn chết, nếu không phải ca của ngươi bọn hắn, đoán chừng đều bị ăn sạch." Đường Nguyện vẫn còn có chút không cam lòng nhìn xem Đường Chết. Đường Chết cười nói, "Ngày mai sự tình còn rất nhiều, cha muốn đi từng nhà mời người, ngươi liền trong nhà giúp mẹ làm việc." Sau đó lại hỏi thân Đàng Phi ca, đại đội bên trong còn có đậu nành sao? Mỗi ngày làm xong việc về sau, bọn hắn đều sẽ hút điếu thuốc, bày một chút nói chuyện một, sau đó mới đánh lấy sáng hoa bản thảo trở về. Nghe được Đường Chết hỏi, nghĩ nghĩ mới nói, đại đội bên trong đậu nành cũng nhiều, còn lại những cái kia đều phân cho mấy cái kia thanh niên trí thức, nếu không ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Đường Chết nghe được là phân cho thanh niên trí thức, vội vàng nói, kia không cần làm phiền, ta tự mình đi hỏi hỏi nhìn. Nói xong, trở lại trong phòng cầm đèn tin, liền hướng đại đội bộ đi. Hiện tại đại đội bộ cũng liền Nghiêm Thiên Minh, Tô Chiêu Ân, Dương Sống Tê Dại còn có Trương Nguyệt Nga cái này bốn cái thanh niên trí thức. Trương Nguyệt Nga tại gian phòng của mình đọc sách, Nghiêm Thiên Minh ba người bọn hắn thì là đang đánh bài bố kẻ, mở tối dầu hỏa đèn, cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn quái hoạt, bọn hắn không có tiền đặt cược, chỉ là đem sách cũ xé thành một đầu, tục xưng dính dâu ria. Không có điện sân thôn, ngoại trừ chém gió bày nói chuyện phiếm, sau đó chính là chơi bài. Cung thủy bên này lá bài nhiều mặt, ra một đời người thì là ưa thích chơi bạc bài, tương truyền loại này bạc bài là từ Dạ Lang nước lớn Tất Ma phát minh, vốn là dùng để xem bói sử dụng, về sau diễn biến thành 80 tấm bài, có bao nhiêu loại cách chơi, thì như mở ra mở, dính chim sẻ, chủ bạc. Mà thế hệ tuổi trẻ người thì càng ưa thích chơi bài, bình thường mấy người cùng nhau chơi đùa, đơn giản chính là đánh thăng cấp hoặc là máy kéo, loại này đều là thuật chơi, còn có đặt cược, có câu cá, kéo ngựa cổ vân vân. Đường Chết nhìn thấy lầu 2 đèn vẫn sáng, liền đi lên gõ cửa một cái, Dương Sống Tê Dại thua nhiều nhất, trên mặt dán đầy tờ giấy, đã sớm không muốn đánh, loại này giải trí cũng không phải thua tiền thua gạo, chỉ là mặt mũi tràn đầy tờ giấy có chút không dễ nhìn, nghe được có người gõ cửa, thả ra trong tay bài liền đứng lên đi. Tô Chiêu Ân bộ nói, "Chờ một chút, ta đi mở, ngươi đừng thua không dậy nổi ha." Chương 144, ném lương chương 144, ném lương Dương thắng học bài, đặt mông lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi, ai thua không nổi, đến, quyết chiến đến hướng đông. Tô Chiêu Ân đem cửa mở ra, phát hiện là Đường Chết đứng ở bên ngoài, hỏi, "Đường Chết, đã trễ thế như vậy đến có chuyện gì không?" Đường Chết đem sự tình nói một lần, Nghiêm Thiên Minh nói, "À, trước đó mấy người chúng ta mỗi người phân một chút hạt đậu, ta còn có 6 7 cân." Dương Thắng Học buông xuống bài nói, "Ta nơi đó cũng còn có 4 5 cân." Tô Chiêu Ân cười xấu hổ cười, "Trên mặt ta lần đổi trứng gà, không biết Trương Nguyệt Nga còn có hay không." Đại đội bên trong không có nhà ăn, thanh niên trí thức đều là các mở các sinh hoạt, cũng có đánh ngang băng thời điểm, mọi người đều cầm ra một vài thứ tới. Đường Chết nói, "Vậy các ngươi bán một điểm cho ta đi, nhà ta mùng 6 đều phòng ở, ngoại trừ đến mua hạt đậu, cũng là xin các ngươi đi nhặt ném lương ba." Nghiêm Thiên Minh nói, "Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi lấy tới." Dương Thắng Học cũng cùng hắn cùng đi ra, chỉ chốc lát sau, hai người các để một cái vải túi trở về, Đường Chết bận bịu móc tiền ra thanh toán, lại liên tục mời bọn họ đến lúc đó đi uống rượu, mới cầm hạt đậu trở về. Ngoại trừ thân nhị cầu bên ngoài, những người khác đã về nhà, Đường Tự Lập cũng không ở nhà. Đường Chết liền hỏi: "Mẹ, cha đi nơi nào?" Trần Thu Vân nói: "Ngày kia trước kia 5 tháng, cũng không thể chuyện gì cũng chờ phân trướng mới cởi quần, ngày mai còn có mấy cái sư phó đều muốn đến, cha ngươi đi mời người đi, ngày mai muốn trước đem ném lương bà đánh." Đường Gây nói ra: "Vậy thì thật là tốt, lại phân tầm 2-3 người, đem đậu hũ cũng đẩy." Nói xong, đem hạt đậu cầm đi trong phòng bếp, Trần Thu Vân sau khi đi vào, đem nó đổ vào trong chậu gỗ trước âm. Trời còn chưa sáng, Đường Chết liền đem thân nhị cậu gọi rời giường: "Hôm nay đến giúp đỡ nhiều người, hai người bọn hắn đến sớm làm đi trên núi đem phòng lọng thu hồi lại." Đến Ma Hoàng lĩnh thời điểm, thiên tài sáng lên, hai người sờ lấy bụi gai, tìm tới trước đó thòng lọng, cũng không có thu hoạch. Thân nhị cầu hề phải nói, còn tưởng rằng bộ hai con dương tử trở về, lại chạy không. Đường Chết sắp xếp gọn dây cáp, nói ra: "Trở về đi, nào có như vậy chuyện dễ dàng." Trên đường trở về, tại cách lần trước cứu tiến về phía trước không xa cái kia hố trời địa phương, thân nhị cầu tại trong bụi cây phát hiện một đoạn màu vàng đồ vật, tò mò nhặt lên, nguyên lai là một cây, gọi lớn nhất thanh Đường Chết. Đường Chết quay đầu nhìn, phát hiện chi kia thương nòng súng đã hoàn toàn nổ tung, chắc hẳn chính là trước mấy ngày tiến về phía trước dùng chi kia. Thân nhị cầu nói: "Thương này đều đã nổ thành dạng này." Đường Chết cười nói: "Ngươi cái kia cứu mạng lớn, nổ thành dạng này, thế mà không có đem mình nổ tổn thương." Thân nhị cầu thì là đối chi kia thương cảm thấy liên tiếp, đáng tiếc, hiện tại lấy về làm tiêu hỏa côn đều trên nó nặng một chút. Nói xong lại ném ở trong bụi cây. Hai người trở về thời điểm, toàn bộ đường ra sơn người ngoại trừ Đường Trung mẹ con, mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều đến đông đủ, các nhà các hộ đến thời điểm, đem trong nhà mình cái bàn bằng ghế cùng bát đũa cũng mang tới. Các nữ nhân tự giác chạy vào phòng bếp, giúp đỡ Trần Thu Vân làm lấy điểm tâm, các nam nhân thì là bày biện cái bàn bằng ghế. Nhìn thấy Đường Chết cùng thân nhị cậu trở về, Đường Viện Triều cười hỏi: "Đường Chết, hôm nay lại đánh tới cái gì hàng?" Đường Chết lung lay trống không cái gùi, trở lại, đánh tới một lương không khí. Sau khi ăn cơm xong, các nam nhân chia làm mấy cái tổ, một tổ trẻ tuổi, một tổ phụ trách đánh bánh dạy. Các nữ nhân thì chia làm ba tổ, một tổ phụ trách tại đá mài nơi đó đẩy đậu hũ, một tổ phụ trách ra đối, đem gạo giã thành hủ tiếu, còn có một tổ thì là phụ trách nấu cơm. Đường Tự Lập cố ý mời Đường Hiếu Hiền tới làm tổng quản, chủ nhà chỉ cần đem thứ cần thiết đặt ở chỉ định địa phương, chuyện còn lại tất cả đều từ Đường Hiếu Hiền đi an bài. Ném lương ba, kỳ thật chính là gạo bánh ngọt, đem gạo nếp cùng dính gạo theo 3:1 tỷ lệ hỗn hợp về sau lại giặt cua phát, sau đó hong khô về sau, đặt ở thạch đá ngầm san hô bên trong giã thành bột gạo, lại dùng mảnh xi qua một lần, lấy cam đoan cửa vào tinh tế tỉ mỉ. Xi ra bột gạo, trước trong nồi đốt một chút nước ấm, thả một bộ phận bột gạo đến trong nồi, đánh thành bột náo hình, sau đó múc đến ki hốt rắc bên trong, cùng làm bột gạo cùng một chỗ vò. Vò tốt về sau, trải phẳng tại ba bể bên trên, lại trưng bên trên 3-40 phút, lấy ra thả lạnh về sau, thoa lên màu đỏ lục sắc thuốc màu, lại dùng dao mổ thành lớn chừng hột đào các loại hình dạng là được rồi. Những ngày sống đều là từ trong đội các nữ nhân tại làm. Bọn trẻ thì là tại bên trong sân viện chơi lấy trò chơi, hơi lớn một chút nữ hài tử dùng tảng đá gõ thành sau cái đầu ngón tay kích cỡ tương đương cục đá, sau đó ném ra ngoài đi dùng một tay nắm lấy, có đôi khi ném một viên, có đôi khi ném hai viên, bắt thời điểm muốn ngay cả trên đất cùng một chỗ bắt lại. Loại trò chơi này xưng là ước lượng tử, ước lượng thời điểm miệng bên trong còn muốn hát hạt đào, ước lượng tứ tử sẽ đặt tiền đều xem đến, một ngựa hai ba, hoa đào hai nhà bản, khỉ hoa nhi trộn tây sơn. Những này nghe nhiều nên thuộc trò chơi nhạc thiếu nhi, Đường Chết mặc dù đến bây giờ cũng sẽ cùng theo hát, nhưng lại không biết là có ý gì. Nam hải tử nhóm thì là chơi lấy bịt mắt trốn tìm trò chơi. Đã có tuổi các lao nhân thì là ngồi cùng một chỗ bày biện nói chuyện, đơn giản là Đường ra sơn bao nhiêu năm rồi không có tu phòng ốc, còn có liền là nhà nào phòng ở tu bao nhiêu năm, lúc ấy dùng nhiều ít lao lực những câu chuyện này. Từ hôm nay trở đi, Đường Chết ra liền có qua việc vui bầu không khí. Mùng 6 trời sáng sớm, tất cả mọi người tề tụ tại quả đảo bãi mới phòng cơ bên trong. Sáu cái sắp xếp đều đã toàn bộ chỉnh tề bày để dưới đất, theo Vương Đường ra lệnh một tiếng, mấy người sư phụ cùng Đường ra sơn tráng lao lực, kéo dây kéo tử, chống đỡ giàn cán, rất nhanh liền đem sắp xếp đều dựng lên, dùng giàn cán chống đỡ tốt về sau, tiếp xuống chính là mấy cái khác. Đứng lên hai cái sắp xếp đều về sau, liền chia hai tổ, một số người phụ trách đem đòn tay phóng tới trên phòng, mặt khác một số người phụ trách dựng thẳng cái khác sắp xếp đều. Chờ sắp xếp đều dựng thẳng hảo hảo, nhà chính ở giữa trên mặt bàn đã mang lên đầu đao tế miệng, Vương Đường đứng tại trước bàn, tế lô ban, dùng lưỡi búa tại cột vải đỏ trên xà nhà gõ một cái. Sau đó cùng thân đằng phi một người nhấc một đầu, dẫm lên cái thang hướng trên nóc nhà bỏ đi, miệng bên trong còn muốn nói phúc sự tình, bên trên một bước sinh quý tử, bên trên hai bước, Đường Trạng Nguyên. Ngồi đi một bước, đều muốn kể một ít chúc phúc cắt tường lời nói, một mực nói đến bên trên xong cái thang. Chờ đem xà nhà trên kệ, Vương Đường hô to, phúc sự tình đã xong, ném lương đại cát. Trên nóc nhà mỗi một cái sừng đều có một cái sư phụ, cầm trong tay chứa ném lương ba cái sọn, chờ Vương Đường đem trực tiếp ném lương ba thả vào Đường Tự Lập người một nhà dơ trong giường đơn về sau, sư phụ hắn cũng đem trong cái sọt ném lương ba vẩy hướng đám người. Tân phòng hạ đám người, vô luận là đại nhân còn là trẻ con, đều tranh nhau chen lấn cướp bỏ xuống tới thịt, ngoại trừ có thể mang về nhà đi ăn bên ngoài, còn có thể chia sẻ một chút cái này một phần chúc phúc. Chờ ném xong lương, tổng quản Đường Hiếu Hiền là lớn, chủ nhà đã chuẩn bị rượu nhạt, mời mọi người đi phòng ở cũ bên kia ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, tất cả đến giúp đỡ nam lao lực không nên chạy loạn, cùng ta đi ngói hầm lò trại cho ngói. Chương 145, ngươi muốn cái gì thương? Chương 145, ngươi muốn cái gì thương? Hôm nay là bản tiệc, trong đội lao lực đi hỗ trợ chọn ngói, nhưng là thân thích đều còn không có đi. còn lại những cái kia nữ lao lực cùng yếu một điểm lao lực, liền trong nhà nấu cơm, làm đồ ăn, kêu gọi tới thân thích. Bởi vì không có điện, cơm tối liền sớm khai tiệc, tới tân khách đối đường ra tiệc rượu khen không dứt miệng, không chỉ có chỉ toàn cơm trắng cùng bánh dày, trên bàn ngoại trừ lẩu hũ, còn có thịt heo rừng cùng điếc thịt heo. Mặc dù điếc thịt heo làm được có một cỗ tanh tưởi vị, nhưng là tại chất béo ít đến thương cảm nhân đại, hứa nhiều người ta ngay cả chuột đều muốn ăn tình huống dưới, có thể ăn một bữa điếc thịt heo cũng cảm thấy giống hạ tiệm ăn. Ăn cơm xong, phần lớn thân thích tất cả về nhà, chỉ có Trần Thế Thanh một nhà bị lưu lại, làm đường tự lập nhạc phụ, sau khi đến, ít nhất phải lưu hắn đuổi nghịch đến ngày thứ ba, cũng chính là tam tịch về sau, mới có thể đưa hắn trở về. Hỗ trợ chọn ngói người trở về đến trễ một chút, trời đã sắp tối rồi, lúc này sân viện bốn phía đã cắm lên mấy cây gậy trúc, lại dùng nhánh cây cuốn lên một chút cũ vải rách đầu, tại dầu hỏa bên trong ngâm về sau đốt lên đến, làm thành 7-8 chi bó đuốc, đem toàn bộ sân viện chiếu lên sáng trưng. Đám người mượn bó đuốc đang ăn cơm, thổi châu. Đột nhiên, một trận gió thổi lên, không bao lâu, thổi tắt mấy chi bó đuốc, quản bó đuốc người bận bịu cầm dầu hỏa đi thêm một chút, một lần nữa đốt lên tới. Đường Hiếu liền nói, nếu có thể giống trong thành, thông điện liền tốt. Đường Viện Triều nói với hắn, mấy năm trước đập chứa nước vừa sửa xong thời điểm, không phải trang bị một đài máy phát điện nhà, ngươi bây giờ lại là đại đội trưởng, một lần nữa đem kia máy phát điện lắp đặt là được rồi. Đường Hiếu liền nói, nghĩ đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, không nói trước kia máy phát điện là tốt là xấu, kia đập chứa nước một mực một năm không đến, liền xuất hiện mấy cái hố trời, đem nước đều để lọt xong, nơi nào còn có nước đến phát điện. Đường Chết cũng rõ ràng, tại 1975 năm đập chứa nước vừa xây thành thời điểm, là trang một đài phát điện bằng sức nước cơ, mỗi lúc trời tối đều sẽ nhường phát 3 giờ điện, bất quá vẫn chưa tới một năm, đập chứa nước liền xảy ra vấn đề, cho tới bây giờ đều là vứt bỏ, bộ kia máy phát điện cũng bị chuyển về đại đội bộ, bỏ vào trong kho hàng. Bất quá nghe Đường Hiếu Hiền bọn hắn dạng này một trò chuyện, ngược lại cho hắn rất nhiều linh cảm, quả đào bãi phòng ở mới đằng sau, chính là một suối nước, so với bọn hắn nhà phòng ở cao hơn ra hơn 10 mét, nguồn nước mặc dù không là rất lớn, nhưng là muốn dẫn động một đài cỡ nhỏ phát điện bằng sức nước cơ, chỉ cung cấp hắn người một nhà sử dụng là hoàn toàn đủ. Mà lại cố này nguồn nước, không riêng trông coi Diêu gia loan kia một mảnh ruộng nước, còn trông coi hai khung ép phòng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có mới dự định, phòng ở mới xây xong, là hẳn là làm một chút có khoa học kỹ thuật đồ vật. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi theo Vương Đường bọn hắn đi phòng ở mới, đầu tiên liền đi xem nguồn nước, con suối chỉ có to bằng miệng chén, nước suối từ nơi này trong cửa hang ào ào chảy ra, chảy xuống vài mét, chính là một cái ao thiên nhiên, bên trong mọc đầy rau bạch. Tại hồ nước một góc, nước lại tràn ra, từ đường chiếc nhà phòng ở mới bên cạnh lưu xuống núi, như thế đại lượng nước, phát điện hoàn toàn có thể cung cấp đường ra sơn cái này hơn 30 hộ gia đình sử dụng. Đường Chết đi theo dòng suối nhỏ đi mấy cái vừa đi vừa về, trong lòng dựa theo mình hậu thế sở học tri thức làm lấy thiết kế. Ba ngày qua đi, Trần Thế Thanh bọn hắn cũng đều trở về, Vương Đường mấy cái đồ đệ cũng chưa đi, trong khoảng thời gian này trở về, còn chưa tới đảo khoai tây thời điểm, ở chỗ này không riêng bao ăn bao ở, còn có tiền công có thể cầm, hợp lại kế xuống tới, toàn đều ở nơi này giúp đỡ. Đóng gói bỏ ra không đến thời gian một ngày liền đã đắp kín, còn lại chính là đem mỗi một cái phòng trang trí ra. Chờ khách nhân đều đi xong sau, vừa vặn lại là cuối tuần, Đường Chết liền đi một chuyến dịch giải phóng ra, Đường Chết gõ cửa một cái, Phùng Nguyệt Chi đem cửa mở ra, thấy là Đường Chết, cao hứng nói, là tiểu Đường nhà, mau vào ngồi. Dịch giải phóng ngồi tại bên bàn xem báo, nhìn thấy Đường Chết tiến đến, bận bịu buông xuống báo chí, chào hỏi hắn ngồi xuống về sau, đứng dậy rót cho hắn một chén nước sôi. Đường Chết vào phòng, đem ném lương ba để lên bàn, tiếp nhận nước đến, nói, Dịch thúc thúc, Thẩm gia vừa tu phòng ở, cho các ngài mang một điểm ném lương ba tới. Phùng Nguyệt Chi cười nói, ngươi nhìn ngươi hoa nhi này, thật có lòng, thúc cùng Thẩm gia lại không thiếu ăn, những này thịt thịt ngươi nên giữ lại. Đường Chết nói, gia còn có đây này, toàn bộ nhờ Thẩm Thẩm hỗ trợ, ta bán lươn dê rừng, bây giờ trong nhà không thiếu ăn. Tại Dịch giải phóng nhà trò chuyện trong chốc lát, Đường Chết liền ra, đi trạm thu mua Tề Xuân bên kia, đúng lúc là Tề Xuân trực ban, Đường Chết thường xuyên đến, hai người cũng coi là nhận biết bạn cũ, chào hỏi, Tề Xuân hỏi, lần này lại làm đến đồ gì tốt? Đường Chết đem cái gùi buông xuống, từ bên trong lấy ra một trương con chó da còn có mấy trương viết da heo tử, Tề Xuân tiếp qua đi nhìn một chút, nói ra, trương này con chó da cùng cái này hai tấm viết da heo còn có thể giá trị ít tiền, cái này mấy trương liền quá nhỏ, ngươi không phải là để người ta tận diệt đi. Đường Chết cười cười, nói ra, vừa bạn gặp được một cái điếc heo động, dùng khói hun ra, đều không sống nổi, liền toàn lột ra. Tề Xuân mở cái giá, Đường Chết cảm thấy cũng coi như hợp lý, liền bán, sau đó hỏi, Tề chủ nhiệm, ngươi nơi này có thể hay không làm đến địa cơ? Địa cơ? Tề Xuân hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi muốn cái gì địa cơ? Là động cơ điện sao? Đường Chết liền đem ý nghĩ của mình nói một lần, Tề Xuân cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái danh ma quỷ quái đâu, mình phát điện, ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua, bất quá tiểu nhân máy phát điện khó tìm, động cơ điện ta vẫn là có thể tại duy tu nhà máy bên kia cho ngươi hỏi một chút. Đường Chết vội nói tạ, quá tốt rồi, thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tề Xuân nhỏ con ngươi đảo một vòng, cười nói, cảm tạ liền không thất yếu, như vậy đi, ngươi mỗi ngày trong núi chuyển lên núi săn bắn, ta cho ngươi làm địa cơ, ngươi tìm cho ta điểm phá nham châu đi, gần nhất ta cái này eo luôn đau nhức, có đôi khi nửa đêm đều muốn đau nhức tỉnh. Nghe nói phá nham châu ngâm rượu uống tốt, cũng không cần nhiều, có nửa cân một cân là được. Đường Chết biết cái gì là phá nham châu, thường sinh trưởng tại vách núi trên vách đá dựng đứng, rất khó khiến cho đến, bất quá vì động cơ, hắn chỉ có thể liều một phen, lại nói ra, được, cái kia còn làm phiền ngươi giúp ta lại tìm mấy thứ đồ, nam châm cùng dây điện, bao nhiêu tiền, ta trước cho ngươi. Tề Xuân bận bịu ngăn lại hắn, nói ra, ngươi cho ta làm đến phá nham châu tới, những vật này còn muốn cái gì tiền đâu. Duy tu nhà máy bên kia ta vừa vặn có người quen, hôm nay tan việc, ta liền đi hỏi một chút. Đường Chết lại hỏi, ngươi nơi này có thể lấy được thương sao? Tề Xuân sửng sốt một chút, nói ra, ngươi không có thương. Đường Chết cười xấu hổ cười, nói, không nói gạt ngươi, ta một mực là gái bới tác, cảm giác hiệu suất quá thấp, nhiều lần đều cùng lợn rừng dê rừng gặp qua, nếu có thể làm đến một tây liền tốt. Mặc dù nhưng lúc này còn không khỏi thương, nhưng là người bình thường cũng không cho phép mua bán súng ống, chỉ có đăng ký thợ săn thông qua làm chứng nhận sử dụng súng sau mới được. Đường Chết cũng không phải là đăng ký thợ săn, cũng không phải dân binh. Tề Xuân nâng cầm lên, nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi muốn cái gì dạng thương? Chương 146, Phá Nham Châu. Chương 146, Phá Nham Châu. Nghĩ về đến trong nhà còn có thân nhị cậu đưa tới hơn 100 phát điểm 76 đạn, xếp hợp lý Xuân nói ra, ngươi cho ta đặc sắc một cái đi, ta chỉ có một cái yêu cầu, điểm 76 đường kính, nhọn đầu đạn. Tề Xuân nói, được, thương này tương đối giả, ta giúp ngươi tìm xem nhìn. Từ trạm thu mua ra, nghĩ đến dù sao đều đến trong thành, liền đi lớn mông tử dưới cây, mua một chút gạo mang về, xử lý một trận thực rượu, trong nhà lương thực đều đã dùng gần hết rồi. Sau khi về nhà, Đường Chết liền đi trong rừng trúc chặt hai cây không lớn nhưng rất cao rất thẳng tử, một cây không sai biệt lắm dài 7-8 mét, sau đó lại tìm một tiết số 8 dây kém, đem một đầu gõ dẹp, làm thành một cái rất nhỏ cái sẻng, cột vào cây gậy trúc trên đỉnh, đem những này làm xong, mới đem hai cây cây gậy trúc tựa ở kho tủ chỗ. Trần Thu Vân biết Đường Chết không yêu làm việc nhà nông, lại yêu lên núi săn bắn, cũng không nhiều hỏi, nàng cũng biết, trong khoảng thời gian này cuộc sống thoải mái, đều là bởi vì có Đường Chết đi lên núi săn bắn mới đổi lại. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cùng thân nhị cậu cầm công cụ ra cửa. Thân nhị cậu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi, dù sao chỉ cần là Đường Chết gọi hắn đi làm, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố chấp hành. Phá Nham Châu là một loại thực vật thân thảo, thường sinh trưởng ở vách núi loại kia cơ hồ nước mưa xối không đến địa phương, hàng năm chỉ sinh 4 đến 6 cái lá thân, mỗi rễ lá cây phía trên có 3 tấm lá cây, dáng dấp có chút giống New Zealand tam diệp thảo, bốn mùa thường xanh, thân rễ của nó một bộ phận thật sâu đâm vào trong khe đá, còn có một bộ phận liền lộ ra ở bên ngoài. Nghe nói loại thảo dược này cầm về ngâm rượu về sau, có thể để lưng đau làm dịu, cũng là bị thương thảo dược. Tại núi Phạm Tịnh bên này, đại đa số trên vách đá đều có loại thực vật này tồn tại. Từ Thiên Khâu bảng núi lăng bên trên lật qua, chính là miêu khiêu nhai, có hơn 300 mét cao, cái chỗ kia trên vách đá cũng thường sinh trưởng Phá Nham Châu, nhưng là muốn hái được, còn muốn từ Thiên Khâu bảng ruộng bậc thang một mực xuống đến dưới núi trong lạch ngòi về sau, lại thuận mặt khác một dòng suối nhỏ đi vào trong, mới có thể đi đến miêu khiêu nhai phía dưới. Địa hình như vậy, dùng mở mắt thấy được, nhấc chân đi nửa ngày để hình dung, rốt cuộc phù hợp bất quá, mặc dù khoảng cách không xa, thật đi ước chừng hơn 1 giờ, mới đi đến miêu khiêu nhai dưới đáy. Lúc này thân nhị cậu mới hỏi, Đường ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Đường Chết chỉ trên sườn núi mọc ra Phá Nham Châu nói ra, thấy không, hôm nay đến đoạt Phá Nham Châu. Thân nhị cậu cũng không nhận ra Phá Nham Châu là cái gì, hướng vách núi bên trên nhìn một chút, nói ra, không nhìn thấy có hạt châu nha. Đường Chết cười nói, chính là loại kia, từng đóa lục sắc cỏ. Thân nhị cậu giật mình. Thuận bên dưới vách núi mặt đi 100-200 gạo, nhìn thấy Phá Nham Châu đều cách xa mặt đất quá cao, hai cây cây gậy trúc liên tiếp độ cao cũng còn kém xa lắc. Thân nhị cậu nói ra, Đường ca, nếu không chúng ta trở về xoa đầu mấy trăm mét dài tông dây thường đến, sau đó từ phía trên sâu xuống tới hái đi, ở phía dưới căn bản cũng không có dài như vậy cây gậy trúc. Đường Chết lắc đầu nói ra, miêu khiêu nhai nói ít cũng có hơn 300 mét cao, những này Phá Nham Châu phần lớn sinh trưởng tại giữa chừng, hái về sau còn phải thuận dưới sợi dây đến hơn 300 mét tông dây thừng, muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể xóa ra. Thân nhị cầu cũng nghĩ không ra những biện pháp khác, liền không nói thêm gì nữa. Đường Chết tiếp tục nói ra, Phá Nham Châu chỉ là không thích nước, cũng không phải là chỉ có cao như vậy địa phương mới sinh trưởng, chúng ta thuận vách đá đi, có nhiều chỗ có lom đi vào cũng sẽ sinh trưởng. Lại đi mấy chục mét, quả nhiên thấy cách mặt đất hơn 10 mét cao địa phương, có một chỗ rơi vào đi vách đá, một đóa lục sắc, liền ngươi là màu vàng bình phong phía trên khảm nạm từng khối phỉ thúy. Đường Chết nói với thân nhị cậu, ngươi nhìn, nơi đó liền không cao, lấy xuống cũng có 2 cân tả hữu. Hai người đến phía dưới, đem hai cây cây gậy trúc dùng cây mây liên tiếp, nhắm chuẩn về sau dùng sức đỡ lấy, từng đóa Phá Nham Châu liền rớt xuống. Không có bao nhiêu thời gian, Đường Chết đem trên đất Phá Nham Châu nhặt được cái gửi bên trong, nói ra, đủ rồi, còn lại cũng không muốn rồi. Thân nhị cậu nói, ta công eo cũng là giả đau nhức, nếu không lại cho hắn làm một điểm trở về. Đường Chết nhẹ gật đầu, hai người lại tốn một chút thời gian, làm không sai biệt lắm nửa cân tả hữu. Thân nhị cậu cười lấy nói ra, đủ rồi, ta ngày nào đi đánh cân rượu đến cho nó pha được, ta cũng phải rất cao hưng. Đem cây gậy trúc giải khai về sau, Đường Chết đem kia tiết dùng dây kém đập cái sẻng nhỏ thu hồi cái gùi bên trong, ngại hai cây gậy trúc cá lấy vướng bận, liền ném vào dưới vách. Đường Chết nói ra, nhị cậu, chúng ta từ nơi này xuống đến trong khe đi, thuận câu đi, nhìn có thể hay không bắt chút cá trở về. Bọn hắn lúc tiến vào chỉ ôm một cái mục đích, chính là vì làm đến Phá Nham Châu. Hiện tại Phá Nham Châu có, thời gian lại còn sớm, Đường Chết liền muốn thuận tiện tại dòng suối nhỏ bên trong nhìn xem có thể có thu hoạch gì. Thân nhị cầu hoàn toàn không có vấn đề, hắn tìm vừa muốn cây mây đem thuộc về hắn kia một thanh Phá Nham Châu đóng tốt, phóng tới cái gùi bên trong, sau đó cùng Đường Chết cùng một chỗ liền từ trong bụi cây trôi xuống. Treo nham dưới đáy khoảng cách dòng suối nhỏ cũng không xa, thẳng tắp khoảng cách cũng liền hơn 100 mét, nhưng là không có đường, còn tốt lúc ra cửa, hai người đã nuôi thành thói quen, đều sẽ thanh đao con thứ cột vào trên lưng, sau đó mang lên một thanh cắt đao. Nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua, rừng cây ở giữa căn bản cũng không có đường, cây cùng cây ở giữa mọc đầy các loại dây leo, có chút dây leo còn mọc ra đâm, hai người bọn hắn chỉ có thể thanh đao cắt lấy ra, vừa đi bên cạnh chém ra một con đường tới. Dương cây hạ cơ hồ bị không gặp được ánh nắng, chỉ có trăm ngàn năm qua lá rụng hư thối hương vị, dẫm lên trên, lỏng lẻo mềm mềm, tựa như là hiện lên một tầng mặt biển. Thân nhị cầu mỗi đi một bước đều rất cẩn thận, mới tiến rừng cây không có bao xa, hắn liền hỏi, Đường ca, ta nghe nói có chút rắn chuyên môn trên tảng cây ở, ngươi nói chúng ta có thể hay không đụng phải rắn đâu? Đường chết phía trước chăm chém đường, trả lời, ta nhìn ngươi là tông ba trong rừng chim ói, không phân rõ xuân thu, cái này trời còn lạnh như thế, tại sao có thể có rắn đâu? Thân nhị cầu lại nói ra, các đại nhân thường nói, 3 tháng 3, rắn rời núi, tháng 99, rắn tiến lỗ, hiện tại cũng 3 tháng mười mấy, rắn không phải hẳn là ra tới rồi sao? Đường chết giải thích nói, rắn là động vật máu lạnh, sẽ chọn tại thời tiết đặc biệt nóng bức buộc hoa trời giữa trưa mới ra đến, trong khe như thế lạnh, hôm nay mặt trời lại không lớn, nó ra chính là tự tìm đường chết. Thân nhị cầu có chút bận tâm nói, ngươi hiểu được đỏ binh ra cha đi, đầu ngón tay của hắn chính là bị rắn cho cắn xấu. Đường chết đương nhiên nhớ kỹ, cũng chính là mấy năm trước sự tình, đại đội thu hạt thóc, thân rượu tổ tại trong ruộng cắt hạt thóc, ôm đồn xuống dưới, ngón tay cái liền bị một đầu bản cờ rắn, ngũ bộ xà, cắn một cái, hắn đang bị cắn thời điểm, còn đem con rắn kia thuận thế dùng sống đao đập chết. Rất nhiều người đều gặp được con rắn kia, mặc dù chỉ có chừng đầu ngón tay, lại lạc dùng đầu sắt, đại đội bên trong tuổi khá lớn một điểm người đều biết loại rắn này lợi hại, cũng không có đem hắn làm đi công xã, mấy người án lấy hắn, ngạnh sinh sinh đem ngón tay cái từ hổ khẩu địa phương bổ xuống, về sau đều nuôi thật lâu, dùng rất nhiều thảo dược, mới nhặt về một cái mạng.